Chương 30, võ hạnh người bước lui Lương Sơn chúng, Lỗ Chí Sâu huyết chiến hai Long Sơn. Chương 30, võ hạnh người bước lui Lương Sơn chúng, Lỗ Chí Sâu huyết chiến hai Long Sơn. Ngay tại Đồng Quán xuất lĩnh đại quân hướng phía Nhị Long Sơn tiến phát thời điểm, võ tổng cũng mang theo ước chừng 1000 kỵ binh, Quan Thắng, Hô Diên trước, Dương Hùng, Thạch Tú các đầu lĩnh hướng phía Dương Cốc huyện khu vực mà đi. Dương Cốc huyện, võ tổng phát tích chi địa. Hắn ở chỗ này đánh chết qua lão hổ, làm qua đô đầu, vốn cho rằng đời người cứ như vậy, không ngờ Tây Môn Khánh giết chết huynh trưởng của hắn Võ Thực, vì cho Võ Thực báo thù, võ tổng tự tay giết Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên, đi lên một con đường không có lối về. Mà sở dĩ lựa chọn Dương Cốc huyện, thật sự là bởi vì nơi này là Lương Sơn Bắc Thượng phải qua đường. Những này tân thu phục đầu lĩnh lưu tại Nhị Long Sơn, võ tổng ít nhiều có chút không yên lòng, chỉ có thể mang theo trên người, thật có cái gì động tác, võ tổng tin tưởng hắn hoàn toàn có thể chế phục. Một đoàn người ngày đêm kiêm trình, chuẩn bị tại Lương Sơn đám người chạy đến trước đó tiến hành chặn đường. Nhưng mà bọn hắn đánh giá thấp Tống Giang ra sức vì nước nhiệt tình. Đến Dương Cốc huyện phụ cận, võ tổng hóa trang thành một cái hành giả, tại một nhà quán trà uống trà thời điểm, hỏi thăm phải chăng nhìn thấy đại đội nhân mã trải qua. Quán trà chủ nhân cười ha ha, biểu thị 3 ngày trước liền đi qua. Võ tổng im lặng, hắn tiếp vào tin tức, liền ngựa không dừng vó chạy đến, nghĩ không ra vẫn là chậm. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ra lệnh dưới trướng tướng sĩ tiếp tục đuổi. Lại qua 3 ngày, mệt mỏi Nhị Long Sơn đám người rốt cục đuổi tại Lương Sơn quân mã phía trước. Lương Sơn cường thịnh thời điểm, ước chừng có 10 mấy vạn nhân mã. Mà bây giờ, bởi vì 2 lần tiêu diệt Nhị Long Sơn thất bại, Lương Sơn nhân mã đã chỉ còn 6 vạn tả hữu. Có thể dù cho dạng này, cũng so vẹn vẹn mang theo 1000 người võ tổng tốt hơn nhiều. Làm Tống Giang nhìn thấy đối diện khiêng đao đứng thẳng võ tổng lúc, hai mắt lập tức đỏ lên. Hắn thật tốt chiêu an đại kế, bị trước mắt cái này đáng chết võ tổng hủy. Không chỉ có như thế, võ tổng còn bắt được xong hắn mấy tên tướng lĩnh, suy yếu hắn đồng thời, lớn mạnh tự thân. Tiếp qua chút năm, chỉ sợ hắn Tống Giang bên người không có bất kỳ ai. Vậy hắn còn mặt mũi nào đi tiếp thu triều đình chiêu an? Coi như triều đình chiêu an hắn, hắn lại thế nào cho triều đình hiệu lực? Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức đem này tặc chém giết, lấy cảm thấy an ủi đông đảo tướng quân trên trời có linh thiêng. Tống Giang rút ra bảo kiếm, khàn giọng hô to. Nô Dụng thấy thế, cũng là sợ hãi không thôi, sợ võ tổng xông lại đem hắn chặn. Trước tiên, chào hỏi phụ cận bộ binh, ngăn khuất hắn cùng Tống Giang trước người. Đồng thời, trong tay nhiều hơn một mặt lá cờ nhỏ, bắt đầu bày trận. Từng đội binh sĩ đi theo Nô Dụng cờ sĩ chỉ huy, bắt đầu chạy. Võ tổng sau khi thấy, trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác. Nô Dụng mặc dù là đồ cặn bã, sớm tối đều phải chịu giết, nhưng là hắn tại hành quân đánh trận phương diện vẫn còn có chút đồ vật. Quan tướng quân, Hô Diên tướng quân, các ngươi như biết người này bày cái gì trận sao? Võ tổng cầm trong tay giới đao, nhìn về phía bên cạnh Quan Thắng, Hô Diên trước. Cựu cung bắt quái trận Quan Thắng tay trái sở lấy dài ước chừng 2 thước sợi dâu, tay phải xách theo thanh long hiển nguyệt đao, ngựa khí ngưng trọng. Cựu cung bắt quái trận có thể nói là Nô Dụng bản lĩnh giữ nhà. Trận pháp này không chỉ có phòng ngự kiên cố, mê hoặc tính mạnh, còn có thể đem 7 trận người hiệp đồng tác chiến, đánh cùng lúc tinh thần địch nhân, xem như Ngô Dụng mạnh nhất trận pháp. Mặc dù trước đó hắn cũng xem như người tham dự, diễn luyện qua trận pháp này, nhưng bây giờ, hắn thật sự có thể phá trận sao? Hô Diên trước cầm trong tay song tiên, sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết trận pháp này lợi hại. Thậm chí, hắn còn nghĩ qua, đem võ tổng lừa gạt tới trong trận, chờ võ tổng mất mạng, hắn liền có thể lần nữa trở lại Lương Sơn, đi theo Tống Giang chiêu an. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm phách lối, đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Ta chính là Tống Giang ca ca tòa hạ, Ngũ Hổ đại tướng một trong, Ải Cất Hổ Vương Anh. Võ tổng, ngươi dám đến phá trận sao? Nghe nói như thế, biểu tình của tất cả mọi người đều biến vô cùng đặc sắc. Thục Trung không đại tướng, Liêu Hóa thành tiên phong, cái này đã đủ không hợp thói thường. Mà bây giờ, Lương Sơn không hổ tướng, Vương Anh mạo xưng Ngũ Hổ. Hán ngoại trừ biệt hiệu bên trong mang hổ chữ, còn cái nào điểm cùng hổ tướng có liên quan rồi? Quan Thắng, Hô Diên trước nghe được Vương Anh tự giới thiệu, cũng cảm giác nhiều năm Ngũ Hổ tướng mật làm. Nhưng vào lúc này, võ tổng cầm trong tay giới đao, đứng ở trận pháp phía trước, xa xa chỉ hướng Vương Anh, đã ngươi là mới Ngũ Hổ tướng, vậy thì đi thử một chút ngươi võ tổng ra đào nhành không vui. Vương Anh nghe xong, tâm đều lạnh, mới vừa rồi là Ngô Dụng nhường hắn phách lối một chút, kích thích võ tổng bọn người phá trận, cũng không có nhường hắn tiến lên chịu chết ta. Nhìn xem uy phong lấm lấm võ tổng, Lương Sơn bạc đám người nhao nhao triệt thoái phía sau, sợ bị võ tổng chặt đầu. Nhị Long Sơn, võ tổng sau khi đi, ngày thứ 7, Đồng Quán 10 vạn đại quân đem Nhị Long Sơn vây khốn chật như nêm cối. Sau đó, Đồng Quán liền hạ lệnh bắt đầu tấn công núi. Vô số binh sĩ người mặc áo giáp hướng phía Nhị Long Sơn đánh thẳng tới. Lâu La binh lập tức đem tin tức này nói cho Lỗ Chí Thâm. Lỗ Chí Thâm lúc đầu đang uống rượu, nghe có người công tới, cũng bất kể là ai, đội vàng cơ lấy thuyền trượng xông về tường đây. Còn lại thống lĩnh đội vàng đuổi theo. Chờ Lỗ Chí Thâm đuổi tới tường thành thời điểm, tường thành đã vỡ vụn không còn hình dáng, khắp nơi đều là mũi tên dấu vết lưu lại. Đồng Quán lần này chuẩn bị vô cùng đầy đủ, chỉ là cung tiễn thủ liền mang theo trọn vẹn 1 vạn người, mũi tên 20 vạn chi. Vừa rồi kia một đợt, vẹn vẹn bắn ra 1 vạn mũi tên, liền đem Nhị Long Sơn thủ lĩnh nhóm dọa đến quá sức. Đồng Quán cảm thấy chính mình lần này rốt cục chọn đúng đối thủ. Nhị Long Sơn xem như Lương Sơn một bộ phận, khẳng định so Lương Sơn dễ đối phó. Sở dĩ Tống Giang chưa bắt lại Nhị Long Sơn, tỷ lệ lớn là bởi vì tình nghĩa huynh đệ, không hạ thủ được. Có thể hắn Đồng Quán còn không hạ thủ được sao? Hắn hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tấn công núi. Nhị Long Sơn, hàng đài góc tây bắc. Nơi này là Nhị Long Sơn một chỗ hiểm địa, thế núi hiểm trở, dễ thủ khó công. Lỗ Chí Thâm mang theo mấy trăm tên lâu la binh, tử thủ ở chỗ này. còn lại hiểm địa đều có tương ứng đầu lĩnh trấn giữ, có thể nói là vững như thành đồng. Đột nhiên, một chi lệnh tiễn đằng không mà lên. Đồng quán dưới trướng mấy vạn binh sĩ, trong nháy mắt hướng phía Nhị Long Sơn vị trí phóng đi. Lỗ Chí Thâm thấy thế, mong muốn bắt giặc trước bắt vua, tay cầm thủy ma thiền trượng, cùng các binh sĩ quấn quýt lấy nhau. Nhưng vào lúc này, đồng quán trong quân, mấy trăm tên cùng tiễn thủ giơ lên trong tay cung tiễn, hướng phía Lỗ Chí Thâm phương hướng, chính là dừng lại mưa tên. Lỗ Chí Thâm cũng không nghĩ đến, đồng quán sẽ như vậy hung ác, ngay cả mình binh sĩ đều không buông tha, đội vàng ở giữa, chỉ có thể dùng thiền trượng đi ngăn trở mũi tên. Nặng nghề thiền trượng, mấy lần vung vậy ở giữa, Lỗ Chí Thâm cũng cảm giác chính mình có chút thoát lực. Từng nhánh mũi tên đâm trúng Lỗ Chí Thâm thân thể, tại hắn bắp thịt rắn chắc trên thân thể, ăn cướp. Rất nhanh, Lỗ Chí Thâm liền trúng phải 6-7 mũi tên, trên người tăng ý đều bị nhuộm đỏ. Chiến đấu còn không có chính thức đánh, xem như Nhị Long Sơn tối cao đầu lĩnh Lỗ Chí Thâm liền thụ thương, đây đối với Nhị Long Sơn mà nói, hoàn toàn chính xác không tính là tin tức tốt gì. Đồng quán nhìn một chút tình thế, đương nhiên có quyết đoán. Hắn ra lệnh, tất cả binh sĩ toàn bộ để lên, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết Nhị Long Sơn. Chương 31, võ tổng xung trận, liên trạm số đêm. Lâm Sung phát huy, tạm lui Đồng quán. Chương 31, võ tổng xung trận, liên trạm số đêm. Lâm Sung phát huy, tạm lui Đồng quán. Võ tổng cầm trong tay giới đao, lạnh lùng nhìn xem đã thành hình cựu cung bắt quái trận. Hắn thật xa chạy tới trận đánh Lương Sơn đám người, cũng không phải vì đi ngang qua sân khấu. Các vị tướng quân, ai dám cùng ngươi ta đi xung trận này? Hạ quyết tâm, võ tổng giơ lên giới đao, nhìn về phía bên cạnh đám người. Quan thắng tay cầm thanh long hiện nguyệt đao, vuốt ve râu mép của mình, đan phượng mắt có chút nheo lại, suy tư phá trận phương pháp. Hồ Diên trước cắn răng, nắm chặt trong tay song tiên. Chuyện cho tới bây giờ, hắn giống như không có đường lui, chỉ có thể đi theo võ tổng, một con đường đi đến đen. Mặt tướng nguyện đi. Hai người trăm miệng một lời, đáp ứng. Võ tổng nghe xong, cắn răng, tay trái tay phải cắt một thanh giới đao, bày xong công kích tư thế. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, tiếp trước đã từng thấy qua liên quan tới cựu cung bắt quái trận ghi chép. Cần theo phương hướng chính đông sinh môn tiến vào, theo tây nam phương hướng nghỉ cửa ra, mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn cũng chuẩn bị mượn cơ hội này, áp chế một chút Lương Sơn quân nhuệ khí, cộng thêm thăm dò một chút vừa mới đầu hàng quan thắng, Hồ Diên trước phải chăng trung thành. Một bên khác, Tống Giang nhìn xem bên cạnh Lư Tuấn Nghĩa, chắp tay, Lư Viên Ngoại, lần này rảo sát Nhị Long Sơn phản tặc, liên quan trọng đại, Tống Mộ muốn mời Lư Viên Ngoại tự mình tọa trấn, phải tất yếu đem bọn này tặc tử rảo sát ở trong trận. Tống Giang biết võ tổng lùn cổ xuất thân, không thông trận pháp, quan thắng, Hồ Diên trước mặc dù lâu trong quân đội, nhưng là vừa mới đầu hàng, chưa chắc sẽ đem hết toàn lực, cho nên chỉ cần chế trụ võ tổng, liền xem như thành công. Lương Sơn ngũ hổ thượng tướng bị võ tổng phế đi một cái, bắt bốn cái, cấp cao chiến lược cũng chỉ thừa một cái danh xương thương đồng thiên hạ vô song Lư Tuấn Nghĩa. Trấn thủ sinh môn nhiệm vụ, đương nhiên muốn giao cho Lư Tuấn Nghĩa tới làm. Sinh môn chính là duy nhất an toàn con đường, Tống Giang không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lô Mỗ ổn thỏa không phụ ca ca nhờ vả. Lư Tuấn Nghĩa hướng về phía Tống Giang chắc tay, nắm chặt trường thương trong tay. Năm đó hắn một người một ngựa, một cây trường thương, thiêu phiên nửa cái Lương Sơn, nếu như không phải bị thiết kế cầm nã, theo chết vào tay ai còn chưa biết được. Võ tổng mặc dù gần nhất không biết rõ có kỳ ngộ gì, võ nghệ tiến cảnh thật nhanh, nhưng là cùng hắn so sánh, vẫn là kém mấy phần hòa hậu. Lư Tuấn Nghĩa dùng ngựa, thẳng đến sinh môn. Tiến Thanh cùng Chu Đồng dùng ngựa đuổi theo. Bên trên Lương Sơn trước đó, Tiến Thanh chính là Lư Tuấn Nghĩa gia phó, trung thành tuyệt đối. Mà Chu Đồng binh nghiệp xuất thân, làm người khiêm tốn, rất đúng Lư Tuấn Nghĩa tính tình. Lần này chặn đánh võ tổng, Tống Giang rất là coi trọng, trực tiếp phái ra mạnh nhất đội hình. Về phần cái khác mấy môn thủ tướng, bởi vì lúc trước bị võ tổng mang đi không ít, bắt đi không ít, chém bị thương một cái, đã có chút tàn lụi. Nguyên bản từ Lâm Sung, Dương Chí chờ ngũ hổ cấp bậc trấn thủ trận nhãn, lúc này từ Bương Anh, Tiến Thuận bọn người phụ trách trấn thủ, quả nhiên là keo kiệt đến cực điểm. Nhưng là, cũng không có biện pháp tốt hơn. Giết! Theo quát to một tiếng, cầm trong tay song giới đao võ tổng, dẫn đầu phát khởi công kích. Một đôi chân đạp lên mặt đất, hổ hổ sinh phong, so với quan thắng cùng Hồ Diên trước tuấn mã, cũng là không thua bao nhiêu. Ba người sau lưng thì là 1000 tinh nhuệ kỵ binh. Mấy hơi thở ở giữa, võ tổng đã vọt tới phương hướng chính đông sinh môn cổng. Lúc này, Lư Tuấn Nghĩa, Yến Thanh, Chu Đồng ba người đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Võ tổng huynh đệ, về khổ vô biên, mong rằng ngươi quay đầu là bờ. Kháng cự chiêu an, một con đường chết. Lư Tuấn Nghĩa hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường thương, đâm thẳng võ tổng. Quan thắng, Hồ Diên trước thì là đối mặt Chu Đồng, Yến Thanh. Quan thắng, Chu Đồng tướng mạo cực giống, đao pháp con đường cũng tiếp cận, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Hồ Diên trước song tiên bung người, thẳng đến Yến Thanh, có thể Yến Thanh chân trượt giống như là cá trạch đồng dạng, rất là khó chơi. Võ tổng lười cùng Lư Tuấn Nghĩa nói nhảm, trực tiếp vung vẩy song đao, đón nhận Lư Tuấn Nghĩa. Trong tay phải giới đao rung động, ngăn lại Lư Tuấn Nghĩa công kích, tay trái cấp tốc vùng đao, muốn chặt đứt Lư Tuấn Nghĩa đuổi ngựa. Bộ binh chiến kỵ binh, đây là đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất phương thức. Nhưng mà, Lư Tuấn Nghĩa không hổ là thương đồng thiên hạ đệ nhất, mũi thương lắp một cái, đỡ được võ tổng nhất định phải được một đao, sau đó trên cán thương chọn, công hướng võ tổng mặt. Võ tổng không dám kinh thường, sử xuất thiên đao bắt thức, một đao bổ ngang, một đạo đao quang, trực tiếp chặt đứt Lư Tuấn Nghĩa súng trong tay cán. Lư Tuấn Nghĩa hốt hoảng ở giữa, bị võ tổng nhảy lên thật cao, một cước đạp hạ chiến ngựa. Chủ nhân, đang cùng Hồ Diên trước chiến đấu Yến Thanh thấy Lư Tuấn Nghĩa xuống ngựa, lo lắng bất phần, nhất thời tình thế cấp bách, bị Hồ Diên trước bắt lấy sơ hở, một roi quất vào xương bả vai vị trí, rơi xuống khỏi ngựa. Một bên khác, Chu Đồng đao pháp vẫn là không bằng quan thắng, dần dần rơi vào hạ phong. Võ Tòng một cái bước xa sông lên trước, đệ lại đang muốn đứng dậy Lư Tuấn Nghĩa, hai tay ở giữa phảng phất có ngàn cân khí lực, Lư Tuấn Nghĩa trong lúc nhất thời lại không tránh thoát. Võ Tòng đảo ngược dưới đao, chôi đao đập ầm ầm tại Lư Tuấn Nghĩa phần gáy chỗ, đem hắn đè choáng. Rất nhanh, liền có Lâu La binh tới, dùng dây gai đem Lư Tuấn Nghĩa buộc. Chợt, Võ Tòng hướng phía Chu Đồng lao nhanh mà tới, một quyền đập vào Chu Đồng chiến mã trên đầu. Cường tráng chiến mã bị Võ Tòng một quyền này trực tiếp đánh bại trên mặt đất, đem Chu Đồng lật tung, cùng Yến Thanh, Lư Tuấn Nghĩa như thế, bị Lâu La binh buộc. Đánh bại Lư Tuấn Nghĩa tổ ba người về sau, Võ Tòng không chút nào dừng lại, hướng phía tây nam phương hướng nghỉ cửa lao nhanh. Sau lưng, Hồ Diên trước cùng Quan Thắng nhìn xem uy phong lẫm lẫm Võ Tòng, âm thầm rung động. Lẫm lẫm như là trên trời hàng ma chủ, thật là nhân gian thái tuế thần. Ngay cả danh xưng thiên hạ thương động đệ nhất Lư Tuấn Nghĩa, đều tại Võ Tòng thủ hạ đi bất quá mấy hiệp, hắn đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Túc chủ thu hoạch Tống Giang chờ 35 người oán nghiệm, thu hoạch được oán nghiệm giá trị 35 điểm. Ngay tại phi nước đại Võ Tòng, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Phi nước đại bên trong, Võ Tòng tựa như sát thần phụ thể, phàm là cản đường đầu lĩnh, cơ hồ không có kẻ địch nổi. Để mắt, liền đánh ngất xỉu sau đó từ Lâu La binh trói lại. Không để vào mắt, liền một đao chém giết. Theo sinh môn tới hưu môn, ngắn ngủi mấy dặm đường, chết tại Võ Tòng thủ hạ đầu lĩnh, liền khoảng chừng 7-8 cái nhiều. Trận hình cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Gian tặc, ta Lâm Sung liều mạng với ngươi. Ngay tại đồng quán đắc chí vừa lòng, coi là lần này sẽ thu hoạch một cái đại thắng lợi thời điểm, một đạo tiếng sấm đồng dạng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Sau đó, chỉ thấy một người mặc tam trọng áo giáp, cầm trong tay xà mâu, sắc mặt giữ tận người, mang theo mấy trăm kỵ binh, hướng về phía hắn giết đến. Hắn nhận ra, người này chính là Lâm Sung. Lúc này Lâm Sung đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt. Cùng Võ Tòng lòng mang thiên hạ khác biệt, Lâm Sung lúc này càng giống là một cái bị cừu hận chi phối máy móc. Hắn không thể giết sạch Tống Vương triều tất cả quan viên. Nhất là, nhìn thấy đối với hắn giống như là huynh trưởng đồng dạng Lỗ Chí Thâm thụ thương về sau, càng là như vậy. Người tới, thay ta ngăn trở này tặc. Đồng quán hét lớn một tiếng, ra hiệu bên cạnh tướng lĩnh ngăn lại Lâm Sung. Đồng quán bên người, hai viên đại tướng, Đoạn Bằng Cử cùng Trần Trứ, vung vậy đao thương, thẳng đến Lâm Sung đánh tới. Hai người này, một cái là Tuy Châu binh mã đô giám, một cái là Trịnh Châu binh mã đô giám, Đoạn Bằng Cử bị Đồng Quán phong làm quan tiên phong, Trần Trứ làm phó tiên phong. Hai người hợp lực, cùng Lâm Sung chiến làm một đoàn. Lâm Sung hét lớn một tiếng, trong tay trường mâu giống như rắn độc, đâm thẳng Đoạn Bằng Cử cổ họng. Đoạn Bằng Cử không kịp phản ứng, bị Lâm Sung một mâu đâm chết. Trần Trứ thấy Lâm Sung uy phong lẫm lẫm, nhất thời tâm e sợ, chiến không mấy hiệp, bị Lâm Sung một mâu đâm trúng, rơi xuống khỏi ngựa. Lâm Sung giục ngựa đuổi theo, một mâu đem nó đâm chết. Ngắn ngủi mấy hiệp, Lâm Sung liên chạm Đồng Quán hai viên đại tướng, thẳng đến Đồng Quán. Đồng Quán kinh hãi, đội vàng hạ lệnh rút quân, tại khoảng cách Lương Sơn ngoài 5 dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Chương 32, Cửu Cung bắt quái chật phá, bại lui Lương Sơn quân. Chương 32, Cửu Cung bắt quái chật phá, bại lui Lương Sơn quân. Cùng lúc đó, Võ Tòng xuất lĩnh 1000 tinh nhuệ kỵ binh, tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Lư Tuấn Nghĩa, Chu Đồng cùng Yến Thanh bọn người bị bắt, nhường Lương Sơn đám người dọa cho bệ mật gần chết. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, liền Lư Tuấn Nghĩa đều không phải là Võ Tòng đối thủ. Phổ Thiên phía dưới, còn có ai có thể đỡ nổi Võ Tòng? Tống Giang cùng Ngô Dụng liếc nhau, mặt xám như tro. Bây giờ thu binh, tất cả đầu lĩnh tập hợp ngăn địch. Tống Giang gân cổ lên, cao giọng mệnh lệnh. Hắn đã nhìn ra, Võ Tòng cũng không phải là muốn giết chết bọn hắn, mà là muốn bắt sống một bộ phận tướng lĩnh, lớn mạnh thực lực bản thân. Xem như Lương Sơn đầu lĩnh, Tống Giang cũng không muốn bị Võ Tòng bắt sống, cho Võ Tòng làm tiểu đệ. Hắn còn trông cậy vào dẫn đầu Lương Sơn đám người Chiêu An bắt một cái công danh. Một khi bị Võ Tòng cầm nã, Chiêu An chuyện đời này xem như không cần suy tính. Đây đối với Tống Giang mà nói, so giết hắn đều tàn nhẫn. Mà theo sinh môn bị Võ Tòng đột phá, Cửu Cung bắt quái trận bị phá, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tống Giang có chút nổi nóng. Trận pháp này bị Ngô Dụng nói thần hồ kỳ thần, nghĩ không ra không chịu được như thế đại dụng. Lúc này Võ Tòng đã vọt tới tây nam phương hướng, khoảng cách Hưu Môn cũng bất quá cách xa một bước. Ở trước mặt hắn, hơn 10 vị đầu lĩnh sắc mặt nghiêm trọng, ngăn khuất Võ Tòng trước người. Võ Tòng nhìn một chút, trong đó lại có Vương Anh cùng Hô Tam Nương vợ chồng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Lương Sơn bạc có thể nói là khắp nơi trên đất cát bã, nhân phẩm thấp kém. Có thể những người này cùng Vương Anh so sánh, cùng đạo đức điển hình không có gì khác biệt. Vương Anh mới đầu là người tiêu sư, nhìn chúng chủ gia tài vật, chiếm làm của riêng không nói, còn đem chủ gia một nhà lao tiểu toàn bộ chém giết, sau đó đi thanh phong trại vào rừng làm cướp. Vào rừng làm cướp trong lúc đó, nhìn chúng thanh phong trại biết trại lưu cao thế tử, cưỡng ép bắt lên núi, về sau còn vì nữ tử này, cùng lao đại Yến Thuận rút đao khiêu chiến. Có thể nói, tham tài háo sắc, không coi nghĩa khí ra gì, người này là chiếm toàn. Về sau, Tống Giang làm mai mối, đem nhất trượng thanh hô tam nương gả cho Vương Anh, tinh khiết hoa nhải cắm bãi cất châu. Nhưng dù cho như thế, Vương Anh cũng không đổi phong lưu thành tính tính tình, trước trận gặp phải nữ tướng, như cũng sắc mị mị đùa giỡn. Người cặn bã như vậy, giết đều ngại ô với đao. Nghĩ tới đây, Võ Tòng giơ lên giới đao, "Vương Anh, ngươi không phải mới ngũ hổ thượng tướng sao? Đến đánh với ta một trận." Nói, hướng phía Vương Anh liền vọt tới. Vương Anh thấy một lần Võ Tòng đến thật, lập tức sợ ngây người. Liên Lư Tuấn Nghĩa đều bị Võ Tòng bắt sống, hắn bao nhiêu cân lượng, đủ Võ Tòng chặt. Lúc này, quay đầu ngựa lại, liền muốn chạy trốn. Cũng là một bên Hỗ Tam Nương vô cùng có huyết tính, vung vậy song đao, hướng phía Võ Tòng đánh tới. Võ Tòng không chút hoang mang, đứng đấy thân thể, trong tay giới đao giơ lên, đón nhận Hỗ Tam Nương song đao. Binh khí đụng nhau, Võ Tòng lực lượng cường đại, nhường Hỗ Tam Nương hổ khẩu kịch chấn, trong tay song đao rời khỏi tay. Nương tử, Vương Anh chỉ sợ Hỗ Tam Nương có sai lầm, quay đầu ngựa lại, hướng phía Võ Tòng mà tới. Trường thương trong tay, tựa như rắn độc, đâm về Võ Tòng lồng ngực. Võ Tòng cười lạnh. Vương Anh một thương này, không có kết cấu gì có thể nói, lực lượng cũng cực kỳ nhỏ. Song đao giao cho tay trái, tay phải một thanh cầm cán thương. Vương Anh liều mạng tránh thoát, lại không tránh thoát. Lúc này, Hồ Tam Nương thấy Vương Anh lâm vào nguy cơ, đội vàng nhảy xuống chiến mã, nhặt lên song đao, hướng phía Võ Tòng bổ tới. Võ Tòng tay phải bất động, một cước đá ra, đem Hồ Tam Nương đá bay ra ngoài, đánh 7-8 cái lăng nhi, hôn mê bất tỉnh. Lúc này liền có Lâu La Minh đem Hồ Tam Nương buộc. Vương Anh thấy thế, hai mắt đỏ lên, bung ra cán thương, rút ra bên hông đòn đao, nhảy xuống chiến mã, hướng về phía Võ Tòng bước nhanh vào tới. Võ Tòng thấy thế, không chút hoang mang, một cước đem Vương Anh đá ngã lăn trên mặt đất. Lâu La Minh lập tức xông lên, để lại Vương Anh, đem nó cầm nã. Tống Giang xa xa thấy một màn này, doa đến sợ vỡ mật, căn bản không lo được Vương Anh cùng Hồ Tam Nương đám người an nguy, gân cổ lên hô to, bắn tên, bắn chết hắn. Nghe được Tống Giang bắn tên mệnh lệnh, cái khác chúng đầu lĩnh nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục có thể bắn chết ác ma này. Võ Tòng mang cho bọn hắn áp lực, thật sự là quá lớn. Lớn đến bọn hắn liền đối trận dũng khí cũng không có. Đầy trời mưa tên đánh tới. Võ Tòng đem Vương Anh vãi ra, thuận tay trên mặt đất nhặt lên hai cỗ thi thể, ngăn khuất trước người, chậm chậm lui lại. Tống Giang hiển nhiên là quyết tâm muốn đưa Võ Tòng vào chỗ chết, không ngừng hạ lệnh bắn tên. Võ Tòng cưỡi trên một thất chiến mã, hướng phía Hưu Môn Phi nước đại. Tại phía sau hắn, Quan Thắng, Hô Diên trước cùng 1000 kỵ binh đi sát đằng sau. Vạn hạnh những người này trên thân đều mặc khôi giáp, tổn thất không tính quá nghiêm trọng. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Võ Tòng rốt cục mang theo 1000 tinh nhuệ kỵ binh, xông ra Hưu Môn. Đến tận đây, Cựu Cung bắt quái trận cũng coi như là phá. Trận pháp bị phá, Lương Sơn quân mã đại bại. Võ Tòng xuất lĩnh 1000 kỵ binh, bám đuôi truy sát, chém đầu vô số. Lương Sơn đám người giống như chim sợ ná, không dừng ngủ đêm chạy trốn. Võ Tòng mang theo Quan Thắng, Hô Diên trước còn có 1000 kỵ binh, không ngừng truy kích, đem Lương Sơn đám người áp chế liền quay đầu cũng không dám. Tống Giang cùng Ngô Dụng quả thực đều muốn giận điên lên. Mấy bạn người binh mã bị chừng 1000 người giết thành dạng này, cái này nếu là lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ bị cười đến rụng răng a. Các tướng sĩ sĩ khí cũng càng ngày càng thấp, toàn bộ đội ngũ âm u đầy tử khí, chỉ lo đảm mệnh. Nhị Long Sơn, Lỗ Chí Thâm tại thầy thuốc tỉ mỉ chăm sóc hạng, ung dung tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, liền thấy Lâm Sung, Sử Tiến bọn người mắt ân cẩn thận. Tặc Túng Chim, Ám Tiễn đả thương người, chờ ta thương lành, không phải cầm tiền trượng đem bọn hắn đều cho trục chết. Lỗ Chí Thâm rẽ rủa lấy đứng dậy, miệng bên trong toái niệm, chợt nhìn về phía Lâm Sung, sư minh, bên ngoài tình thế như thế nào? Các ngươi đừng vây quanh ở ta bên giường, ta không chết được. Vạn nhất đồng quán lao tặc tấn công núi làm sao bây giờ? Sử Tiến mở miệng trước, hướng Lỗ Chí Thâm giới thiệu sơ lược lấy tình huống. Huynh trưởng, ngươi thụ thương về sau, Lâm giáo đầu đơn thương độc mã, liên trạm địch quân hai viên đại tướng, đồng quán lao tặc hoảng sợ, đã tại Nhị Long Sơn bên ngoài năm dặm hạ trại. Lỗ Chí Thâm nghe xong, nhìn về phía Lâm Sung, trong lòng cao hứng. Cho tới nay, Lâm Sung đều tại kiềm chế chính mình, hiện tại, hắn rốt cục có thể bỏ qua khúc mắc, nên đón nhân sinh mới. Sư minh, làm được tốt ta. Chờ ta thương thế tốt lên, cùng ngươi cùng một chỗ, sóng vai giết địch. Nói, quả hương bộ giống như đại thủ, trùng điệp đập Lâm Sung bả vai. Sư đệ, ngươi trước an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương. Ta xem chừng, đồng quán lao tặc trong thời gian ngắn sẽ không lại trắng trợn tiến đánh Nhị Long Sơn. Chờ Nhị Lang huynh đệ trở về, chúng ta bao hắn sủi cảo. Vừa nhắc tới Võ Tổng, Nhị Long Sơn ánh mắt của mọi người đều phát sáng lên. Mặc dù không biết rõ Võ Tổng trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng là trong khoảng thời gian này Võ Tổng quả thực tựa như là thiên thần hạ phàm. Lấy lực lượng một người, ép Lương Sơn không ngẩng đầu được lên. Lần này đi chặn đánh Lương Sơn, xem chừng cũng có thể đại hoạch toàn thắng. A nghĩ đến đây, Nhị Long Sơn đám người trong lòng đều dễ chịu rất nhiều. Lại thêm, Võ Tổng tại Hậu Sơn Lương Thảo trong kho cất giữ đại lượng lương thảo, chống đỡ mấy tháng đều không có vấn đề. Chương 33, từ bỏ truy kích Lương Sơn, hồi biên Hai Long Sơn. Chương 33, từ bỏ truy kích Lương Sơn, hồi biên Hai Long Sơn. Dương Cốc huyện khoảng cách Lương Sơn, ước chừng 7 ngày lộ trình. Võ Tòng bản ý là ven đường truy sát Lương Sơn đám người, gặp phải hợp ý liền bắt về Nhị Long Sơn, lớn mạnh thực lực bản thân. Gặp phải Vương Anh, Lý Quy loại này đồ ác ôn, cơ hội phù hợp liền bắt về Nhị Long Sơn, công khai tử hình. Không thích hợp, liền trực tiếp một đao chặt, cũng coi là vì cái này thế giới diện trừ một cái tai họa. Chờ truy kích tới Lương Sơn phụ cận, liền phóng ra Minh Giáo Hồng Thủy Kỳ, đem Lương Sơn bạc đánh hạ, xem như điểm dừng chân. Lấy Minh Giáo Hồng Thủy Kỳ trên nước năng lực tác chiến, miểu sát Lương Sơn thủy quân vẫn là không khó. Lúc trước Võ Tòng phản ra Lương Sơn, trở về Nhị Long Sơn, kỳ thật cũng là có chút bất đắc dĩ, cũng nên có cái điểm dừng chân không phải. Hắn cùng Lỗ Chí Thâm, Dương Trí đám người hang ổ ngay tại Nhị Long Sơn, hết sức quen thuộc, có thể làm tạm cư chi địa. Nhưng Nhị Long Sơn sơn tiểu bình quả, căn bản không thích hợp xem như trường kỳ kinh doanh chi địa. Một khi gặp phải quan quân đại quân vây núi, sẽ rất khó ứng phó. Mà Lương Sơn thì lại khác, có 800 dặm biển nước, cộng thêm tinh nhuệ thủy quân, có thể nói quan quân đến nhiều ít người, đến lưu lại nhiều ít thi thể. Xem như hèn mọn phát dục cứ điểm, không có gì thích hợp bằng. Đến tương lai binh tinh lương thực đủ, công thành đoạt đất, một lần hành động lật đổ Tống triều chi phối, lại đem Phương Lạc, Điền Hổ, Vương Khánh chờ nạn trộm cướp tiêu diệt, thỏa thỏa thái bình tình thế. Đây cũng là Võ Tổng cho tới nay mục tiêu. Hắn không muốn một cái an phận ở một góc, kéo dài hơi tàn yếu tống, nhận hết ức hiếp cùng nhục nhã, hắn muốn là tứ di phục tổng, chỉ long hán đường mạnh đại đế quốc. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Võ Tổng xuất lĩnh tinh nhuệ kỵ binh, liên tiếp hướng về Lương Sơn hội quân phát khởi 17 lần tiến công. Cơ hồ mỗi một lần, Võ Tổng đều xung phong đi đầu, chém đầu vô số. Một thân vải thô quần áo, đã sớm biến thành màu nâu đen, tản ra để cho người ta buồn nôn mùi máu tươi. Quan Thắng, Hồ Diên trước bọn người đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Trước đó tại Lương Sơn thời điểm, hai người liền biết võ tổng chiến lực cường hãn, rất khó dây vào, phía sau lại có Nhị Long Sơn tập đoàn, bây giờ nhìn lại, lúc ấy không có cùng võ tổng kết thủ kết toán là chính xác. Bằng không, vị này giới đao vung lên, liền bọn hắn đều phải tránh né mũi nhọn. Một bên khác, Tống Giang cùng Ngô Dụng đám người thời gian vô cùng không dễ chịu, có thể nói là bỏ mạng chạy trốn, sợ bị võ tổng bắt lấy. Trong mấy ngày này, lại có mấy vị đầu lĩnh bị võ tổng bắt đi. 100 đơn bắt tướng, hiện tại đã chỉ còn lại hơn 60 người. Mà nhất làm cho Tống Giang đau lòng chính là, võ tổng tựa như là có tính nhắm vào bắt người. Bị hắn bắt đi, cơ hồ đều là thiên cương, địa sát bên trong chiến lược gần phía trước nhân vật. Ngay tại một nén nhang trước đó, võ tổng dẫn người tập kích ngay tại nghỉ ngơi Lương Sơn đám người, Đăng Châu phái Tô Lập, Tôn Tân huynh đệ tiến đến Ninh Địch, không cao hơn 10 người hiệp, hai huynh đệ đều bị bắt. Lần trước bị bắt đi là Trấn Tam Sơn Hoàng Tín. Tống Giang tòa hạ, năng trinh thiện chiến đầu lĩnh càng ngày càng ít, cơ hồ tới không người có thể dùng tình trạng. Tống Giang cùng Ngô Dụng hạ quyết tâm, cũng không tiếp tục nghỉ dưỡng sức, một đường trốn về Lương Sơn bạc. Có 800 dặm biến nước, còn có chiến vô bất thắng thủy quân, võ tổng cũng không dám tấn công núi a. Võ trại chủ, Nhị Long Sơn báo nguy. Một cái lâu la binh cưỡi một tấc khoái mã, chạy vội mà tới, không chờ rơi xuống đất, hướng phía võ tổng hô lớn. Sau đó, cái này lâu la binh không chờ tới gần võ tổng, liền từ trên ngựa ngã quỵ xuống tới, không có khí tức. Nhị Long Sơn báo nguy. Trong miệng lẩm bẩm tin tức đột nhiên xuất hiện này, võ tổng trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Nhị Long Sơn không chỉ có là hắn hiện tại đặt chân địa điểm, càng là trước mắt hắn tất cả thành viên tổ chức vị trí. Lại càng không cần phải nói, còn có Lỗ Chí Thâm, Sử Tiến chờ một đám hảo huynh đệ trú đóng ở Nhị Long Sơn. Một khi những người này có cái sơ suất, võ tổng cảm giác chính mình có thể hối hận cả một đời. Lên ngựa, hồi biên Nhị Long Sơn. Võ tổng mặt lạnh lấy, chở mình lên ngựa, quay lại đầu ngựa, hướng phía Nhị Long Sơn phương hướng phi nước đại. Hồ Diên trước cùng Quan Thắng thấy thế, đội vàng rụt ngựa đuổi theo. Võ tổng huynh đệ Quan Thắng ra sức thôi động chiến mã, thật vất vả đi vào võ tổng bên người, cao giọng khuyên can nói: "Võ tổng huynh đệ, dưới mắt Lương Sơn trên dưới đã không có chiến ý, chính là một lần hành động cầm nã Tống Giang, nô dụng thời cơ tốt. Chúng ta không thể bởi vì một cái sĩ tốt một cái không đầu không đuôi tin tức, liền hủy dưới mắt tốt đẹp thời cơ a." Mấy ngày nay, kiến thức võ tổng kia kinh động như gặp thiên nhân chiến lược về sau, Quan Thắng cùng Hồ Diên trước cũng bắt đầu tin tưởng, có lẽ võ tổng thật sự có năng lực lật đổ cái này mục nát triều đình, thành lập một cái mới vương triều. Một khi võ tổng thành công, vậy bọn hắn nhưng chính là khai quốc mới lão, không thể so với đi theo Tống Giang triều an, cho trong triều đình những cái kia gian thần làm chó mạnh. Có ý nghĩ này về sau, hai người tính tích cực cao rất nhiều, không chỉ có tận tâm tận lực giúp đỡ võ tổng tiến đánh Lương Sơn đám người, càng là vắt hết bóc, là võ tổng bày mưu tinh kế. Bọn hắn cũng biết, mấy người bọn hắn đều là võ tướng, bàn về động não không quá am hiểu, nhưng là dù sao cũng phải có cái thái độ không phải. Võ trại chủ, Quan Thắng tướng quân nói có lý a. Mắt thấy liền phải đánh Lương Sơn dư đảng, lúc này rút quân, chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Hồ Diên trước thôi động đạp tuyết ô truy, rất mau tới giữa hai người, hô to khuyên can võ tổng. Nhưng mà, lúc này võ tổng, hai mắt phiếm hồng, căn bản nghe không vào bất kỳ khuyên can. Hai vị tướng quân, Lỗ Đạt ca ca, Lâm giáo đầu đám huynh đệ còn tại Nhị Long Sơn đâu? Một khi bọn hắn có cái gì sơ suất, nhiều ít Lương Sơn đều không chống đỡ được. Mệnh lệnh tất cả sĩ tốt, vứt bỏ tất cả không cần thiết vật tư, khinh trang thượng trận, cần phải dùng tốc độ nhanh nhất trợ giúp Nhị Long Sơn. Ra lệnh về sau, võ tổng không nói nữa, liều mạng vung lên roi ngựa, thúc giục chiến mã một đường phi nước đại. Hồ Diên trước cùng Quan Thắng liếc nhau, trong ánh mắt hiện lên một vẻ khoái khoả. Bọn hắn mặc dù là quan quân xuất thân, nhưng cũng là người tập võ. Người tập võ, coi trọng nhất chính là nghĩa khí. Đây cũng là vì cái gì, lúc ấy bọn hắn bằng lòng Tống Giang mời chào nguyên nhân. Bọn hắn vốn cho rằng, Lương Sơn trung tướng, cởi mở, vinh nhục cùng hưởng, sẽ ở Tống Giang dẫn đầu hạ, đi đến Chiêu An con đường, để bọn hắn lần nữa khôi phục quan thân. Nhưng mà, sự thật chứng minh, bọn hắn nghĩ sai. Tống Giang bất quá chỉ là một cái tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Đồng binh đã mất đi giá trị lợi dụng, liền bị Tống Giang tàn nhẫn hại chết. Bình tĩnh mà xem xét, hôm nay nếu như là Tống Giang ngay tại truy sát Nhị Long Sơn đám người, hắn là tuyệt đối sẽ không bởi vì Lương Sơn bị công kích, mà từ bỏ dễ như trở bàn tay cơ hội, hồi biên Lương Sơn. Nhìn như vậy tới, võ tổng mặc dù bình thường không nói nhiều, trên thân sát khí nặng chút, cũng là xem như trí tình trí nghĩa hảo hán tử. Hai người liếc nhau, cắn răng, thôi động tọa hạ chiến mã, tận khả năng đuổi theo võ tổng tốc độ. Trong nháy mắt, sau 3 ngày, mang ra tiến đánh Lương Sơn 1000 tinh kỵ, công phá cựu cung bắt quái trận thời điểm chết trận gần 200 người, còn lại hơn 800 người. Võ tổng do sớm chạy về Lương Sơn, mệnh lệnh trong đó 600 người từ bỏ chiến mã, giao cho còn lại 200 người. Mỗi người 4 con ngựa, thay phiên ngồi cưỡi. Mà 3 ngày nay bên trong, võ tổng, Quan Thắng, Hồ Diên trước cùng 200 kỵ binh cơ hồ không ngủ không nghỉ, hai mắt đều chịu màu đỏ bừng, tọa hạ chiến mã đổi lại đổi. Hồ Diên trước đạp tuyết ô truy mã, Quan Thắng xích thố mã đều kém chút bị mệt chết, đem Hồ Diên trước cùng Quan Thắng đau lòng quá sức. Rốt cục, tại ngày thứ 3 ban đêm, đặt tới khoảng cách Nhị Long Sơn khoảng 50 dặm đảo Hoa Sơn phụ cận. Hết tốc độ tiến về phía trước lời nói, xem chừng không dùng được một canh giờ, liền có thể đến. Lúc này đã là trạm vào tối, Quan Thắng, Hồ Diên trước cùng 200 kỵ binh mệnh toàn thân bủn rủn, chỉ mong lấy có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng vào lúc này, võ tổng ngừng lại, mệnh lệnh mấy cái lâu la binh xung làm trinh sát, đi tìm hiểu một chút tình huống. Chương 34, tập kích bất ngờ kế hoạch, thu phục Lô Tuấn Nghĩa, Tiến Thanh. Chương 34, tập kích bất ngờ kế hoạch, thu phục Lô Tuấn Nghĩa, Tiến Thanh. Nhị Long Sơn hạ. Quân Tống doanh trướng ở trong, trưng bày một cái to lớn sa bàn. Sa bàn bên trên, kỹ càng phục khắc nhị Long Sơn xung quanh địa hình, hình dạng mặt đất. Đồng Quán người mặc một thân xoa sáng như tuyết áo giáp, dưới chân đạp trên một đôi đen nhánh tạo giày, cầm trong tay một cây roi ngựa, tại sa bàn bên trên chỉ trỏ, suy tư phá địch phương lược. Mấy ngày nay, Đồng Quán tổ chức qua nhiều lần tiến công. Đoạn Bằng Cử cùng Trần Chứ bị Lâm Sung đâm chết, Nô Bình Di bị Sử Tiến một đao chặt thành hai đoạn, Lý Minh bị Dương Chí lột đầu, Hàn Thiên Lân bị Tần Minh đánh nát đỉnh đầu. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn mang tới 10 viên đại tướng, liền bị chém giết hơn phân nửa. Cái này còn không phải khẩn yếu nhất, chủ yếu là mỗi lần chiến bại đều sẽ dẫn tới quân tâm bất ổn, Nhị Long Sơn phản tặc thừa cơ hội này, phát động nhiều lần tiến công, chém đầu binh sĩ mấy ngàn người. Lại tiếp tục như thế, Đồng Quán lo lắng binh sĩ sĩ khí sa sút, khó mà thủ thắng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hạ lệnh, đem Nhị Long Sơn vây cuốn chặt như nêm cối, muốn dùng đoạn tuyệt lương đạo phương thức, nhường Nhị Long Sơn không chiến tự tan. Nhưng mà, vây quanh 7 tháng ngày, nhưng thủy chung không thấy Nhị Long Sơn có bất kỳ lương thảo không tốt dấu hiệu. Bên kia kinh thành, Thái Kinh, Cao Cầu tuần tự sai người đưa tới thư, hỏi thăm tình huống chiến đấu. Thái Kinh nhường hắn tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng. Cao Cầu mời hắn phải tất yếu đem Lâm Sung chém giết, lấy tiêu họa trong lòng. Đồng Quán cả người đều tê. Kia Lâm Sung đột nhiên cùng cái gì dường như, cái nào dễ giết như vậy? Nếu là thật dễ giết như vậy lời nói, ngươi Cao Cầu sao không giết, ngược lại giữ lại cho tới hôm nay, thành họa lớn trong lòng. Đồng nhiên, Đồng Quán hai mắt tỏa sáng. Hắn phát hiện, thông hướng Nhị Long Sơn có một đầu đường hẹp quanh co, hẳn là nhiều năm qua tiểu phu đốn tuổi lưu lại dấu chân. Mặc dù không đủ để nhường đại quân thông qua, nhưng là nếu như phái ra một chi tinh anh tiểu đội, từ dũng mãnh chi tướng xuất lĩnh, thừa dịp bóng đêm công kích Nhị Long Sơn cửa trại, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hạ quyết tâm, hắn lập tức nhường ngoài trướng thân binh, đem Đặng Châu binh mã đô giám Vương Nghĩa gọi tới. Vương Nghĩa là Đồng Quán bộ hạ cũ, dũng mãnh dị thường, trung thành tuyệt đối. Sau một lát, người mặc khôi giáp Vương Nghĩa đi tới Đồng Quán trong trướng. Đồng Quán đem đầu này đường hẹp quanh co chỉ cho Vương Nghĩa, nhường hắn xuất lĩnh 3000 tinh binh, thừa dịp lúc ban đêm sắp thông qua tiểu đạo sờ lên Nhị Long Sơn, thừa dịp loạn đả mở cửa trại, phối hợp tác chiến đại quân tiến công Nhị Long Sơn. Vương Nghĩa nghe xong, lúc này biểu thị bằng lòng là Đồng Quán thể sống chết hiệu chung. Sau đó, đi chọn lựa sĩ tốt đi. Nhìn xem Vương Nghĩa bóng lưng rời đi, Đồng Quán trắng non không cần trên mặt, hiện lên một vẻ âm tàn. Hắn cũng biết, Vương Nghĩa lần này đi, cựu tử nhất sinh, nhưng là vì tiêu diệt Nhị Long Sơn, cũng là không có biện pháp. Dù sao, mang tới thập đại tướng quân đã bỏ mình 5 cái, không kém Vương Nghĩa 1 cái. Chỉ cần có thể đánh xuống Nhị Long Sơn, nhiều góp nhặt một chút quân công, bỏ lên trên vị trí cao hơn, thưởng thụ cuộc sống tốt hơn, lại nhiều hy sinh, Đồng Quán cũng cho rằng là đáng giá. Đào Hoa Sơn. Tham thính tin tức thám mã rời đi về sau, võ tổng hạ lệnh, nguyên địa tu chỉnh. Sĩ tốt nhóm vui mừng khôn xiết, nhao nhao xuống ngựa, giải khai khôi giáp, xuất ra đã sớm khô cứng bánh lung tung nhét vào miệng bên trong, miệng lớn nhấm nuốt. Quan thắng, Hồ Diên trước cũng dỡ xuống khôi giáp, lấy ra mang theo người lớn khô, lung tung hướng miệng bên trong nhét. Các binh sĩ phát lên lửa, sẽ bị mồ hôi ướt nhẹ quần áo đặt ở trên lửa hóng khô. Võ tổng không có gấp ăn cái gì, cầm trong tay giới đao, cưỡi chiến mã vòng quanh doanh địa dạo qua một vòng, xác nhận không có nguy hiểm gì về sau, mới tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, tiếp nhận một cái sĩ tốt đưa tới bánh mì, từng ngụm bắt đầu ăn. Hắn vốn chính là cường tráng hán tử, sức ăn rất lớn, mấy ngày nay không ngủ không nghỉ, đã sớm bụng đói tê vang. Một chưng bánh, 2-3 lần liền tiến vào bụng. Sau đó, võ tổng để cho người ta đem trói trên ngựa Lư Tuấn Nghĩa bọn người bông ra, điểm một chút lương khô cho mấy người ăn. Lư Tuấn Nghĩa nhìn thấy võ tổng, hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, rất là kiêu căng, không chịu ăn. Tiến Thanh thấy Lư Tuấn Nghĩa không ăn, cũng không nguyện ý ăn. Cái khác 7-8 người, thấy Lư Tuấn Nghĩa tỏ thái độ, cũng nhao nhao quay mặt qua chỗ khác, không chịu ăn võ tổng đưa tới bánh. Thấy thế, võ tổng cũng không chọc tức, ngược lại là trịnh trọng chắp tay. Lư Viên Ngoại, Tiểu Bất Minh đệ, còn có mấy vị khác minh đệ, trước đó có nhiều đắc tội, đem chư vị cầm nã, đúng là tình thế bất đắc dĩ. Chư vị đều là hảo hán tử, làm gì đi theo Tống Giang kia tiểu nhân hèn hạ, cho Tống Đình bán mạng. Bây giờ triều đình, gian thần đương đạo, liền xem như triều an, có thể có kết cục tốt sao? Triều đình bất quá là muốn lợi dụng chúng ta, thanh trừ đối lập. Chờ chúng ta đem thiên hạ phản tặc thanh trừ không sai biệt lắm, tự nhiên là sẽ thanh toán chúng ta. Chư vị bên trong, cùng triều đình có huyết kỷ, chỉ sợ không ít ta. Lư Viên Ngoại bị Thái Kinh con rể Lương Trung Thư hãm hại. Về sau Lương Sơn quân 2 lần tiến đánh đại danh phủ, chém giết Lương Trung Thư gia quyến, trong đó hẳn là có Thái Kinh nữ nhi a. Giang Châu cứu Tống Giang thời điểm, chém giết Thái Cửu chi phủ, là Thái Kinh tiểu nhi tử a. Các vị có phải hay không đều có phần? Như thế huyết hải thâm cửu, há có thể là một câu chiêu an liền có thể san bằng. Ta võ tổng là người thô hảo, không có đọc bao nhiêu sách, nhưng là ta cũng biết, chim côn biết chọn cây mà đậu, trung thần chọn chủ mà sự tình đạo lý. Đương kim tiên tử ngu ngốc, gian thần đương đạo, bách tính dân chúng lầm than. Tìm nơi nương tựa Nhị Long Sơn, dầm dầm rộ rộ làm một sự nghiệp lấy lừng, vì thiên hạ bách tính như phúc lợi không tốt sao? Nghe được võ tổng lời nói, Lư Tuấn Nghĩa bọn người không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Vốn cho là Chiêu An có thể chạy tốt tiền đồ, bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là tự tìm đường chết. Giết người ta rồi nhi tử, nữ nhi, đuổi chạy người ta con rể, đừng nói là Thái Kinh như thế quyền thần, liền xem như Lương Sơn cường đạo cũng nuốt không trôi khẩu khí này à? Chủ nhân, võ tổng nói có lý. A Yến Thanh cực kỳ thông minh, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ trong đó hung hiểm, nhẹ nhàng thọc bên người Lư Tuấn Nghĩa, nhỏ giọng nói. Lư Tuấn Nghĩa lúc này đã hoàn toàn ngây dại, hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là phía sau lưng phát lệnh. Nếu là thật đi theo Tống Giang chiêu an, coi như lập xuống bất thế chi công, Thái Kinh cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn a. Nghĩ đến cái này, Lư Tuấn Nghĩa dậy rồi lấy, đứng dậy, hướng phía Võ Tổng chắp tay, "Võ Tổng huynh đệ, đa tạ nhắc nhở, trước đó là Lô Mỗ hiểu là ngươi. Nếu như không chê, Lô Mỗ bằng lòng gia nhập Nhị Long Sơn, không nhận gian thần tức giận." Thấy Lư Tuấn Nghĩa bằng lòng gia nhập, Võ Tổng vui mừng quá đỗi. Nếu như không tính hắn cái này bờ UG lời nói, kia Lư Tuấn Nghĩa tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Lư Tuấn Nghĩa gia nhập, Nhị Long Sơn sẽ lại nhiều một viên hộ tướng. Chủ nhân bằng lòng gia nhập, tiểu ất tự nhiên đi theo. Yến Thanh đứng dậy, chắp tay, biểu thị bằng lòng quy thuận. Ta Vương Anh cũng bằng lòng quy thuận Nhị Long Sơn, đi theo võ trại chủ làm một sự nghiệp lẫy lừng. Không đợi cái khác người mở miệng, Vương Anh vượt lên trước quỳ xuống đất, dập đầu biểu thị thần phục. Không ngờ, mới vừa rồi còn vẻ mặt ý cười Võ Tòng đống nhiên trở mặt, một cước bay ra, đem Vương Anh đá bay cách xa 10 mét, lăn trên mặt đất 7-8 vòng, đụng phải một khối đá lớn, trong nháy mắt đầu rơi máu chảy, thống khổ kêu rên. Chương 35, lấy lý phục người, tin phục Chu Đồng. Lớn Tuyết Long cưới lại xuất hiện, xung kích quan quân đại doanh. Chương 35, lấy lý phục người, tin phục Chu Đồng. Lớn Tuyết Long cưới lại xuất hiện, xung kích quan quân đại doanh. Ngươi làm gì? Mắt thấy trượng phu Vương Anh bị Võ Tòng một cước đá cho lăn đất hồ lô, Hồ Tam Nương trực tiếp không làm, làm dáng, ngăn khuất Võ Tòng trước người. Võ Tòng thấy thế, nét miệng lên cười lạnh, Hồ Tam Nương, ngã kính trọng ngươi là nữ trung hào kiệt, có thể ngươi xem một chút ngươi cái này trượng phu, là cái thứ gì? Bất trung bất nghĩa, bất nhân bất hiếu đều chiếm toàn. Ta Nhị Long Sơn là cầu hiền như khát không giả, nhưng là ta muốn, là các phương hào kiệt, không phải loại này tham hoa háo sắc, vô tình vô nghĩa, không biết xấu hổ chi đồ. Nói, Võ Tòng sải bước đi hướng Vương Anh. Hồ Tam Nương thấy thế, mặc dù biết Võ Tổng nói câu câu là thật, năm đó nếu như không phải Hồ gia trang bị diệt môn, nàng cơ khổ không nơi nương tựa, bị ép lên lương sơn, lại gặp phải Tống Giang đáp cầu rắc mối, nàng làm sao có thể gả cho quả bí lùn đồng dạng, hình dáng tướng mạo xấu xí, trời sinh tính hèn mọn Vương Anh. Chuyện cho tới bây giờ, nàng thì có biện pháp gì? Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó mà thôi. Nếu như Võ Tổng khăng khăng muốn thương tổn Vương Anh, nàng dù là liều mạng cái mạng này không cần, cũng muốn bảo hộ Vương Anh chu toàn. Nghĩ tới đây, Hồ Tam Nương cắn môi một cái, đôi môi đỏ thắm lập tức hiện hiện một vệt huyết sắc. Một giây sau, Hồ Tam Nương cả người đằng không mà lên, huy quyền đánh tới hướng Võ Tòng mặt. "Nương tử, không cần a." Ngã xuống đất Vương Anh thấy Hồ Tam Nương liều mạng, lập tức cả kinh thất sắc. Võ Tòng chiến lực, tại Lương Sơn chúng đầu lĩnh ở trong bốn chính là nhân tài kiệt xuất, dù là Hồ Tam Nương xem như Lương Sơn thứ nhất nữ tướng, cùng rất nhiều nam tính đầu lĩnh giao thủ không rơi vào thế hạ phòng, có thể kia là Võ Tòng a. Ra tay chưa từng để lại người sống, một thân sát khí tựa như ma thần Võ Tòng. Vương Anh dường như đã thấy, Hồ Tam Nương bị nhất đao lưỡng đoạn, thương tiêu ngọc vẫn cảnh tượng. Nhưng mà, ngay tại Hồ Tam Nương nằm đấm sắp đánh vào Võ Tổng trên mặt một sát na, Võ Tổng ra tay như điện, bắt lại Hồ Tam Nương tuyết trắng cổ tay. Chợt, chính là một cái xinh đẹp ném qua vai. Không chờ Hồ Tam Nương rơi xuống đất, một cái cổ tay chặt, tinh chuẩn đánh trúng vào Hồ Tam Nương phần gáy, đưa nàng đánh ngất đi. Sau đó, Võ Tổng lần nữa đi hướng Vương Anh. Vương Anh giang chống đỡ lấy thân thể, mở cái miệng rộng, lộ ra một cái nụ cười khó coi, võ đồ đầu. Van cầu ngươi đại nhân có đại lượng, tha tiểu nhân một cái mạng a. Tiểu nhân nguyện vì ngài ra sức châu ngựa. Không chờ Vương Anh vừa dứt tiếng, Võ Tổng một cước đá vào Vương Anh phần gáy chỗ. Một cước này, Võ Tổng khống chế lực đạo. Hắn không muốn Vương Anh chết như thế nhẹ nhõm. Đối với Vương Anh, còn có hiện tại cầm tù tại Nhị Long Sơn bên trên Lý Quỷ loại cặn bã này, hắn đã sớm nghĩ kỹ xử lý phương pháp. Người tới, đem cái này tạm thoái cho ta buộc. Nếu để cho hắn trốn thoát, bắt các ngươi là hỏi. Võ Tổng quay đầu, đối với sau lưng Lâu La Binh nhóm ra lệnh. Mấy cái Lâu La Binh nghe xong, không khỏi lông tơ đứng đấy. Vội vàng xông lên, xuất ra tùy thân dây gai, đem Vương Anh mạnh mẽ trói lại. Vì phòng ngừa hắn chạy trốn, liền hai chân đều dùng dây gai quấn quanh mấy đạo, sau đó trói tại lập tức trên lưng. Võ trại chủ, Hồ Tam Nương xử lý như thế nào? Một cái Lâu La cả gan hỏi. Cũng được a, trói lỏng một ít, đợi nàng tỉnh, ta tự mình nói với nàng. Võ Tổng khoát qua tay, không tiếp tục để ý mấy cái Lâu La, tiếp tục chiêu hàng còn lại mấy cái đầu lĩnh. Mấy người này đầu lĩnh vừa mới thấy tận mắt vừa ra băng hỏa lưỡng trọng thiên, nửa ngày không có tỉnh táo lại. Cuối cùng vẫn là Chu Đồng mở miệng trước. Võ Tổng huynh đệ, chúng ta đám người sinh tử đều tại ngươi một ý niệm, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi vậy. Nhiều năm như vậy ta cũng mệt mỏi. Võ Tổng biết Chu Đồng nói là tình hình thực tế. Vị này vận thành huyện bộ đầu, vì nghĩa khí tuần tự mang thả chiều cái Tống Giang, lại vì tình nghĩa huynh đệ mang thả Lôi Hoành, chính mình thì là con kiện cáo bị đẩy đi tới Thương Châu. Nguyên bản dựa vào xuất chúng dung nhan, thân hỏa khí chất, thu được Thương Châu chi phủ ưu ái, nhường hắn chiếu khán tiểu nha nội, hết hạn tù sau liền có thể trở lại vận thành huyện, qua cuộc sống của người bình thường. Nào biết được Tống Giang không là người, vì hố Chu Đồng lên núi, phái Lý Quỷ chém chết tiểu nha nội, gây mất Chu Đồng đường về, có thể nói là lấy oán trả ơn điển hình. Ha 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 ha! Võ Tổng ngửa mặt lên trời cười dài, ca ca nói đùa. Ta Võ Tổng kính trọng anh hùng hảo hán, muốn mời các vị huynh đệ cùng một chỗ tới Nhị Long Sơn, chân chính vì bách tính làm một chút hiện thực. Muốn xử trí, đều là Vương Anh, Lý Quỷ người cặn bã như vậy, sao lại đối ca ca độc thủ? Nói xong, Võ Tổng từng cái đem Chu Đồng bọn người trên thân dây thường giải khai, chư vị nếu như không nguyện ý quy thuận Nhị Long Sơn, đều có thể tìm không ai nhận biết địa phương ẩn cư, ta Võ Tổng tuyệt đối không ngăn trở. Nhưng là, nếu như các vị tiếp tục tương trợ Tống Giang lời nói, cũng đừng trách ta Võ Tổng đao nhanh. Nói xong, vứt bỏ trong tay dây thừng, lặng lặng chờ lấy Chu Đồng đám người đáp lại. Ngươi thật muốn chém Hát Toàn Phong? Chu Đồng có chút không thể tin nhìn xem Võ Tổng. Chuyện này, hắn muốn làm đã rất nhiều năm. tiểu nha nội mới 4 tuổi, chết thảm không nói nổi, nhường Chu Đồng hận thấu Lý Quỷ cái này ác ma giết người. Thật là, hắn cũng biết, thiên hạ chi lớn, hắn đã không chô dung thân, chỉ có thể ở Lương Sơn vào rừng làm cướp. Lý Quỷ là Tống Giang tâm phúc, sao có thể nhường hắn giết? Lý Quỷ mặc dù không có gì võ nghệ, nhưng là hung ác tàn bạo, thể trạng cường tráng, thật sự là một viên hổ tướng. Chu Đồng vạn vạn không nghĩ tới, võ tổng thế mà lại bỏ được đem Lý Quỷ chém giết. Ta võ tổng nói chuyện, một miếng nước bọt một quả đinh. Trước đó sở dĩ chỉ đoạn hai cánh tay hắn, không có một đao kết liễu hắn, chính là cảm thấy một đao làm thịt hắn lợi cho hắn quá rồi. Ca ca nếu như cùng ta về Nhị Long Sơn, võ tổng để cho người ta đem người này làm chỉ cho ca ca xuất khí. Võ tổng lời còn chưa dứt, Chu Đồng đã trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Võ tổng huynh đệ, ta Chu Đồng thay tiểu nha nội cảm ơn ngươi. Có câu nói này của ngươi, ta Chu Đồng là Nhị Long Sơn sông pha khói lửa, không chối từ. Mấy người còn lại thấy Chu Đồng đầu hàng, cũng đều nhao nhao tỏ thái độ bằng lòng quy thuận Nhị Long Sơn. Tiến Thanh nhớ tới cùng Lý Quỷ quá khứ, không khỏi có chút thương tâm. Kia Hắc Tư chỉ sợ còn không biết võ tổng chuẩn bị lăng trì hắn a. Nhưng bây giờ hắn đã đầu nhập vào võ tổng, nào dám thay Lý Quỷ nói chuyện. Nhưng vào lúc này, tiến đến tìm hiểu tin tức Thám Mã Phi Mã trở về. Thám Mã Phi thân xuống ngựa, tại võ tổng trước người quỳ xuống, khởi bẩm trại chủ, tiểu nhân dò thăm, đồng quán 10 vạn đại quân vây khốn Nhị Long Sơn, đã cùng Nhị Long Sơn đại chiến mấy trận, lỗ trại chủ thụ thương, Lâm Sùng, Trần Minh, Sử Tiến mấy vị trại chủ tuần tự xuất mã, chém giết đồng quán mấy viên đại tướng, hiện tại đồng quán đã lui binh tới Nhị Long Sơn bên ngoài chỗ 5 dặm, đem Nhị Long Sơn bao quanh vây khốn. Võ tổng nghe xong, nửa vui nửa buồn. Vui chính là Nhị Long Sơn tướng lĩnh chiến lược cường hãn, chém giết đồng quán số viên đại tướng, ổn định thế cục, không có bị quan quân công phá. Lo chính là Lỗ Chí Thâm tổn thương thế nào. Xem như thủy hử bên trong ít có chân hắn tử, võ tổng cũng không hy vọng Lỗ Chí Thâm sớm như vậy liền nhận cơn hụt. Bất kể nói thế nào, trước đánh lui đồng quán đại quân, trở lại Nhị Long Sơn lại nói. Hạ quyết tâm, võ tổng trở mình lên ngựa, trong tay giới đao chỉ hướng phía trước, chúng tướng nghe lệnh. Từ phía sau lưng tập kích đồng quán đại quân, cùng trong sơn trại các minh đệ nội ứng ngoại hợp, đánh lui quan quân. Quan thắng. Hồ Diên trước nhìn bên cạnh 200 kỵ binh, cả người đều tê. Đại ca, chúng ta đều biết ngươi dũng quan tam quân, có thể chúng ta chỉ có 200 người a. Đối phương thật là khoảng chừng 10 vạn. Trương Liêu đánh Tiêu Giao Tân thời điểm, còn có 800 người đâu. Người cái này 200 người, có phải hay không quá keo kiệt? Có thể võ tổng tướng lệnh đã hạ, mấy người chỉ có thể cắn răng, đi theo võ tổng phóng ngựa phi nước đại. 20 dặm lộ trình, không cần 2 khắc đồng hồ liền có thể đến. Tại khoảng cách Nhị Long Sơn còn có 15 dặm thời điểm, võ tổng dùng ý niệm cùng hệ thống khai thông, đem Đại Tuyết Long Kỵ phóng ra. 3000 Đại Tuyết Long Kỵ theo phía tây một chỗ trong sơn cốc trùng sát mà ra, thẳng đến đồng quán đại quân. Quan quân đại doanh. Lúc này, trời đã tối. Đồng quán đứng tại nhìn xa trên đài, nhìn xem Nhị Long Sơn phương hướng, tâm tình thấp thỏm. Vương Nghĩa có thể thành công sao? Chương 36, Hai Long Sơn nguy cơ. Lớn Tuyết Long cưới đăng tràng. Chương 36, Hai Long Sơn nguy cơ. Lớn Tuyết Long cưới đăng tràng. Đồng quán tay cầm roi ngựa, bởi vì khẩn trương, đầy tay đều là mồ hôi. Vương Nghĩa sinh tử, hắn không quan tâm. Hắn quan tâm là có thể hay không đánh hạ Nhị Long Sơn, có thể hay không lập xuống đại công, thu hoạch được bệ hạ phong thưởng, lấy hoạn quan thân phận, phong hầu bái tướng. Xem chừng thời gian, Vương Nghĩa cũng đã dọc theo đầu kia đường hẹp quanh co, bỏ lên trên Nhị Long Sơn. Những ngày này, đồng quán cũng biết rõ rồi chứ, Nhị Long Sơn bên trên nhân mã, không đến 5000 người, trong đó đa số là những cái kia Lương Sơn phản tặc trở lại ra Lương Sơn thời điểm mang tới, một số ít là gần nhất theo phụ cận chưa mộ. Chân chính có sức chiến đấu, sẽ không vượt qua 3000 người. Vương Nghĩa trong tay 3000 tinh nhuệ, nếu như xuất kỳ bất ý công kích, vẫn rất có phần thắng. Ngoài ra, đồng quán còn thăm dò được một cái rất có ý tứ tin tức. Có nghe đồn nói, Nhị Long Sơn có một chi thần bí kỵ binh bộ đội, người mặc giáp sắt màu đen, mặt nạ che mặt, tới lui như gió. Tống Giang vây khốn Nhị Long Sơn thời điểm, chính là bị chi này thần bí kỵ binh trùng sát thất linh bắt lạc, chém đầu hơn bạn, nhường Tống Giang vây khốn Nhị Long Sơn kế hoạch thảm đạm kết thúc. Đối với cái tin đồn này, đồng quán khịt mũi coi thường. Những này phản tặc đều ưa thích làm chút huyền chi lại huyền đồ vật, đem chính mình nói quát thành đao thương không vào thần chi. Trong thiên hạ này, làm sao có thể có dạng này kỵ binh bộ đội? Hơn nữa, xem như khu mật sứ, đồng quán rõ ràng nhất kỵ binh có nhiều phí tiền. Kỵ binh ngựa là cục cưng quý giá, người là cục cưng quý giá, áo giáp càng là cục cưng quý giá. Huấn luyện một cái tinh nhuệ kỵ binh tốn hao, có thể bù đắp được 5 cái trở lên bộ binh phí tổn. Những này chỉ là giặc cỏ, từ đâu tới ngân lượng, nuôi nổi một chi tinh nhuệ như vậy kỵ binh? Ngay tại đồng quán trong lúc suy tư, trên sườn núi đột nhiên vang lên một tiếng tín tháo. Sau đó, vô số bó đuốc bị nhen lửa, tại trên sườn núi tạo thành mấy cái hỏa long. Đồng quán biết, đây là Vương Nghĩa bắt đầu tấn công núi. Hắn dự tính, không dùng được nửa canh giờ, Vương Nghĩa liền có thể dựa vào cục bộ binh lực ưu thế đánh hạ cửa trại. Đến lúc đó, hắn tự mình xuất lĩnh mấy vạn đại quân công phá Nhị Long Sơn, lần này công lao liền xem như tới tay. Nhị Long Sơn, cửa trại. Hôm nay phụ trách trực đêm là Phích Lịch Hỏa Tần Minh. Hắn gần nhất luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, giống như là có cái gì chuyện xấu muốn xảy ra đồng dạng. Vì áp chế loại bất an này, Tần Minh nhường bọn lâu la cho hắn lấy ra đại lượng liệt hữu, một bát không gào to hạ, cuối cùng là hơi hơi an tâm một chút. Uống say mắt mông lung, Tần Minh tựa ở một mặt tường bên trên, nằm ngáy ó ó lên. Nhưng vào lúc này, tín pháo tiếng vang lên. Tần Minh mông lung mắt, đưa tay đi lấy cái kia cân nặng đến hơn 50 cân lang nha đồng, sau đó lung la lung lay đứng dậy, xem xét tình huống. Chỉ thấy Nhị Long Sơn trước cửa trại phương, đến không hết bó đuốc, đem bầu trời chiếu rọi màu đỏ bừng. Tần Minh rượu, lập tức tỉnh hơn phân nửa. Địch tập, chuẩn bị ngăn địch. Tần Minh hô to, vung vẩy lang nha đồng, đánh tới hướng một cái dùng dây thừng leo trèo mà lên quan quân binh sĩ. Nặng nghề lang nha đồng, đem cái này binh sĩ đánh xương đầu vỡ vụn, một tiếng hét thảm đều không có, liền rơi xuống tới cửa trại phía dưới. Thủ vệ cửa trại binh sĩ, rất nhiều đều đang ngủ, luôn cuống tay chân mặc xong quần áo, cầm lấy binh khí, gia nhập bảo hộ cửa trại hàng ngũ. Nhưng bọn hắn lúc đầu nhân số liền không chiếm ưu thế, lại bị hưu tâm tính vô tâm tập kích bất ngờ, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Không ngừng có quan quân binh sĩ bò lên trên cửa trại, vung đẩy binh khí, chém giết Nhị Long Sơn sĩ tốt. Tần Minh thấy thế, muốn rách cả mí mắt. Nhị Long Sơn chỉ có 5000 nhân mã, còn bị Võ Tòng mang đi 1000 tinh nhuệ nhất kỵ binh, thế nào thủ được? Càng ngày càng nhiều quan quân leo lên thành tường, Nhị Long Sơn sĩ tốt áp lực gia tăng mãnh liệt, tổn thất nặng nề. Trước cửa trại, mười mấy tên quan quân binh sĩ điên cuồng đụng chạm lấy nặng nề cửa trại phát ra kẹt 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 tiếng vang, bị đánh vỡ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dưới núi, một cái nhìn không thấy bờ bao đuốc, đang theo lấy trên núi đi nhanh. Tần Minh có chút chán nản. Hắn biết, cái này Nhị Long Sơn, thủ không được. Nhưng vào lúc này, còn lại mấy cái đầu lĩnh, ngoại trừ thủ thương Lỗ Chí Thâm, đều đi tới cửa trại. Nhìn qua cái này mấy vạn đại quân tạo thành công kích đội ngũ, trên mặt tất cả mọi người, đều hiện lên ra tuyệt vọng biểu lộ. Một trận, thoạt nhìn là đánh không thắng. Dưới núi, Đồng Quán nhìn xem khắp núi bao đuốc, trong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng. Không dùng được một canh giờ, hắn liền có thể công phá Nhị Long Sơn, đem bên trong cường đạo toàn bộ rào sát. Võ Tòng bên này, hắn đem 3000 đại tuyết long kỵ chia làm 3 đội, mỗi đội 1000 người, phân 3 phương hướng hướng về phía quan quân phát khởi công kích. 1000 người từ Viên Tả Tông xuất lĩnh, bay thẳng Đồng Quán trận doanh phía sau. Mặt khác 2000 người thì phân biệt từ hai bên trái phải hai cánh bọc đánh. Võ Tòng chính mình thì là mang theo 200 tên tinh nhuệ kỵ binh cùng Quan Thắng, Hô Diên trước, Chu Đồng, Lư Tuấn Nghĩa bọn người bay thẳng Đồng Quán xoáy trướng. Chỉ cần bắt Đồng Quán, trận chiến này liền thắng. Sau một lát, Võ Tòng tầm mắt bên trong xuất hiện mấy ngàn tên quan quân đang lưng hướng về phía hắn, quan sát đến Nhị Long Sơn bên trên động tĩnh. Giết! Võ Tòng hét lớn một tiếng, trong tay phải Tuyết Hoa Bân Thiết Giới đao rơi xuống, hạ đạt công kích mệnh lệnh. Hai chân mạnh mẽ dập đầu một chút ngựa bụng, chiến mã bị đau, hướng phía Đồng Quán quân doanh phi nước lại. Còn lại đầu lĩnh cấp tốc đuổi theo. Cùng lúc đó, quan quân cũng phát hiện bọn hắn, đội vàng xoay người lên địch. 1000 tên đại tuyết long kỵ binh sĩ, như là một cô như vòi rồng, trong nháy mắt đâm vào quan quân trận doanh. Những nơi đi qua, như bẻ cánh khô. Cường hãn lực trùng kích nhường quan quân căn bản vững chắc không được trận hình, liền bị đục xuyên. Kết tuẫn, bảy trận. Đồng Quán đứng tại trên đài cao, mắt thấy chính mình mấy ngàn người quân đội bị một chi bất quá ngàn người kỵ binh đục xuyên, lập tức gấp, cao giọng hò hét, chỉ huy. Theo Đồng Quán mệnh lệnh, từng trương hình ngũ giác bên cạnh bài bị chi. Loại này bên cạnh bài từ gỗ chắc chế thành, mặt ngoài được thuộc ra, phía sau chứa gậy gỗ, có thể đỡ tại trên mặt đất, có thể che khuất cả người. Bộ binh có thể trốn ở tấm chắn phía sau, dùng trường thương giết địch. Đối phó kỵ binh, dùng tốt phi thường. Nhưng mà bọn hắn đối mặt là trên thế giới này căn bản không tồn tại tinh nhuệ kỵ binh, đại tuyết long kỵ. Đối mặt cái này thô lậu tấm chắn, Viên Tả Tông mặt nạ phía dưới trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tới gần tấm chắn trận địa, 1000 con tuấn mã bộ pháp chỉnh tề, lực trùng kích kinh người. Bên cạnh bài phía sau quan quân đâm ra trường thương, lại đâm không thủng kỵ binh khôi giáp dày cộm nặng nề, cũng đâm không tấu chiến mã trên thân thật dày thuộc da. Toàn thân bao vây lấy thật dày thuộc da tuấn mã mang theo to lớn lực trùng kích, vọt tới tấm chắn trận. Tiểu xảo bên cạnh bài giống như là đồ chơi đồng dạng, bị trong nháy mắt đụng bay, liên quan phía sau quan quân cũng bị đụng bay. Một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những quan quân này rất nhanh liền bị móng ngựa giẫm thành từng bãi thịt nát. Đại Tuyết Long kỵ trường thương trong tay, giống như là chuỗi đường hồ lô đồng dạng, tùy tiện đâm xuyên quan quân thân thể, lại dựa vào quán tính, đem những thi thể này bung ra. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy, tựa như tinh mật nhất máy móc đồng dạng. Tháp cao phía trên, Đồng Quán đã nhìn ngây người. Hắn vốn cho là chi tiêu tinh nhuệ kỵ binh, bất quá là truyền thuyết mà thôi. Nghĩ không ra, thế mà thật tồn tại. Chương 37, nội ứng ngoại hợp, đại bại Đồng Quán. Chương 37, nội ứng ngoại hợp, đại bại Đồng Quán. Đồng Quán cảm giác máu của mình đều muốn đông lại. Đại Tuyết Long kỵ xem như đỉnh tiêm kỵ binh bộ đội, thân kinh bách chiến, mỗi cái binh sĩ trên thân đều lây dính vô biên sát khí, cùng đầy trời ma khí. Loại này sát khí, nhường kinh nghiệm xa trường Đồng Quán đều cảm thấy có chút ngạt thở. Kia là chỉ có kinh nghiệm vô số chiến đấu, trải qua không biết bao nhiêu lần chém giết, khả năng hình thành sát khí. Đồng Quán suy đoán, mấy trăm năm trước, uống ngựa hung nô, phong lang cư tư quán quân hầu dưới trướng kỵ binh, cũng bất quá như thế đi. Đồng Quán nghĩ mãi mà không rõ, dạng này một chi kỵ binh bộ đội là thế nào xuất hiện tại một đám thổ phỉ ở trong. So với chi kỵ binh này bộ đội lai lịch, Đồng Quán rất nhanh gặp càng làm cho đầu hắn đau vấn đề. Mặt khác hai chi kỵ binh bộ đội cùng hắn đại quân mạnh mẽ đụng vào nhau, đã bị cực hạn áp xúc đại quân trận hình xuất hiện lần nữa cải biến cực lớn, giống như là một cái chứa đầy nước túi nước bị người mạnh mẽ đâm thủng, bị sợ vỡ mật quân tống, giống như là điên rồi, hướng phía chiến trường bên ngoài điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn tham gia quân ngũ bất quá là vì ăn cơm, không đáng đem mệnh đổ vào. Chi tiêu kỵ binh bộ đội thật là đáng sợ, mỗi cái kỵ binh khuôn mặt đều giấu ở sau mặt nạ bên cạnh, không nói một lời, chỉ là một mặt chém giết. Bọn hắn không phải không thử qua phản kháng, có thể trường đao chém vào những này dùng đại lượng vàng bạc tích tụ ra tới trọng giáp kỵ binh trên thân, liên phá phòng đều làm không được. Cái kia còn gọi cái giám a? Theo người đầu tiên bỏ vũ khí xuống chạy trốn, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào hàng ngũ đó. Đồng Quán nhường thân binh liên tục chém giết mấy người, lại ngăn không được chạy trốn dòng người. Đồng Quán quả thực giận điên lên. Những người này đâu còn có quân nhân khí phách cùng dũng khí? Nhưng vào lúc này, Đồng Quán xa xa nhìn thấy một đạo nhân mã đang xa xa hướng phía hắn giết đến. Người cầm đầu, đầu đội giới quấn, hai sợi tóc dài tự nhiên rủ xuống, vóc người cao lớn, trong tay cầm hai thanh giới đao. Đến Nhị Long Sơn trước đó, Đồng Quán cũng là làm qua công khóa. Hắn một cái liền nhận ra, đối diện người chính là hiện nay Nhị Long Sơn thực tế trưởng có người, hành giả, Võ Tổng. Đồng Quán trong nháy mắt dọa đến hồn bất phụ thể, thậm chí muốn lên nhà vệ sinh. Hắn hiểu qua Võ Tổng sự tích. Tay không dậu đổ bìm leo, là ca ca báo thù nộ sát Tây Môn Khánh, Phan Kim Liên, bị đẩy đi Mạnh Châu. Cái này cũng không tính là cái gì, nhất làm cho Đồng Quán chú ý, là về sau Võ Tổng đại náo Phi Vân Phổ, máu tươi lên ương lâu hành động vĩ đại. Đồng Quán cùng Trương Đô Giám, Trương Đoàn Luyện từng có tiếp xúc, biết rõ hai người bản tính. Vận dụng lớn như vậy tâm tư đối phó Võ Tổng, nghĩ không ra thất bại trong gang tấc, bị Võ Tổng trốn thoát, thậm chí cùng ngày liền hoàn thành phản sát. Cái này Võ Tổng, rất đáng sợ a. Mà theo Võ Tổng xuất hiện, càng ngày càng nhiều Tống Triều binh sĩ lựa chọn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Đồng Quán nhìn thấy xa xa Võ Tổng cưỡi ngựa cao to, hướng phía phương hướng của hắn, trùng sát mà tới. Đồng Quán vừa định la lên, để cho người ta cứu hắn, Võ Tổng đã đến phụ cận. Lúc này, Đồng Quán mới vừa từ trên kệ leo xuống, bên người chỉ có hơn 20 thân binh. Thân binh cùng binh lính bình thường khác biệt, nắm giữ cực cao độ trung thành, có thể nói là cùng chủ soái đồng sinh cộng tử. Cho nên, những thân binh này dù là nhìn thấy Võ Tổng, quan thắng mấy người cưỡi ngựa mà đến, cũng không có bối rối, mà là rút ra bội đao, che chở Đồng Quán vừa đánh vừa lui. Võ Tổng cũng là rất kính trọng hán tử như vậy, bất quá đã Đồng Quán dám chủ động công kích Nhị Long Sơn, vậy thì phải làm tốt lưu tại nơi này chuẩn bị. Nhị Long Sơn, cửa trại phía trên. Lâm Sung, Sử Tiến, Dương Chí bọn người nhìn thấy phía dưới quen thuộc khôi giáp, trong nháy mắt hưng phấn lên. Là Võ Tổng trở về. Võ Tổng trở lại cứu bọn hắn. Nhị Long Sơn mặc dù tướng lĩnh số lượng không ít, lương thảo cũng coi là sung túc, nhưng là binh lực thật sự là quá ít, chỉ có mấy ngàn người. Cùng Đồng Quán căn bản không cách nào so sánh được. Cho nên, đối mặt Đồng Quán thời điểm, luôn luôn ăn thiệt thòi. Nếu như không phải ỷ vào tướng lĩnh thực lực nghiền ép, chém giết Đồng Quán mấy cái đại tướng, làm không tốt hiện tại Nhị Long Sơn đã rơi vào. Lỗ Chí Thâm lại bị trọng thương, mấy người trên bờ vai gánh, không là bình thường lớn. Hiện tại, Võ Tổng trở về, mấy người cảm giác rốt cục có thể thư giãn một tí. Dương Chí Sứ, bây giờ nên làm gì? Lâm Sung nuốt nhẹ một chút trên mặt kim ấn, hỏi. Dương Chí chính là Nhị Long Sơn lúc đầu tam đại đầu lĩnh một trong, hiện nay Lỗ Chí Thâm trọng thương, Võ Tổng người tại bên ngoài, Lâm Sung cảm thấy, vẫn là hỏi một chút Dương Chí ý kiến tương đối tốt. Chúng ta trước đó bị Đồng Quán lao tặc vây khốn, nhận hết điều khí, đã Nhị Lang trở về, vậy thì lao ra, thật tốt cùng Đồng Quán lao tặc làm một trận. Liên tiếp bị vây nốt nhiều ngày, Dương Chí cũng không nhịn được, chuẩn bị cùng Đồng Quán thật tốt đọ sức một trận. Tốt. Tần Mỗ Lang Nha Đồng đã sớm đói khát khó nhịn. Tần Minh Huy vũ hai lần trong tay Lang Nha Đồng, dường như phía trước chính là Đồng Quán đầu. Bên trong đầu lĩnh nhóm thương lượng một lát, quyết định xông ra cửa trại, phối hợp tác chiến Võ Tổng tiến công đồng thời, thật tốt chút cơn giận. Rất nhanh, Đồng Quán tiến đánh mấy ngày, mong muốn cầm xuống cửa trại rốt cục mở ra. Lâm Sung, Dương Chí, Tần Minh, Sử Tiến bọn người, người mặc áo giáp, tay cầm binh khí, xông ra cửa trại. Vương Nghĩa lúc này đã bỏ đi tiến đánh cửa trại, đang mang theo binh sĩ đi đường. Tần Minh tính tình gấp, tay cầm Lang Nha Đồng, tả xung hữu đột, truy sát hội quân. Nặng nghề Lang Nha Đồng không ngừng vung đẩy, mang theo một đám huyết hoa. Mấy người lính vây quanh Vương Nghĩa, đối mặt Tần Minh. Vương Nghĩa cầm trong tay trường thương, hét lớn một tiếng, công hướng Tần Minh. Hắn biết, chỉ có đánh bại Tần Minh, khả năng giật ra một lỗ hổng, rời đi Nhị Long Sơn. Nhưng mà, còn không đợi hắn đi vào Tần Minh bên người, Tần Minh đã hét lớn một tiếng, trong tay nặng đến 50 cân Lang Nha Đồng mạnh mẽ rơi xuống, đem Vương Nghĩa thân thể trực tiếp đập bay. Theo Vương Nghĩa tử vong, phụ trách tấn công núi 3000 quán quân càng thêm sợ hãi, chạy từ phía. Võ Tổng bên này, Đồng Quán tại mấy cái tướng lĩnh chen chúc phía dưới, không ngừng chạy trốn. Trong lòng của hắn âm thầm quyết tâm, chỉ cần trốn về kinh thành, lập tức mời được Thái Kinh, cao cầu bọn người ra mặt, điều động đại quân đến rào sát Nhị Long Sơn. Thật là đáng sợ. Dạng này kỵ binh bộ đội, căn bản cũng không nên xuất hiện tại trên thế giới. Đồng Quán tận mắt thấy, chính mình mấy vạn đại quân, tại chi kỵ binh này bộ đội của mạnh thế công hạng, không đến thời gian một nén nhang, sụp đổ. Bây giờ còn có thể có người vây bên người hắn, trên cơ bản đều là nhận qua hắn đại ân huệ, hoặc là đối với hắn có chỗ cầu người. Còn lại binh sĩ đã bị sợ vỡ mật, không dám lên chiến. Nhưng vào lúc này, một đạo bắn nổ thanh âm tại Đồng Quán vang lên bên hai. Đồng Quán lao tặc, Lâm Sung ở đây. Ngươi cùng cao cầu cùng một ruộng, Lâm Mỗ hôm nay liền lấy ngươi trước tế đao. Lần sau gặp được cao cầu, lại giết hắn cũng giống vậy. Đồng Quán quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhị Long Sơn phương hướng, lao ra một chi binh mã. Số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là xông vào trước nhất bên cạnh, là Lâm Sung, Tần Minh, Sử Tiến mấy người. Lần này vây khốn Nhị Long Sơn, Đồng Quán tỉ mỉ chọn lựa thập đại tướng quân, 10 người này ở trong, có vẫn là một châu tiết độ sứ, nghĩ không ra không chịu nổi một kích, bị Nhị Long Sơn chém đầu mấy người. Trước mắt đám người, có thể nói là người gặp có phần. Hắn nào dám chậm trễ, chỉ có thể thúc giục thân binh, trốn lại nhanh chút. Chương 38, đánh bại Đồng Quán, thiệt ăn mừng. Chương 38, đánh bại Đồng Quán, thiệt ăn mừng. Nghịch tặc gan dám như thế, bảo hộ Đồng đại nhân. Ta cản bọn họ lại, các ngươi trước mang Đồng đại nhân rút lui. Ngay tại Đồng Quán cho là mình mạng già thôi vậy thời điểm, một chi sinh lực quân gia nhập, nhường Đồng Quán mắt sáng rực lên. Chi quân đội này, ước chừng có khoảng 1/3 người, ước chừng có 2000 kỵ binh, 5000 bộ binh, 3000 cung tiễn thủ. Cầm đầu một viên đại tướng, người mặc trọng giáp, tỏa hạ một thất đạp tuyết ô truy mã, trong tay một cây sáng ngân thương, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm lẫm. Tại phía sau hắn, to lớn hạng chữ cờ xí, đón gió tung bay. Đồng Quán nhận ra, Nhánh binh mã này chính là Lang gia Bành Thành Tiết độ sứ Hạng Nguyên Chấn dưới trướng binh mã. Hạng Nguyên Chấn xuất thân lục lâm, làm là không có tiền vốn mua bán. Về sau bởi vì hắn hào hiệp trọng nghĩa, võ nghệ cao cường, càng ngày càng nhiều người tới nhờ bà hắn, thế lực của hắn phát triển tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi mấy năm công phu, liền nắm trong tay mấy vạn người đại quân. Triều đình nhiều lần phái binh tiến đánh, nhưng thủy chung không công mà lui. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hạ đạt chiếu thư, chiêu hàng Hạng Nguyên Chấn. Lúc đó vừa vặn gặp phải Hạng Nguyên Chấn tài lực khô kiệt, bất lực phụng dưỡng mấy vạn người quân đội, liền tiếp nhận chiêu an, thay triều đình đánh đông giải bắc, bốn phía bình định. Về sau, Hạng Nguyên Chấn bởi vì quân công bị quan gia Khâm Phong làm tiết độ sứ, đứng hàng đại tống thập đại tiết độ sứ một trong. Hạng Nguyên Chấn dưới trướng tướng sĩ, cùng đại tống binh lính bình thường có rất lớn khác nhau. Bình thường đại tống binh sĩ, tham gia quân ngũ hoặc là bị buộc, hoặc là vì ăn cơm, lại thêm huấn luyện tương đối lỏng lẻo, đánh trận tới sức chiến đấu rất yếu. Có thể Hạng Nguyên Chấn bên này rất nhiều đều đã từng là lục lâm xuất thân, làm đều là đầu đao liếm máu mua bán, hung hãn vô cùng, tác chiến dũng cảm. So sánh Đồng Quán bộ đội dưới cờ mà nói, không biết rõ tốt hơn chỗ nào. Hạng tướng quân, cứu ta. Đồng Quán giục ngựa phi nước đại, một bên quay đầu nhìn xem phía sau Lâm Sùng đám người động tĩnh, một bên hướng phía Hạng Nguyên Chấn hô to. Hạng Nguyên Chấn tay cầm một thanh bảo điều cung, từ phía sau lưng ống tên bên trong rút ra nhạn linh tiễn, nhắm ngay Lâm Sùng chính là một tiễn. Ngay tại cưỡi ngựa chạy như điên Lâm Sùng đội vàng dùng trong tay xả mâu ngăn cản. Có thể Hạng Nguyên Chấn một tiễn này, vừa nhanh vừa đội, xuyên qua Lâm Sùng xả mâu, trực tiếp xuất tại Lâm Sùng trước ngực. May mắn Lâm Sùng người mặc trọng giáp, một tiễn này không có bắn thủng, bất quá chỗ ngực cũng là một hồi rời sông lấp biển, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Lâm giáo đầu. Tân Minh cùng cái khác mấy cái đầu lĩnh thấy Lâm Sùng thổ huyết, nhao nhao cả kinh thất sắc, điểm chặt ngựa cương, dừng lại xem xét Lâm Sùng tình huống. Lâm Sùng tay phải nắm chặt cán tên, ngón cái dùng sức, đem cán tên sinh sinh bẻ gãy, lao tặc, ta thể giết ngươi. Dứt lời, đem mũi tên ném xuống đất, đánh ngựa đuổi theo. Tân Minh, Dương Chí bọn người thấy Lâm Sùng không việc gì, yên lòng, tiếp tục đuổi. Vừa mới đuổi tới khoảng cách Hạng Nguyên Chấn 100 bước tả hữu, Hạng Nguyên Chấn trường thương trong tay một chiêu. Phía sau hắn, mấy ngàn danh cung tiễn thủ cấp tốc dương cung cài tên, mũi tên như mưa, bắn về phía Nhị Long Sơn đông đảo đầu lĩnh. Lâm Sùng, Tân Minh bọn người nhao nhao dùng binh khí đón đỡ mũi tên, có thể mũi tên số lượng thật sự là quá nhiều, không ít binh sĩ đều trúng tiễn. Tân Minh đuổi trúng hai mũi tên, Lâm Sùng cánh tay trúng một tiễn, còn lại đầu lĩnh cũng đều riêng phần mình mang thương. Sau lưng không có mặc áo giáp binh sĩ, thương vong một mảnh. Rút lui. Lâm Sùng trong tay xả mâu dương lên, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Nhị Long Sơn binh thiếu tướng quả, không thể làm cái này thâm hụt tiền mua bán. Võ tòng bên này, một đường chém dưa thái rau, chém giết vô số. Đại Tuyết Long Kỵ đem Đồng Quán dưới trướng binh sĩ xung kích thất linh bất lạc, căn bản là không có cách hình thành bất kỳ sức chiến đấu. Võ tòng lúc đầu nghĩ đến, đi bắt Hạng Nguyên Chấn, có thể Hạng Nguyên Chấn không giết ốc, Lâm Sùng bọn người rút lui vừa mới, Hạng Nguyên Chấn cũng rút lui. Hắn lần này đến đây, vốn là muốn cùng Đồng Quán vớt một chút quân công. Lại không nghĩ, cứu được Đồng Quán mạng già. Chắc hẳn về sau hoàn lộ, sẽ dễ dàng không ít. Nghĩ đến cái này, Hạng Nguyên Chấn trong lòng có chút an ủi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Đồng Quán dưới trướng tất cả có can đảm phản kháng binh sĩ bị thanh lý không còn, còn lại hoặc là thừa dịp lọt trốn, hoặc là bị bắt. Nhị Long Sơn lấy được một hồi chưa từng có đại thắng lợi. Nhị Long Sơn, Tân Minh bởi vì chân tụ thương, không có tham gia buổi tối tiệc ăn mừng. Ngoại trừ Tân Minh bên ngoài còn lại đầu lĩnh nhóm tề tụ một đường, chúc mừng lấy cái này to lớn thắng lợi. Nhị Long Sơn lấy mấy ngàn người binh lực, ném ra Đồng Quán đại quân hơn 10 ngày, đã là vô cùng khó được chiến tích. Lại càng không cần phải nói, võ tổng xuất lĩnh mấy ngàn kỵ binh, giết lùi quan quân, hiểu Nhị Long Sơn chỉ vây hành động vĩ đại. Lần này ra ngoài chặn đường Lương Sơn, cũng lấy được đại thắng lợi. Không chỉ có nhường Lương Sơn đám người không có đi thành Bắc Cảnh, còn bắt được xong đại lượng đầu lĩnh, mở rộng thực lực của mình. Võ tổng cảm giác, lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Hắn đã phân phó, nhường phòng bếp nắm chặt thời gian mua sắm nguyên liệu nấu ăn, xử lý một trận thịnh đại tiệc ăn mừng. Thứ nhất là chúc mừng lần này chặn đường Lương Sơn, đánh bại Đồng Quán quân công. Thứ hai, cũng là vì đoàn kết một chút vừa mới gia nhập đầu lĩnh nhóm, để bọn hắn nhanh chóng quen thuộc Nhị Long Sơn, tán đồng Nhị Long Sơn. Võ trại chủ, ta có lời nói cho ngươi. Lâm Sung một cái cánh tay bị treo, sắc mặt có chút âm trầm, đi vào võ tổng bên người, hướng phía hắn làm ra một cái dấu tay xin mời. Võ tổng thấy thế, lập tức đi theo. Sau một lát, Lâm Sung mang theo võ tổng đi tới Nhị Long Sơn phía sau núi một chỗ vắng vẻ chi địa. Nơi này ngoại trừ có cái trạm gác ngầm, phụ trách cảnh giới phía sau núi tình huống bên ngoài, ít ai lui tới. Võ trại chủ, hôm nay chúng ta sắp thành lại bại, không có cầm nã Đồng Quán lao tặc, thật sự là đối với ngươi không đúng. Bất quá, cũng hy vọng ngươi lý giải lựa chọn của ta. Nhị Long Sơn thật sự là quá thiếu khuyết phòng ngự tính trang bị. Nếu như tiếp tục truy kích xuống dưới, không biết bao nhiêu huynh đệ sẽ bị mũi tên bắn chết. Không phải là Lâm Sung sợ chết, thật sự là không nguyện ý Lâm Sung có chút hổ thẹn. Lúc đầu hôm nay là đuổi bắt Đồng Quán cơ hội thật tốt, nếu như hắn có thể hạ quyết tâm, không để ý binh sĩ sinh mệnh, gắt gao cắn Đồng Quán lời nói, không đến mức nhường Đồng Quán chạy. Nhưng bây giờ, sắp thành lại bại. Lâm giáo đầu, không dùng qua điểm tự trách. Võ tổng vô vỗ Lâm Sung bả vai, ngựa khí có chút nhẹ nhõm. Lâm giáo đầu, lần này ta Nhị Long Sơn lấy mấy ngàn người binh lực, ngạnh kháng Đồng Quán 10 vạn đại quân vây núi hơn 10 ngày, các ngươi vất vả. Lần này mặc dù chưa thể bắt sống Đồng Quán, nhưng cũng đã đem người này dọa đến tè ra quần, trong thời gian ngắn không dám đánh ta Nhị Long Sơn chủ ý. Lâm Sung khẽ gật đầu một cái. Đồng Quán hôm nay chạy trốn thời điểm, kia chật vật cùng dáng vẻ kinh hoàng, hắn nhìn rất rõ ràng. Võ tổng nói tiếp tới, dưới mắt chúng ta việc cấp bách là chữ hàng lương thảo, chế tạo quân giới, lớn mạnh tự thân lực lượng, tìm kiếm thích hợp hơn điểm dừng chân, sau đó vấn đỉnh thiên hạ. Võ Tòng đứng dậy, vỗ vô Lâm Sung bả vai, chỉ là một cái đồng quán tính là gì? Tương lai chúng ta đánh vào Đông Kinh, chỉ cần bắt được Cao Cầu, ta nhất định đem hắn giao cho ngươi xử trí. Nói, xài bước sau khi rời đi sơn. Đây là theo bọn hắn sau khi trở về, Nhị Long Sơn lần thứ nhất cử hành tiệc ăn mừng, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Lâm Sung nhìn xem Võ Tòng bóng lưng, song quyền gắt gao siết chặt. Chỉ cần có thể chém giết Cao Cầu, đừng nói là rời đi Lương Sơn tới Nhị Long Sơn, coi như nhường hắn lên núi lao, hắn cũng bằng lòng làm. Chương 39, Hai Long Sơn tiệc ăn mừng, công khai chỗ Hình Vương Anh, Lý Quỷ. Chương 39, Hai Long Sơn tiệc ăn mừng, công khai chỗ Hình Vương Anh, Lý Quỷ. Cùng Lâm Sung sau khi tách ra, Võ Tổng cũng không trở về tới chỗ ở của mình, mà là thẳng đến tụ nghĩa sảnh, nhường một cái lâu la, đi hô Cầm Đao Quỷ Tào Chính tới gặp hắn. Cầm Đao Quỷ Tào Chính, khai phong phủ nhân sĩ, thế hệ đồ đệ, cũng là Lâm Sung đồ đệ. Trước đó Võ Tổng phản ra Lương Sơn thời điểm, Tào Chính xem như Nhị Long Sơn đầu lĩnh, cũng đi theo Võ Tổng còn có sư phụ Lâm Sung cùng một chỗ, về tới Nhị Long Sơn. Dưới mắt Nhị Long Sơn không có đao phủ, Võ Tổng cũng chỉ có thể chấp nhận lấy, nhường Tào Chính đến tử hình. Chỉ một lúc sau, người mặc vải thô quần áo, bên hông buộc lấy tập rề, cài lấy một thanh đao mổ heo Tào Chính, đi tới tụ nghĩa sảnh. Tiến vào tụ nghĩa sảnh về sau, Tào Chính lập tức không mình hành lễ, võ trại chủ, xin hỏi có cái gì phân phó. Lần này, Võ Tổng dẫn đầu Nhị Long Sơn đánh bại quan quân, đại bại đồng quán, uy vọng có thể nói là nhất thời có 102. Nhìn trước mắt Tào Chính, Võ Tổng hơi trầm ngâm, chậm rãi mở miệng, Tào Chính huynh đệ, ngươi thế hệ mổ heo làm thịt dê, đao pháp hẳn là rất không tệ. Lần này, có cái vô cùng gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi, không biết rõ ngươi khả năng đáp ứng. Tào Chính nghe xong, thân thể thẳng tắp, ngựa khí kiên quyết, mời trại chủ phân phó, Tào Chính dù là sông pha khói lửa, không chối từ. Võ Tòng nghe xong, rất là hài lòng, ta chuẩn bị đem kia Vương Anh cùng Lý Quỷ giết, vì thiên hạ bách tính diệt trừ hai cái tai họa, lại chỉ sợ bọn họ chết quá mức thống khoái, cho nên hy vọng ngươi ra tay, đem hai người làm chỉ. Tào Chính nghe vậy, giật nảy cả mình. Vương Anh, Lý Quỷ nhân phẩm vụ bể, chính là sự thật. Lương Sơn bên trên rất nhiều huynh đệ, cũng chướng mắt bọn hắn. Nhưng là, dù sao cũng là đã từng huynh đệ, hắn thật là có chút không xuống tay được. Bất quá, so với trên tâm lý chướng ngại, hắn càng không muốn đắc tội Võ Tổng tôn này sát thần, thế là đáp ứng xuống, võ trại chủ yên tâm, Tào Chính ổn thỏa không phụ nhờ bà. Võ Tổng gật gật đầu, ra hiệu Tào Chính có thể đi. Tào Chính lui đi ra tụ nghĩa sảnh, Võ Tổng đem thân thể dựa vào ghế, nhẹ nhàng xoa mi tâm. Cùng Lương Sơn mấy đợt giao phong xuống tới, có thể chinh quen chiến đầu lĩnh Bắc không ít, nhưng là một chút công năng tính nhân tài, vẫn tương đối quyết thiếu. Cũng tỉ như, đao phủ. Lương Sơn bên trên, xuất thân đại danh phủ đao phủ Thái Phúc, Thái Khánh huynh đệ, trước mắt còn tại Lương Sơn. Mặt khác, càng làm cho Võ Tổng lo lắng chính là, Thần Ý An Đạo Toàn, Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng, Cánh Tay Ngọc Tượng Kim Lớn Tiên, Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn bọn người, cũng còn tại Lương Sơn. Những người này, từng cái đều có tuyệt kỹ mang theo, nếu như mời chào tới, đối kế hoạch tương lai tuyệt đối rất có ích lợi. Nhìn, vẫn là đến tìm thời cơ, đem những người này thu nạp vào Nhị Long Sơn mới được a. Nhưng vào lúc này, có lâu la đến báo, nói là tiệc ăn mừng món ăn đã chuẩn bị hoàn tất, hỏi Võ Tổng phải chăng mang thức ăn lên. Võ Tổng nhường lâu la đi mời cái khác đầu lĩnh, lại đi mang thức ăn lên. Chính mình thì là đứng dậy, tới tụ nghĩa sảnh cổng, nên đón cái khác đầu lĩnh. Không bao lâu, Nhị Long Sơn đầu lĩnh nhóm, nhao nhao đi vào tụ nghĩa sảnh. Ngay cả thụ thương Lỗ Chí Thâm, cũng tại Lâm Sung cùng Sử Tiến nâng đỡ, đi tới tụ nghĩa sảnh. Bọn lâu la đem nướng xong dây bò, cùng từng vò rượu ngon đưa đến tụ nghĩa sảnh. Lỗ Chí Thâm nhìn thấy Võ Tổng, tránh thoát Lâm Sung, Sử Tiến nâng, cười lớn cho Võ Tổng tới gâu ôm, đau nhè răng trợn mắt, huynh đệ, ta nghe sư huynh cùng Sử Đại Lang nói, ngươi dẫn theo lĩnh kỵ binh, xông phá quan quân vây khốn, cứu được Nhị Long Sơn a. Ta hôm nay làm cùng ngươi không say không nghỉ. Còn lại đông đảo đầu lĩnh mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn hướng Võ Tổng trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đối mặt Lỗ Chí Thâm khen tặng, Võ Tổng biểu hiện vô cùng kiêm tốn, ca ca nói quá lời. Võ Tổng vốn chính là Nhị Long Sơn người, là Nhị Long Sơn xuất lực là hẳn là. Lần này Nhị Long Sơn đánh lui quan quân, lại có đông đảo hảo hán gia nhập, có thể nói là song hỷ lâm môn, đang lúc thật tốt chúc mừng một phen. Còn mời ca ca cùng các vị huynh đệ vào chỗ, chờ một lúc Võ Tổng nói ra suy nghĩ của mình. Sau một lát, tất cả đầu lĩnh tất cả ngồi đàng hoàng, không có người động đũa, lặng lặng nhìn Võ Tổng, chờ lấy hắn mở miệng. Võ Tổng bưng chén lên, đứng dậy, chén rượu thứ nhất này, hoan nên các vị huynh đệ gia nhập Nhị Long Sơn. Có các vị gia nhập, Nhị Long Sơn tương lai tất nhiên sẽ càng thêm quang minh. Ta Nhị Long Sơn không giống Lương Sơn, chủ trương cái gì thay trời hành đạo. Cái này đại tống triều đình đã nát đấu. Ta Võ Tổng ý nghĩ là thiên vô đạo, người phạt chi. Mặt khác, lần này đi Dương Cốc huyện bắt được Vương Anh, này tặc tham tài háo sắc, nhân phẩm thấp kém, giữ lại chi không được. Còn có kia Hát Toàn Phong Lý Quỷ, giết hại vô tội, tội ác tại trời. Cho nên Võ Tổng muốn mời các vị làm chứng, ngay tại cái này tụ nghĩa sảnh trước mặt mọi người đem này hai tặc lâm chỉ. Võ Tổng vừa dứt lời, trong tụ nghĩa sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Ngồi xa xa Hỗ Tam Nương nghe xong, không khỏi cau mày, rơi lệ. Hỗ Tam Nương tỉnh lại về sau, bị còn lại đầu lĩnh thuyết phục, bằng lòng gia nhập Nhị Long Sơn, cũng biết Vương Anh kết quả sẽ không quá tốt. Có thể bỗng nhiên nghe nói Võ Tổng muốn sống dốc thịt Vương Anh, trong lòng cũng là có chút khó mà tiếp nhận. Nàng đứng dậy, chắp tay, thiếp thân cùng kia Vương Anh dù sao vợ chồng một trận, nếu như võ trại chủ kiên trì lăng trì Vương Anh, xin thứ cho thiếp thân không thể lại lưu tại Nhị Long Sơn. Dứt lời, đứng dậy muốn rời đi. Còn lại đầu lĩnh, mắt lớn trừng mắt nhỏ, lại không có một người bằng lòng thay Lý Quỷ cùng Vương Anh nói chuyện. Chấm đã. Võ Tổng vươn tay, ngăn cản Hỗ Tam Nương, "Hỗ Tam Nương, ngươi cũng coi là nữ trung hào kiệt, nếu như không phải Tống Giang kia nham hiểm tiểu nhân, lại như thế nào sẽ gả cho Vương Anh loại cặn bã này? Ta hôm nay lăng chỉ Vương Anh tên kia, chính là để ngươi cùng trước kia sinh hoạt làm cắt chém, về sau ngươi chính là Hô Tam Nương, cũng không tiếp tục là cái gì Vương Anh thế tử, đợi ta Nhị Long Sơn đại nghiệp thành tựu ngày đó, vì ngươi lại tìm một lương nhân, không tốt sao? Hô Tam Nương nghe xong, cắn môi, im lặng không nói. Thời khắc mấu chốt, Lỗ Chí Thâm mở miệng, muội tử, Vương Anh tên kia, tham tài háo sắc, không phải cái gì tốt túng chim, ngày đó tại Lương Sơn thời điểm, ta liền trướng mắt hắn. Nếu như không phải nhớ cùng là Lương Sơn đầu lĩnh, tăng thêm ta thật sự là không có chỗ để đi, ta đã sớm như là đánh tia Trịnh Đồ đồng dạng, đem hắn đầu đập nát. Ngươi cần gì phải nhớ vợ chồng tình cảm, vì hắn đoạn tuyệt chính mình tốt đẹp nhân duyên. Ta sư huynh lời còn chưa dứt, liền bị Lâm Sùng cắt ngang, sư đệ, chớ có nói vậy. Hô Tam Nương nhìn thoáng qua Lâm Sùng, mặc dù trên mặt có một đạo bắt mắt kim ấn, nhưng là cũng được xưng tụng là tướng mạo đường đường, uy phong lẫm lẫm, cùng kia Vương Anh so sánh, thật sự là lúa mộc so với bại thảo. Nếu quả như thật có thể cùng Lâm Sùng kết làm liền cảnh, giống như cũng không tệ a. Lương Sơn tiến đánh trúc gia trang thời điểm, Hô Tam Nương là Lâm Sùng bắt, đối Lâm Sùng rất là yêu thích, nhưng chưa từng nghĩ, lên núi về sau, Tống Giang thế mà đưa nàng gả cho Vương Anh, cái này không còn gì khác chi đồ. Hiện tại, rốt cục có cơ hội lựa chọn lần nữa. Hơn nữa, Hố Gia Trang đã bị Lý Quỳ Đồ sát hầu như không còn, thiên địa chi lớn, nàng lại có thể đi nơi nào đâu? Suy tư một lát, chỉ có thể cắn răng nhận. Võ Tòng đứng dậy, gọi tới hai tên lâu la lại nhải, để bọn hắn đi địa lao, đem Lý Quỳ cùng Vương Anh đem tới. Đồng thời, nhường Tào Chính chuẩn bị hành hình. Sau đó, chào hỏi đám người uống rượu, ăn thịt. Chúng đầu lĩnh ngao nhau ngồi xuống, thoải mái uống. Cùng Tống Giang so sánh, Võ Tòng càng thêm lỗi lạc, cũng càng có đạo đức danh giới cuối cùng. Đối với người bên cạnh phạm vào việc ác, sẽ không giống Tống Giang đồng dạng một mặt nhân lượng, dung túng, để bọn hắn trong lòng dễ chịu. Không bao lâu, bốn cái lâu la binh áp lấy Lý Quỷ, Vương Anh đi tới tụ nghĩa sảnh. Vương Anh hẳn là đã biết muốn bị lăng trì, toàn thân sủi lơ, bị hai tên lâu la lại nhảy mang lấy, trên quần một mảng lớn nước đọng. Lý Quỷ gây mất hai tay, bị bốn cái lâu la dùng cáng cứu thương giơ lên, vẫn thống mạ không dứt. Võ Tổng, ngươi không để ý tình nghĩa huynh đệ, chết không yên lành. Chờ ta Tống Giang ca ca đại binh đánh tới, đưa ngươi lăng trì tế điện ta thiên yêu. Chương 40, Vương Anh, Lý Quỷ liền tội, Tống Giang, nô dụng thương thảo kế hoạch. Chương 40, Vương Anh, Lý Quỷ liền tội, Tống Giang, nô dụng thương thảo kế hoạch. Tụ nghĩa sảnh bên ngoài, Tào Chính đã làm tốt chuẩn bị. Hắn nhường bọn lâu la đem Vương Anh, Lý Quỷ quần áo trên người lột, chỉ để lại thiếp thân quần áo, trói tại rắn chắc trên mặt của gỗ. Đại Tống dốc thịt hình, đồng dạng là tám đao. Trước cắt xong mi, sau đó cắt hai tay, hai chân, cuối cùng mổ bụng, đeo đầu, cuối cùng thì là mổ bụng lấy tim. Hắn mặc dù không có làm qua đao phủ, nhưng là nhiều năm mổ heo làm thịt dê, tự tin sẽ không có vấn đề gì. Sau đó, xuất ra một thanh cạo xương đao nhọn, chờ Võ Tổng chỉ lệnh. Võ Tổng đứng dậy, hô to hành hình. Tào Chính nhận được mệnh lệnh, lập tức bắt đầu hành hình. Vương Anh lúc này đã bị dọa đến ngất đi, cho nên Tào Chính chỉ có thể theo Lý Quỳ bắt đầu. Lý Quỳ mặc dù bị trói ở, vẫn thống mạ không dứt. Cái gì khó nghe đều mang ra, còn tuyên bố Tống Giang tương lai nhất định sẽ báo thù cho hắn, đem ở đây tất cả mọi người cho làm chỉ. Tào Chính nghe bực bội, hướng phía Lý Quỳ trên bụng mạnh mẽ một quyền. Sau đó, đem Lý Quỳ đầu lưỡi lôi ra đến, một đao chém xuống. Máu tươi vẩy ra, Lý Quỳ một nửa đầu lưỡi bị sinh sinh chặt đứt, rốt cuộc không có cách nào ngôn ngữ. Sau đó, Tào Chính dựa theo trong trí nhớ trình tự, bắt đầu hành hình. Đầu tiên là một đao lưu loát đem Lý Quỷ kia mang tính tiêu chí một chữ đỏ màu vàng lông mày chém xuống, máu tươi theo vết thương chảy xuống, nhường Lý Quỷ vốn là thô kệch, hung hãn khuôn mặt, nhiều hơn mấy phần dữ tợn. Bởi vì Lý Quỷ hai tay bị Võ Tòng chặt đứt, cho nên Tào Chính chỉ có thể dùng đao tại tay cụt miệng vết thương chạm kích hai lần, bất loạn quá trình. Bị liên chạm ba đao, Lý Quỷ thống khổ toàn thân run rẩy, lại không cách nào la lên tiếng. Sau đó, Tào Chính giơ tay chém xuống, đem Lý Quỷ hai chân chặt xuống, Lý Quỷ cả người liền chỉ còn lại thân thể cùng đầu. Tụ nghĩa sảnh đám người thấy thế, âm thầm thở dài. Lý Quỷ cho Tống Giang coi chừng bụng nhiều năm, là Tống Giang đã làm không biết bao nhiêu nhiều ít chuyện thất đức, nghĩ không ra thế mà rơi vào kết quả như vậy. Bọn hắn vậy mới không tin, Tống Giang sẽ vì Lý Quỷ báo thù đâu. Liên tục năm đao qua đi, Tào Chính cũng chậm chậm quen thuộc lên, một đao rạch ra Lý Quỷ lồng ngực, lộ ra còn đang không ngừng khiêu động trái tim. Ngay sau đó, Tào Chính giơ tay chém xuống, đem Lý Quỷ đầu lâu chém xuống, lại đem ngũ tạng lục phủ lôi ra, ném qua một bên. Đến tận đây, đối Lý Quỷ hành hình kết thúc. Cái này lạm sát kẻ vô tội, giết hại sinh linh ác ma giết người, rốt cục gieo gió gặt bão. Nhìn xem Lý Quỷ bỏ mình, Chu Đồng để chén rượu xuống, bịch quỳ xuống đất, đối với Võ Tổng liên tiếp dập đầu ba cái. Võ Tổng huynh đệ, ta Chu Đồng thay chết oan tiểu nha nội, tạ ơn ngài. Cũng thay chết tại xuất sinh này trong tay vô số dân chúng, tạ ơn ngài. Hô Tam Nương cũng đứng dậy, trong mắt rưng rưng, võ đô đầu, thiếp thân thay Hô Gia Trang chết vì tai nạn lão tiểu, còn có thiếp thân lão phụ thân, tạ ơn ngài. Hai người đều biết, nếu như không phải Võ Tổng, đời này bọn hắn đều không có cơ hội báo thù. Lý Quỳ thật là Tống Giang tâm phúc, bọn hắn lòng dạ biết rõ, Lý Quỳ làm những cái kia hoạt động, rất nhiều đều là Tống Giang ở sau lưng thụ ý tựa như tiến đánh trúc gia trang thời điểm. Hô Tam Nương ca ca Hô Thành rõ ràng đã đầu hàng Lương Sơn, đồng thời bắt được trúc gia trang Trúc Ưu, được cho một cái công lớn. Tống Giang cũng đáp ứng Hô Thành sẽ không đối Hô gia trang ra tay, cũng sẽ không đem Hô Tam Nương gả cho Vương Anh. Kết quả đây, Lý Quỳ tàn sát Hô gia trang một nhà lão tiểu, còn đem Hô gia trang tất cả tiền tài thu thập xong hiến cho Tống Giang. Đối với Lý Quỳ tự tiện giết đồng minh tội ác, Tống Giang nhẹ nhàng một câu công tội bù nhau, không có đối Lý Quỳ tiến hành bất kỳ trách phạt. lại đem Hồ Tam Nương gả cho Vương Anh, có thể nói là không có chút nào tín nghĩa có thể nói. Chu Đồng lên núi thời điểm, yêu cầu Tống Giang giết chết Lý Quỷ, Tống Giang lấy huynh đệ nghĩa khí không thể chém làm tử, không có bằng lòng. Có thể công đánh Nhị Long Sơn thời điểm, Tống Giang chỉ lo chính mình bảo mệnh, căn bản không có quản Lý Quỷ chết sống. Có lẽ, chỉ có Lý Quỷ còn nguyện ý tin tưởng, hắn Tống Giang ca ca còn tại ư hắn cái này phế nhân a. Võ Tổng để cho người ta đem Lý Quỷ đầu lâu treo ở cửa trại bên trên thị chúng, đồng thời nói rõ, lại có lạm sát kẻ vô tội, giết hại sinh linh người, cùng Lý Khuê một cái kết quả. Sau đó, đến phiên Vương Anh. Tiểu Lâu la một chậu nước lạnh, đem Vương Anh tới tỉnh. Vương Anh khóc ròng ròng, hướng Võ Tổng cầu xin tha thứ, đồng thời liên tục biểu thị sẽ buông bỏ đồ đao, thật tốt là người. Thậm chí, còn mời cầu Hồ Tam Nương vì hắn biện hộ cho. Hồ Tam Nương cúi đầu xuống, chỉ coi không nghe thấy. Tào Chính dựa theo chém giết Lý Quỷ trình tự, đầu tiên là cắt mất Vương Anh đầu lưỡi, sau đó gọn gàng đem nó lăng trì. Đầu lâu theo thường lệ, treo ở trước cửa trại thị chúng. Tất cả mọi người đối với Võ Tổng đều sinh lòng e ngại, sợ thành kế tiếp bị lăng trì người, âm thầm hạ quyết tâm, không đụng vào Võ Tổng kiêng kỵ. Hiện nay, Nhị Long Sơn đại đương gia mặc dù vẫn là Lỗ Chí Thâm, nhưng là Võ Tổng uy vọng cùng uy tín đã mơ hồ vượt qua Lỗ Chí Thâm. Lỗ Chí Thâm đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn lựa chọn vào rừng làm cướp, đơn giản là chướng mắt hắc ám quan trường cùng thế đạo. Võ Tổng hiện tại làm, đúng là hắn vẫn muốn làm. Hắn cũng phát giác được, hiện nay mặc kệ là vũ lực, năng lực vẫn còn, hắn cũng không sánh nổi Võ Tổng, vậy không bằng dứt khoát làm cái vung tay trường quỹ, rơi vào thanh nhàn. Lương Sơn, Tống Giang cùng Ngô Dụng ngồi chung nghĩa đường bên trong, thần sắc cảm đạm. Bọn hắn đã biết được, ngày đó Võ Tổng vì cái gì bỗng nhiên từ bỏ đối bọn hắn truy sát. Cũng biết, Võ Tổng dựa vào chỉ là mấy ngàn binh lực, đánh lui đồng quán đối với Nhị Long Sơn mây quét. Hiện nay, Nhị Long Sơn cấp cao chiến lực đã xa xa vượt qua Lương Sơn. Lại nghĩ đối Nhị Long Sơn động thủ, có thể nói là khó càng thêm khó. Lương Sơn số một chiến lực Lư Tuấn Nghĩa đều không phải là Võ Tổng đối thủ, lại có ai có thể chống đỡ được Nhị Long Sơn? Trầm mặc nửa ngày, Tống Giang dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Quân sư, kia Nhị Long Sơn phản tặc đã có thành tựu, liền triều đình đại quân đều vô công mà trở lại, chúng ta nên như thế nào tự vệ? Tống Giang sắc mặt âm trầm. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, thật tốt chiêu an đại kế, thế mà hủy ở chính mình lúc trước tùy tiện kết bái Võ Tổng trong tay. Hắn không cam tâm. Mặc dù tự biết vô vọng, vẫn là hy vọng Ngô Dụng có thể nghĩ ra diệu kế phá cục. Ngô Dụng lúc này cũng không có tâm tư lay động Vũ Mao phiến, nghĩ nửa ngày, lắc đầu. "Kaka, hiện nay Lương Sơn trên dưới, nhân tâm bất ổn, có thể trình quen chiến đầu lĩnh, cơ hồ đều bị Võ Tổng kiêm lịch tặc cầm nã, đầu nhập vào Nhị Long Sơn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể dựa vào Lương Sơn 800 dặm biến nước, cùng thủy quân tự vệ. Nhị Long Sơn mặc dù binh cường mã tráng, nhưng là dù sao căn cơ còn thấp, binh lực thiếu, cộng thêm không có thủy quân, không cách nào đối Lương Sơn tạo thành uy hiếp. Chúng ta lại nhiều mang kim lụa tài bảo, tới Đông Kinh khơi thông, mời triều đình phát hạ đại quân, tiến đánh Nhị Long Sơn, mới là chính đạo. A, chỉ cần Nhị Long Sơn hủy diệt, chúng ta còn có chiêu an triều đình hy vọng." Tống Giang nghe xong, bất đắc dĩ gật đầu. Chợt, hắn nhớ tới một cái vô cùng lúng túng sự thật. Nguyên bản, Lương Sơn cùng triều đình đối thoại, đều là Lãng Tử Yến Thanh từ đó của nhau, cũng là hắn dựa vào xuất chúng nhan sắc, cùng biết ăn nói năng lực, làm Lý Sư Sư bằng lòng vì Lương Sơn nói chuyện. Hiện tại, Yến Thanh bị Võ Tổng cầm nã, đã đầu nhập vào Nhị Long Sơn, lại có ai có thể giúp bọn hắn làm chuyện này đâu? Chương 41, bằng không, vẫn là mời Công Tôn đạo trưởng a. Chương 41, bằng không, vẫn là mời Công Tôn đạo trưởng a. Ai? Đáng chết Võ Tổng địch tặc. Nếu không phải hắn bỗng nhiên phản bội, ta Lương Sơn làm sao đến mức rơi xuống tình cảnh như thế này hôm nay? Tống Giang một bàn tay mạnh mẽ đập vào trên mặt bàn, mặt đen bên trên viết đầy không cam lòng. Nguyên bản, hắn đã cách mục tiêu của mình chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần dẫn đầu Lương Sơn đám người chiêu an, giúp đỡ triều đình làm mấy món đại sự, hắn liền có thể thoát khỏi cường đạo thân phận, đường hoàng lên làm trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ quan viên, so trước đó vận thành huyện tiểu lại, không biết rõ cao đi nơi nào. Hiện tại, không chỉ có chiêu an đại kế thất bại, càng làm cho Tống Giang khó mà tiếp nhận chính là, hắn liên chiêu an vô liếng, đều bị Võ Tổng cướp đi không ít, vẫn là Lương Sơn có thể nhất chinh thiện chiến mã bộ quân đầu lĩnh. Nếu như không tranh thủ thời gian giải quyết Nhị Long Sơn lời nói, kia là cho dù là hắn muốn chiêu an, triều đình cũng chướng mắt cái kia tội nghiệp chiến lực. Nếu như không thể trợ giúp triều đình làm việc, triều đình chiêu an bọn hắn làm gì? Nói đến cái này, Kaka, chúng ta hiện tại đã thuộc về kháng chỉ trạng thái, Ngô Dụng tay vớt trong dâu, ngựa khí không lưu loát. Tống Giang đột nhiên nhớ tới, bọn hắn là trước khi đến Bắc Cảnh, chặn đánh Liêu quân quá trình bên trong bị Võ Tổng chặn giết, chật vật trốn về Lương Sơn. Tương đương với, triều đình nhiệm vụ căn bản cũng không có hoàn thành. Nếu là mạnh truy cứu xuống tới, chỉ sợ sẽ còn bị trị một cái kháng chỉ tội danh. Cái gì gọi là nhà rột còn gặp mưa a? Quân sứ nhắc nhở chính là, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, hướng Thiên Tử tấu minh thạch từ đầu đến cuối nguyên do, không phải là chúng ta kháng chỉ bất tuân, thật sự là có nói không ra nỗi khổ tâm trong lòng. Tống Giang quỳ trên mặt đất, hướng phía Đông Kinh phương hướng thành kính quỳ lạy, sau khi đứng dậy, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, hoảng hoảng trương trương cùng Ngô Dụng tiếp tục thương lượng, nên xử lý như thế nào chuyện này. Chuyện cho tới bây giờ, theo Tống Mộ góc nhìn, không bằng mang theo đại lượng vàng bạc tế nhuyễn, tiến về Đông Kinh phần lâu, mời sư sư cô nương tại thánh thượng trước mặt hỗ trợ quần nhau một hai, hướng Thiên Tử tấu minh tình huống, để tránh Thiên Tử sinh nghi, gian thần tiến thèm. Đã kia Yến Tiểu Ất bị Võ Tòng lịch tặc bắt đi, không bằng để cho Hoa Vinh Hiền đệ dẫn người tiến về, liền nói Yến Tiểu Ất bệnh như thế nào. Tống Giang thử thăm dò đem ý nghĩ của mình nói ra, nhìn về phía Ngô Dụng, muốn nghe xem Ngô Dụng cách nhìn. Chuyện cho tới bây giờ, đành phải như thế. Hoa Vinh Hiền đệ tuấn tú lịch sự, mặc dù không bằng Yến Tiểu Ất biết ăn nói, nhưng cũng coi là Lương Sơn bạc bên trên khó được tuấn lãng nam tử, hy vọng có thể đả động kia Lý sư sư A Tống Giang cùng Ngô Dụng thương lượng thỏa đáng, lập tức để cho người ta đem Hoa Vinh mời đến. Đang chờ đợi Hoa Vinh thời gian bên trong, Tống Giang cùng Ngô Dụng cũng không nhàn rỗi. Võ Tòng mang cho bọn hắn áp lực, thật sự là quá lớn. Không chỉ có hai lần giao phòng, đều đem bọn hắn đánh đại bại thua thiệt, bắt đi hơn 10 vị đầu lĩnh, hiện tại liền triều đình 10 vạn đại quân đều không phải là Nhị Long Sơn đối thủ, bọn hắn thì có biện pháp gì? Quân sư, ta đột nhiên nghĩ đến một người, cũng có thể hiểu Lương Sơn nguy nan. Tống Giang đông nhiên theo cái ghế sơn nhảy dựng lên, vẻ mặt tràn đầy tâm tình vui sướng, mặt đen cũng bắt đầu nổi lên quan mang. Ca ca nói, là Công Tôn đạo trưởng. Xem như Tống Giang đáng tin người ủng hộ, Ngô Dụng trong nháy mắt minh bạch Tống Giang ý nghĩ. Nhập Vân Long Công Tôn thắng, Lương Sơn thành thứ 4 ghế xếp, cũng là Lương Sơn tư lịch giả nhất nhân vật một trong, cùng Ngô Dụng cùng tiến lên Lương Sơn. Đáng tiếc về sau chiều cái bị Sử Văn Cung bắn chết, Tống Giang làm hàng nhái chi chủ, đem chiều cái trước đó quản lý phương án toàn bộ lật đổ, một lòng chỉ muốn chiêu an một lòng, chủ động rời đi Lương Sơn, đã có thời gian rất lâu. Trong thời gian này, Lương Sơn tiến đánh Cao Đường Châu thời điểm, gặp phải có yêu pháp Cao Liêm, Tống Giang từng để cho Lý Quỷ cùng Đái Tông đi mời Công Tôn Thắng đi ra một lần tay. Công Tôn Thắng không hổ là La Chân Nhân đồ đệ, một tay pháp thuật xuất thần nhập hóa, lấy mũ lôi thiên cương chính pháp phá Cao Liêm yêu thuật, mới khiến cho Lương Sơn đại quân thành công công phá Cao Đường Châu. Nếu có Công Tôn Thắng xuất thủ, kia Nhị Long Sơn uy hiếp liền có thể không cần lo lắng. Ai Ngô Dụng thở dài, Công Tôn đạo trưởng nhàn vân giá hạc, không muốn lẫn vào thế tục chi tranh, chỉ sợ khó mà mời được hắn ra tay. A Tống Giang lại không nghĩ như vậy, hắn thật vất vả mới bắt được một cọng cỏ cứu mạng, sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ? Bất kể nói thế nào, hắn cũng là Lương Sơn người, Lương Sơn đều bị Nhị Long Sơn phản tặc ức hiếp tới mức này, hắn có thể nhận tâm nhìn xem không xuất thủ sao? Quân sư, người ta cùng nhau đi một chuyến Kê Châu Cựu Cung huyện, mời Công Tôn đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Nói xong, Tống Giang cơ hồ kìm nén không được tâm tình kích động, một đôi hắc thủ xoa xoa, lộ ra rất lo lắng. Nhưng vào lúc này, Hoa Vinh đi vào tụ nghĩa sảnh, không mình hành lễ, ca ca, quân sư ca ca, gọi Hoa Vinh đến đây, có gì phân phó? Tống Giang cùng Ngô Dụng đem trước thương lượng xong kế hoạch, cùng Hoa Vinh nói, đồng thời nhường Lâu La mang tới đại lượng vàng bạc châu báu, ngọc khí đồ cổ, nhường Hoa Vinh đưa đến Đông Kinh, chuẩn bị quan hệ. Hoa Vinh mặc dù không thích loại nhiệm vụ này, nhưng là trở ngại là Tống Giang phân phó, sảng khoái đáp ứng. Tống Giang nhường Sai Tiến, Lý Ứng hộ Tống Hoa Vinh, cùng nhau đi tới. Sai Tiến là hậu Chu Hoàng thất hậu duệ, giang hồ hào kiệt, vô cùng giỏi về giao tế. Lý Ứng đã từng là Độc Long Cương Lý gia trang trang chủ, cũng coi là đại hộ nhân gia, xử lý loại chuyện này cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Ba người thu thập sẵn sàng về sau, trong đêm xuất phát, thẳng đến Đông Kinh. Hoa Vinh rời đi về sau, Tống Giang cùng Ngô Dụng thay đổi dân chúng tầm thường quần áo, mang lên thiên cương bên trong còn sót lại chiến lực tương đối mạnh hung hãn Tử Linh, Tắc Siêu, Đái Tông, Mục Hoàng, cùng địa sát bên trong tương đối mạnh hung hãn Tôn Lập, Tuyên Tán, Hách Tư Văn một nhóm hơn 10 người, trong đêm cưỡi khoái mã, thẳng đến Kế Châu. Tống Giang tin tưởng, chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ thành ý, nhất định có thể thuyết phục Công Tôn Thắng tương trợ Lương Sơn. Đến lúc đó, chỉ là Nhị Long Sơn, Hà Túc Đạo quá thay. Nhị Long Sơn, Lăng Chỉ Lý Quỷ cùng Vương Anh về sau, võ tổng cho Nhị Long Sơn tất cả mọi người hạ đạt mấy đầu mệnh lệnh, không cho phép thai họa phổ thông mách tính, không cho phép lạm sát kẻ vô tội, tất cả hành động muốn nghe chỉ huy chờ một chút. Lúc này Nhị Long Sơn bên trên đầu lĩnh, đa số đều là võ tổng trải qua sàng chọn, nhân phẩm tương đối đoan chính, còn lại một số người thành phẩm hơi hơi kém một chút, trở ngại võ tổng uy nghiêm cùng thủ đoạn, cũng không dám lỗ mãng. Toàn bộ hàng nhái trật tự dần dần hướng về nghĩa quân phương hướng phát triển. Lúc rảnh rỗi, võ tổng cũng biết tìm Lỗ Chí Thâm, Dương Chí, Lâm Sung bọn người uống rượu đàm đạo. Nói chuyện phiếm ở giữa, Lâm Sung đống nhiên đề cập lúc trước tiến đánh Cao Đường Châu chuyện. Hắn tự tay chém xuống Cao Liêm đầu lâu, cũng coi là mở miệng ác khí. Bất quá, mong muốn hoàn toàn đoạn tâm nguyện, vẫn là đến cao cầu đầu mới được. Võ tổng đống nhiên ý thức được, chính mình tính sót một người. Nhập Vân Long Công Tôn Thắng bị này Lương Sơn lúc đầu nguyên lão. Công Tôn Thắng bên trên Lương Sơn về sau, ra tay không nhiều, hơn nữa thường xuyên rời đi Lương Sơn về Kế Châu tu hành, tồn tại cảm không cao. Nhưng là, lại là một cái chính cống đại sát khí. Tương lai chinh phạt tứ đại khấu quá trình bên trong, gặp được một chút biết pháp thuật đối thủ, lúc này, liền cần Công Tôn Thắng vị này tinh thông pháp thuật cao thủ ra sân. Võ Tòng lúc này quyết định tự mình đi Kê Châu, mời Công Tôn Thắng đến Nhị Long Sơn. Chương 42, không phải đoàn già không gặp gỡ. Thử Hư xem ngõ hẹp gặp nhau. Chương 42, không phải đoàn già không gặp gỡ. Thử Hư xem ngõ hẹp gặp nhau. Võ Tòng đem ý nghĩ của mình cùng Lỗ Chí Thâm, Dương Chí mấy người nói. Lỗ Chí Thâm trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin, "Nhị lang, Công Tôn Thắng mặc dù tinh thông pháp thuật, nhưng là dù sao cũng là Lương Sơn người. Chúng ta lại không có năng lực bắt hắn lại, sao có thể nhường hắn quy hàng?" Lâm Sung cũng lộ ra sầu lo vẻ mặt, nói, "Đúng vậy à, Công Tôn đạo trưởng là Lương Sơn lúc đầu nguyên lão, cùng quân. Ngô Dụng, Nguyễn Thị Tam hùng bọn người tương giao tâm đầu ý hợp, chúng ta có thể khuyên đến động sao?" Đối mặt hai người chất vấn, Võ Tòng đứng dậy, hữu quyền đánh tới hướng mặt bàn, thình thịch rung động, không khuyên nổi cũng muốn khuyên. Về sau chúng ta phải đối mặt cường địch không biết bao nhiêu, trong đó tất nhiên có tinh thông pháp thuật hạng người. Nếu như không có một vị có thể hàng phục bọn hắn pháp thuật cao thủ, sẽ tăng thêm bao nhiêu binh sĩ thương vong. Hơn nữa, Võ Tòng mặc dù không biết rõ Công Tôn đạo trưởng vì cái gì rời đi Lương Sơn, nhưng nghĩ đến cũng không nguyện ý tiếp nhận Triều An có liên hệ lớn lao. Công Tôn đạo trưởng tinh thông pháp thuật, chắc hẳn đã nhìn ra Đại Tống triều khí số đã hết, không nguyện ý cùng Đại Tống cùng nhau diệt vong, cũng không muốn nhìn xem các huynh đệ bị Tống Giang thúc đẩy hộ khẩu. Chỉ cần chúng ta tỏ rõ không muốn Triều An chi ý, chắc hẳn Công Tôn đạo trưởng sẽ đồng ý cùng chúng ta hợp tác, thậm chí gia nhập Nhị Long Sơn. Lỗ Chí Thâm, Lâm Sung, Dương Chí nghe xong, nhao nhao cảm thấy Võ Tòng lời nói có mấy phần đạo lý. Lỗ Chí Thâm đứng dậy, cười ha ha, nhị lang, chuyến này ta cùng ngươi đi. Đều là hàng nhái đầu lĩnh, không thể cái gì bẩn thỉu sự tình đều để ngươi tới làm. Hơn nữa, tăng nói không phân biệt, ta mặc dù là hòa thượng phá giới, nhưng là dù sao cũng là tên hòa thượng. Công Tôn Châu, đạo trưởng nhìn ta một mảnh chân thành, có lẽ đáp ứng cũng có nói. Võ Tổng cảm giác vô số màu đen quả đen đang từ trên đầu cặp cặp bay qua. Người Lỗ Chí Thâm là người tốt, ai cũng không thể không thừa nhận. Nhưng là hòa thượng phá giới a. Hơn nữa, lần này đi Kế Châu đường xá xa xôi, cũng nên giữ lại có thể chấn được người chấn thủ Nhị Long Sơn mới được. Lỗ Chí Thâm thu bên trong có mảnh, tại Nhị Long Sơn nhân duyên lại vô cùng tốt, bất kể là ai đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Một khi triều đình hoặc là Lương Sơn tiến đánh Nhị Long Sơn, cũng có thể chấn được cảnh tượng. Thế là, cười từ chối nói, tiểu đệ lần này đi Kế Châu, đường xá xa xôi, Nhị Long Sơn chuyện, liền xin nhờ ca ca. Mong rằng ca ca hao tổn nhiều tâm trí. Mặt khác, Đào Hoa Sơn để đó không dùng đã lâu, có thể phái một đợt binh mã đóng quân Đào Hoa Sơn, một khi Nhị Long Sơn có việc, cũng có thể canh gác trợ giúp. Trước đó, Võ Tòng liền từng để cho Lâm Sung, Tần Minh mang theo 1000 binh mã, mai phục tại Nhị Long Sơn. Về sau đánh lui Lương Sơn, lại đem hai người triệu trở về. Đánh bại Đồng Quán đại quân về sau, chiêu hàng mấy ngàn hàng binh, nhân mã đã đạt đến trên 1000 người. Nho nhỏ Nhị Long Sơn, đã dung không được nhiều nhân mã như vậy. Võ Tòng cũng đã sớm dự định, điều động một nhóm nhân mã, đóng quân tới Đào Hoa Sơn. Dễ làm. Ta nhường sư minh, Dương Chí mang theo quân thắng, Hồ Diên trước cùng một chỗ trấn thủ Đào Hoa Sơn, đảm bảo tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Võ Tòng nghe xong, nhẹ gật đầu. Không hổ là thô bên trong có mảnh Lỗ Chí Thâm. Hắn cũng không có toàn bộ điều động mới nhất đầu hàng tướng lĩnh, mà là sắp xếp Lâm Sùng, Dương Chí hai người để phòng vạn nhất. Đã ca ca đã có quyết đoán, cứ yên tâm đi to gan đi làm. Tiểu đệ đi trước Kế Châu mời Công Tôn đạo trưởng. Võ Tòng dứt lời, hướng phía Lỗ Chí Thâm chắc tay, rời đi tụ nghĩa sảnh. Lần này đi Kế Châu, cũng không phải là vì chém giết, cho nên cũng không tất yếu mang quá nhiều người. Võ Tòng suy tư phía dưới, cuối cùng quyết định mang lên Dương Hùng, Thạch Tú hai người cùng nhau đi tới Kế Châu. Công Tôn Thắng tại Lương Sơn, một mực tương đối siêu nhiên, quan hệ tương đối tốt người, cũng chỉ có một cái chiều cái. Cho nên, mang ai cùng nhau đi tới, đều không hề khác gì nhau. Nếu như không phải Lỗ Chí Thâm, Lâm Sung nhiều lần yêu cầu, Võ Tổng thậm chí chuẩn bị một mình tiến về, giảm bớt bại lộ phong hiểm. Sở dĩ lựa chọn Thạch Tú, là bởi vì Thạch Tú dũng manh gan dạ trung nghĩa, đáng giá phó thác. Về phần Dương Hùng đi, hắn chỉ là vật trang sức. 7 ngày sau, Kế Châu, Cửu Cung huyện, Nhị Tiên Sơn. Nhị Tiên Sơn cảnh sắc tú lệ, thanh tùng buồn bực, thúy bách tung tùn. Một mảnh lâm hải ở giữa, một tòa đạo quán đứng sừng sững trong đó, bảng hiệu bên trên tử hư quan ba chữ to, chiếu sáng rạng rỡ. Cửa quan trước, hai người mặc đạo bào tiểu đồng, ngay tại uy hạt. Tống Giang một nhóm hơn 20 người, phong trần mệt mỏi lên núi, đi vào tử hư quan trước cửa. Tống Giang đem một thỏi bạc đưa cho đạo đồng, mời hắn thông bẩm, liền nói Lương Sơn Tống Giang, cầu kiến Công Tôn Thắng đạo trưởng. Tiểu đồng khoát tay từ chối, nói, nhà ta sư thúc đang lúc bế quan, xin miễn khách tới thăm. Các vị, mời trở về đi. Tống Giang sao có thể cam tâm? Phịch một tiếng quỳ xuống đất, cái mông nổng lên thật cao, lấy đầu đập đất, khàn giọng khóc giống, Công Tôn đạo trưởng, ngươi nếu không ra lời nói, Lương Sơn cần phải bị nghịch tặc làm hỏng a. Đạo đồng thấy thế, buồn cười. Do dự một chút, rốt cục vẫn là mềm lòng, vào cửa thông báo. Sau một lát, Công Tôn Thắng một thân đạo bảo, cầm trong tay phất trần, đi ra đại môn, Tống thí chủ, bần đạo đã cùng ngươi nói rõ, bần đạo trần duyên đã xong, về sau quãng đời còn lại chỉ muốn nghiên cứu đạo pháp, phụ dưỡng mẫu thân, không muốn tham dự thế tục chém chém giết giết. Ngài vẫn là mời trở về đi. Nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Nô Dụng thấy thế, vội vàng giữ chặt Công Tôn Thắng ống tay áo. Đạo trưởng, ngươi cũng là Lương Sơn một phần tử. Lương Sơn gặp đại nạn, đã đến sinh tử tồn vong ngay miệng. Mong rằng ngươi thân xuất biệt thủ, cứu Lương Sơn tại thủy hỏa. Ta Lương Sơn tự Tống Giang ca ca phía dưới, nhất định cảm niệm đại ân của ngươi, tương lai tất có hậu báo. Đối mặt Nô Dụng thuyết phục, Công Tôn Thắng lắc đầu. Bần đạo mặc dù chân không bước ra khỏi nhà, nhưng chuyện thiên hạ vẫn là biết một hai. Lương Sơn cùng Nhị Long Sơn chi tranh, nói cho cùng vẫn là khác biệt lý niệm chi tranh, đều là đã từng huynh đệ, bần đạo cũng không tốt đúng tay. Mỗi người dựa vào duyên phận a. Nói, nhẹ tay đẩy ra Ngô Dụng dắt chính mình tay áo tay, quay đầu tiến vào cửa quan, không chút nào để ý Tống Giang, Ngô Dụng la lên. Nhưng vào lúc này, Võ Tổng cũng đã đi tới Tử Hư quan cổng. Nhìn thấy Tống Giang bọn người, lập tức giận không chỗ phát tiết. May mắn tới sớm, bằng không, Công Tôn Thắng thật đúng là bị cái này hắc tư cho ngọt chạy. Tống Giang, Ngô Dụng. Võ Tổng nghiêm nghị hô quát, tiếng như hồng trung, dọa đến Tống Giang, Ngô Dụng bọn người giật mình. Cái thằng trời đánh mình tặc, thế nào cũng tới Nhị Tiên Sơn Tử Hư quan. Chẳng lẽ đến mời Công Tôn Thắng? Vừa mới bị Công Tôn Thắng cự tuyệt, hai người tin tưởng Công Tôn Thắng sẽ không nhận nạp Võ Tổng mời chào, trong lòng thư thái một hồi. Chợt, Tống Giang cùng Ngô Dụng liếc nhau, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Coi như Công Tôn Thắng không đáp ứng Võ Tổng mời chào, nhưng bây giờ tình hình là Võ Tổng trong tay giới đao, sẽ muốn mạng của bọn hắn. Liên ngũ hổ thượng tướng đều không phải là Võ Tổng đối thủ, hiện nay lại có ai có thể chống đỡ được Võ Tổng? Bên trên cản bọn họ lại. Ngô Dụng vung tay áo, ra hiệu tắt siêu, từ Ninh các đầu lĩnh cùng xuất trận, ngăn lại Võ Tổng ba người. Võ Tổng đưa tay, rút ra Tuyết Hoa Bân Thiết giới đao, mũi đao chia xuống đất, khinh miệt nhìn về phía Tắc Siêu, Từ Ninh bọn người. Có thiên đao bắt thức bản thân, những này đầu lĩnh cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn một mực suy nghĩ, thế nào cầm nạ Tống Giang, Ngô Dụng, nghĩ không ra cơ hội xuất hiện đột nhiên như thế. Quả nhiên là, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Chương 43, Tử Hư xem ra mặt điều đỉnh, Lương Sơn chúng chạy thoát chương 43, Tử Hư xem ra mặt điều đỉnh, Lương Sơn chúng chạy thoát võ tổng sau lưng, Thạch Tú đã rút ra pháp đao. Tên hiệu Liều mạng Tam Lang hắn, luôn luôn hận nhất bội bạc tiểu nhân. Trong khoảng thời gian này Tống Giang việc đã làm, đã để Thạch Tú hoàn toàn đối với hắn đã mất đi tín nhiệm. Đã như vậy lời nói, vậy chỉ dùng đao trong tay nói chuyện a. Dương Hùng trời sinh tính tương đối nhu nhược, mắt thấy đối diện hơn 20 cái đầu lĩnh, phía bên mình mới 3 cái, không khỏi có chút âm thầm đoán trách võ tổng kinh thường. Nhị Long Sơn hiện tại thế lực cũng không nhỏ, mang nhiều một số người thế nào, còn về phần rơi xuống nông nỗi như thế. Bất quá, oán trách thì oán trách, vẫn là trước tiên rút ra pháp đao, đứng tại võ tổng sau lưng bên trái, cùng Thạch Tú một trái một phải, hình thành một cái tam giác hình chữ. Võ tổng, năm đó ta thật sự là mắt bị mù, mới cùng ngươi kết bái làm huynh đệ. Tống Giang cùng Ngô Dụng đứng tại trên một tảng đá lớn, mặt đen lên chỉ vào võ tổng, mở miệng mắng. Hắn là thật hối hận. Sớm biết võ tổng sẽ cho hắn mang đến tổn thất lớn như thế, lúc ấy liền không nên ham Nhị Long Sơn thực lực, tiếp nhận Nhị Long Sơn. Bớt nói nhảm, Lý Quỷ ta đã róc xương lóc thịt, Vương Anh ta cũng đã róc xương lóc thịt. Bước kế tiếp, giờ đến phiên ngươi cùng Ngô Dụng hai người cặn bã. Võ tổng nhấc lên giới đao, xa xa chỉ hướng Tống Giang, Ngô Dụng. Theo hắn xuyên về tới, Tống Giang, Ngô Dụng chính là hắn danh sách tất sát bên trên vị thứ nhất, vị thứ hai. Hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu, làm không biết bao nhiêu chuyện ác, hiện tại rốt cục muốn vì bọn hắn việc ác, trả giá thật lớn. Tống Giang, Ngô Dụng liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn đã vô kế khả thi. Mặc dù mặt ngoài nhìn, bọn hắn bên này nhân số bên trên chiếm ưu thế, nhưng là trải qua trước đó mấy lần giao phong, Tống Giang cùng Ngô Dụng đều biết, võ tổng chiến lược xa không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. E là cho dù mang tới hơn 20 đầu lĩnh cùng lên trận, cũng không nhất định có thể giữ lại được võ tổng. Chịu chết đi. Võ tổng quát lên một tiếng lớn, tuyết hoa bân thiết giới đao tung xuống hai mảnh đao mang, hướng phía đối diện phóng đi. Tôn Lập nhìn xem bọn tới võ tổng, trong lòng tóc thẳng cổ. Hắn mặc dù nắm giữ tiếp cận ngũ hổ tướng thực lực, có thể võ tổng là liền ngũ hổ tướng đều có thể bắt sống loại người hung ác. Khẽ cắn răng, Tôn Lập cơ lấy trong tay trúc tiết roi thép, hướng phía võ tổng phóng đi. Chuyện cho tới bây giờ, không thành công thì thành nhân. Khoan động thủ đã. Ngay tại chiến đấu hết sức căng thẳng lúc, hét lớn một tiếng vang lên. Nhập Vân Long Công Tôn Thắng người mặc một thân đạo bào, có ở sau lưng tùng văn cổ đệ kiếm, trong tay cầm một cái phất trần, theo trong cửa lớn đi ra. Lương Sơn đám người nhìn thấy Công Tôn Thắng, giống như là gặp được cứu tinh đồng dạng. Liên vừa rồi kia thời gian ngắn ngủi, võ tổng mang cho bọn hắn áp lực, để bọn hắn làm bên trong rất nhiều người, thở mạnh cũng không dám. Đạo trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Võ tổng đem tuyết hoa bân thiết giới đao thu lại, hướng phía Công Tôn Thắng chắp tay. Công Tôn Thắng hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua võ tổng. Vừa rồi võ tổng cùng Tôn Lập bọn người rằng co thời điểm, hắn liền đã tới, không có mở miệng ngăn cản, là bởi vì hắn cảm giác võ tổng khí chất cùng trước đó không giống như vậy. Ít đi một phần sát khí cùng sát khí, nhiều hơn mấy phần nhân khí. Công Tôn đạo trưởng, ngươi cũng nhìn thấy, cái này nghịch tặc muốn giết ta cùng quân sư a. Chúng ta coi hắn làm huynh đệ, tình như thủ túc, phải mở, hắn lại phản loạn Lương Sơn, còn muốn đem ta cùng quân sư trừ chi cho thông khoái. Mong rằng Công Tôn đạo trưởng xem ở ngày xưa tình chia lên, giúp Tống Mộ xử lý này tặc, Tống Mộ ổn thỏa không quên đại ân, quên gian lận lượng hoàng kim, cho Tử Hư quan đúc lại sơn môn. Tống Giang khàn khàn tiếng nói, hướng phía Công Tôn Thắng la hét. Liên vừa rồi rằng có trong khoảng thời gian ngắn, võ tổng mang tới áp lực, nhường Tống Giang như có gai ở sau lưng, toàn thân đổ mồ hôi, dưới hông đều có chút ẩm ướt. Không nghĩ tới Công Tôn Thắng thế mà hiện ra, có phải hay không đổi chủ ý, chuẩn bị trở lại Lương Sơn. Tống Giang vui mừng quá đỗi, vội vàng mở miệng, nhường Công Tôn Thắng xử lý võ tổng. Võ tổng huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Công Tôn Thắng hướng phía võ tổng chắp tay một cái, xem như đáp lễ, chợt mở miệng nói, các ngươi Nhị Long Sơn cùng Lương Sơn ở giữa liên quan, ta không muốn tham dự. Nhưng nơi này dù sao cũng là Tử Hư quan địa phương, thanh tu chi địa, không thích hợp đao binh gặp nhau, càng không thích hợp máu chảy thành sông. Còn mời chư vị, chớ có ở đây sinh sự đoan. Nói, xoay người hướng phía võ tổng cùng Tống Giang hai phe, diễn phần mình làm lễ, lộ ra vô cùng khách khí. Tống Giang trong nháy mắt trợn tròn mắt. Ta mẹ nó, không phải đến giúp chính mình. Bạch kích động. Bất quá, tốt xấu không cần lại đối mặt võ tổng kia so manh thú còn muốn sắc bén sắc khí. Một hồi tranh thủ thời gian cùng quân sư thương lượng một chút, thế nào chạy thoát tương đối tốt ta. Võ tổng cũng không nghĩ đến, chuyện sẽ hướng phía cái phương hướng này phát triển. Vừa rồi nhìn thấy Tống Giang, Ngô Dụng, nhất thời kích động, hoàn toàn quên nơi này là Tử Hư quan, Công Tôn Thắng cùng sư phụ hắn La Chân Nhân địa bàn. Đạo môn thanh tu chi địa, xác thực không thích hợp làm cản. Còn nữa nói, hắn hôm nay tới đây Cây Châu, cũng là vì lôi kéo Công Tôn Thắng nhập bọn Nhị Long Sơn. Nếu như đem Công Tôn Thắng đắc tội, vậy lần này xem như đi không. Về phần Tống Giang cùng Ngô Dụng, trốn được lần đầu tiên, trốn được mùng hai sao. Lương Sơn tinh nhuệ chiến lực đã bị hắn giết giết, bắt thì bắt, năng trinh thiện chiến đầu lĩnh không có mấy cái, còn không phải tùy ý hắn xoa tròn bông yến. Hạ quyết tâm, võ tổng chắp tay nói xin lỗi, Công Tôn đạo trưởng, mới vừa rồi là võ tổng lỗ mãng. Chúng ta lập tức xuống núi. Nói, đưa tay chỉ hướng Tống Giang, Tống trại chủ, ta dưới chân núi chờ ngươi, đừng nghĩ lấy chạy. Nói, liền phải xuống núi. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng trung đại lữ đồng dạng tiếng nói, tại hậu sơn phương hướng vang lên. Nhất Thanh, vị này võ tráng sĩ cũng là thú vị người, đem hắn đưa đến phía sau núi, bần đạo có chuyện nói với hắn. Nhất Thanh, là Công Tôn Thắng đạo hiệu, mà tại cái này Tử Hư quan, có thể gọi thẳng hắn đạo hiệu, lại có cái loại này kinh người thủ đoạn người, thân phận đã rất rõ ràng. Công Tôn Thắng sư phụ, La Chân Nhân. La Chân Nhân là Tử Hư quan quán chủ, pháp thuật thông thiên, có thể hô phong hoán vũ, biết bước tương lai, có thể xưng nhân gian tiên tiên. Vũ thí chủ, đã sư tôn cho mời, còn mời ngài cùng ta tới phía sau núi một chuyến a. Đối với nhà mình sư tôn bỗng nhiên mở miệng, mời Võ tổng, Công Tôn Thắng cũng là có chút ngoài ý muốn. Buổi sáng thời điểm, sư tôn liền nói cho Công Tôn Thắng, hôm nay sẽ có quý khách đến nhà, không thể chiêu đãi không chủ đáo. Tống Giang tới về sau, Công Tôn Thắng coi là cái này quý khách là Tống Giang, nhưng không ngờ sư tôn trực tiếp nhường hắn đi ra ngoài cùng Tống Giang bọn người cắt chém, đã không còn bất kỳ liên quan. Đã là chân nhân cho mời, Võ tổng tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Võ tổng cũng rất muốn kiến thức vị này đại tống pháp thuật trần nhà, lúc này đáp ứng. Công Tôn Thắng dẫn Võ tổng thẳng đến phía sau núi phương hướng. Tống Giang cùng Ngô Dụng liếc nhau, thở phào một cái. May mắn a, may mắn là chân nhân thời khắc mấu chốt kéo lại Võ tổng. Bằng không, lấy Võ tổng tính tình, thật sẽ ở dưới núi bố trí mai phục chờ đợi bọn hắn. Nếu như nói như vậy, bọn hắn nào có may mắn còn sống sót đạo lý. Tống Giang lập tức mệnh lệnh Lương Sơn đám người mau chóng xuống núi, thay đổi dân chúng tầm thường quần áo, 3-5 người một tổ, hướng phía Lương Sơn bạc phương hướng mau chóng rút lui. Đồng thời, âm thầm hạ quyết tâm, về sau nếu như không có cực kỳ trọng yếu chuyện, hắn cũng không tiếp tục rời đi Lương Sơn bạc. Rất nhanh, Tống Giang, Nô Dụng cùng một đám Lương Sơn đầu lĩnh, nhao nhao bỏ chạy không thấy hình bóng. Chương 44, nhìn thấy La Chân Người, Võ Nhị Lang cho thấy cõi lòng. Chương 44, nhìn thấy La Chân Người, Võ Nhị Lang cho thấy cõi lòng. Một bên khác, Công Tôn Thắng mang theo Võ tổng, hướng phía sau núi đi đến. Lúc này, chính là rét đậm thời tiết. Có thể càng về sau sơn hành động, Võ tổng càng cảm thấy ấm áp như xuân, thậm chí còn có một ít thực vật mọc ra lá cây, mở ra hoa. Sư tôn đạo pháp thông thiên, mặc dù không cách nào nghịch chuyển âm dương, nhưng lấy pháp lực cải biến trong phạm vi nhỏ khí hậu, vẫn là có thể làm được. Thấy Võ tổng nghi hoặc, Công Tôn Thắng chủ động giải thích nói. Võ tổng nghe vậy, trong lòng âm thầm chấn kinh. May mắn vừa rồi không có khư khư cố chấp, cho Công Tôn Thắng cùng La Chân Nhân lưu tốt mặt mũi. Bằng không, một khi cái này hai sư đồ khởi sướng dẫn đến, thật đúng là khó mà kết thúc. Mặc kệ là một nhân lực sĩ, vẫn là thiên cương ngũ lôi chính pháp, đều không phải là ăn chay. Hán điểm này đạo hạnh, cùng chân chính đạo sĩ so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Rất nhanh, Công Tôn Thắng dẫn Võ tổng tại một gian căn phòng trước ngừng lại, sư tôn ngay tại bên trong, ngươi đi vào đi. Nói, làm một cái thủ hiệu mời. Võ tổng gật gật đầu. Hắn biết, La Chân Nhân đối với Công Tôn Thắng lực ảnh hưởng phi thường lớn. Kiếp trước, La Chân Nhân nhường Công Tôn Thắng xuống núi tương trợ Lương Sơn, Công Tôn Thắng không nói hai lời liền đi, tại Lương Sơn tiến đánh Cao Đường Châu, Đại Liêu, Vương Khánh, Điền Hổ thời điểm, đều phát huy không thể thiếu tác dụng. Một thế này, hắn mong muốn thuyết phục Công Tôn Thắng gia nhập Nhị Long Sơn, vẫn là phải mời La Chân Nhân duy trì mới được a. Nhất Thanh, ngươi cũng tiến vào a. Công Tôn Thắng vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, gian phòng bên trong La Chân Nhân thanh âm liền truyền vào Công Tôn Thắng lỗ tai. "Là, sư tôn." Công Tôn Thắng ôm quyền thi lễ, dẫn Võ tổng tiến vào phòng nhỏ. Đi vào phòng về sau, Võ tổng định thần nhìn lại, chỉ thấy một cái lao đạo sĩ, một thân đạo bào, hạt phát đồng nhan, hoa dâm tóc, dùng một cây ngọc châm buộc lại, ngồi bồ đoàn bên trên, một đôi mắt đã thành hai đạo khe hẹp, lại tản ra có thể nhìn thấu lòng người quan mang. Quý khách ở xa tới, mời ngồi xuống nói chuyện. La Chân Nhân phất phất tay, chỉ thấy hai cái hùng tráng một nhân lực sĩ một bên một cái, cầm bồ đoàn, đặt ở Võ tổng cùng Công Tôn Thắng dưới chân. Võ tổng nhìn xem cái này một nhân lực sĩ, ánh mắt trợn thật lớn. Đây coi là cái gì? Tống triều trong năm trí tuệ nhân tạo sao? Công Tôn Thắng dường như đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hướng La Chân Nhân không mình hành lễ, an vị tại bồ đoàn bên trên. Võ tổng hành lễ về sau, cũng ngồi xuống. Biết rõ thủy hử kịch bản, hắn biết La Chân Nhân bản sự, đã La Chân Nhân chủ động tìm hắn, chắc là có cái gì chuyện quan trọng bàn giao a. Vị này chắc hẳn chính là Nhị Long Sơn võ trại chủ a. La Chân Nhân không có ngẩng đầu, chỉ là trừng lên mí mắt, đôi mắt nhỏ tinh quang bắn ra bốn phía, đem Võ tổng từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Đột nhiên, La Chân Nhân a một tiếng, chợt cười lên ha hả. "Rượu, rượu, rượu a. Ta xem thí chủ, khi còn bé, song thân qua đời, phiêu bạt giang hồ, thật vất vả xông ra thành tựu, huynh trưởng qua đời, từ nay về sau, cô đơn kết lập, tựa như cái xác không hồn. Lại võ khúc thất sát tuổi thọ thêm kinh dương, chủ tứ chi tàn tật. Không mừng thọ nguyên cũng không tệ, có thể sống tới 80 tuổi. Nhưng tại mấy tháng trước, mệnh của ngươi thế mà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất." La Chân Nhân từng cọc từng kiện nói, Võ tổng lập tức cảm giác phía sau lưng tê dại một hồi. Nửa trước đoạn nội dung người quen biết hắn đều biết, có thể nửa đoạn sau giải thích thế nào? Đây chính là nguyên bản Võ tổng vận mệnh, chẳng lẽ lại chính mình xuyên việt còn không cải biến được vận mệnh sao? "Chân Nhân, ngài nói quá phức tạp đi, ta nghe không hiểu." Chờ La Chân Nhân nói xong, Võ tổng chắp tay một cái nói. La Chân Nhân cười to, "Vũ thí chủ, bần đạo tin tưởng ngươi không chỉ có hiểu, còn vô cùng hiểu. Bần đạo còn biết, ngươi muốn hỏi chính là, ngươi bây giờ mệnh cách như thế nào? Một mảnh hỗn độn, thấy không rõ lắm a. Bất quá cùng trước đó có chỗ khác biệt chính là." Nói xong, La Chân Nhân không còn tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, ngược lại là giống khảo giáo đồng dạng nhìn xem Võ tổng, "Vũ thí chủ, bần đạo có mấy món sự tình không rõ, còn mời thí chủ là bần đạo giải thích nghi hoặc." Võ tổng biết, có thể hay không thuyết phục La Chân Nhân, nhường Công Tôn Thắng gia nhập mấu chốt, trên đại thể là ở nơi này. Thế là, Võ tổng đứng dậy, hành lễ, trịnh trọng nói rằng, "Chân Nhân cứ hỏi, phàm là Võ tổng biết, ổn thỏa biết gì nói nấy, biết gì nói nấy." La Chân Nhân gật gật đầu, hỏi, "Vũ thí chủ tại Lương Sơn bạc ngồi thanh thứ 14 ghế xếp, cũng coi là địa vị hiển hách, mỗi ngày cùng cái khác đầu lĩnh nhậu nhẹt, há không tiêu giao khoái hoạt? Kia Tống Công Minh muốn chiêu an, cũng là vì nhường Lương Sơn chúng đầu lĩnh có cái kết cục, ngươi cần gì phải coi trời bằng vùng, phản ra Lương Sơn? Nếu như là người khác, sợ rằng sẽ coi là cái này là Chân Nhân là thu Tống Giang chỗ tốt, cho Tống Giang làm thuyết khách. có thể Võ Tòng lại cũng không cho rằng như vậy. Là chân nhân bản sự, ở niên đại này có thể nói là không người có thể đưa ra phải. Hắn hỏi như vậy, làm như thế nào trả lời? Xoắn suýt một lát, Võ Tòng đống nhiên có chủ ý chân thành, mới thật sự là tất sắc kỹ. Nghĩ đến cái này, Võ Tòng cười lên ha ha, chân nhân, thứ không dám giấu giếm. Võ Tòng mặc dù không giống như là chân nhân đồng dạng thần cơ diệu toán, nhưng là cũng biết, đại tống triều khí số đã hết, cưỡng ép kéo dài tính mạng, cũng không thay đổi được cái gì, còn không bằng đẩy ngã làm lại. Về phần Lương Sơn Chiêu An, cũng bất quá là một trận thỏ không chết, chó săn nấu nháo kịch mà thôi. Dù là Tống Giang mang theo Lương Sơn trung tướng, đem thiên hạ phản kháng thế lực đều bình định, cũng có được một cái kết thúc yên lành. Trong triều gian thần thế lực đã sớm đem đại tống quái vật khổng lồ này ăn mòn hầu như không còn. Bất kỳ nhỏ bé cái cách đều không thể chạm đến căn bản. Cộng thêm, bách tính sinh hoạt đau khổ, cơ hồ là dân chúng lầm than. Cho nên, ta mới phản đối Chiêu An, mục đích đúng là vì lật đổ cái này mục nát Tống Vương triều, nhường dân chúng có thể một lần nữa vượt qua thời gian thái bình. Ba ba ba. Võ Tòng một phen vừa mới nói xong, vỗ tay thanh âm trong nháy mắt vang lên. Võ Tòng nghi ngờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhập Vân Long Công Tôn Thắng đã lệ rơi đầy mặt. Võ Tòng huynh đệ, ta tại Lương Sơn nhiều năm, cho tới nay chỉ cảm thấy chi âm có kiếm, nghĩ không ra, ngươi mới là ta chi âm. Công Tôn Thắng đứng dậy, kích động cầm Võ Tòng tay. Cho tới nay, Công Tôn Thắng đều kiên trì, đại tống khí số đã hết, không có đỡ bảo đảm tất yếu, cho nên mới sẽ xuống núi, xúi dục chiều cái bọn người cướp đoạt sinh nhật ương. Về sau càng là tự mình tham dự vào rừng làm cướp. Nhưng mà, mấy năm Lương Sơn kiếp sống, Công Tôn Thắng một mực vô cùng cô độc. Chiều cái bọn người chỉ nói cứu huynh đệ nghĩa khí, uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, sẽ không cân nhắc vương triều thay đổi vấn đề, càng sẽ không cân nhắc bách tính sinh hoạt chật vật vấn đề. Chờ đến Tống Giang lên làm trại chủ, Công Tôn Thắng vốn cho rằng danh khắp thiên hạ cập thời Vũ Tống Giang sẽ quan tâm bách tính khó khăn, sẽ phát giác đại tống khí số đã hết. Không ngờ Tống Giang là kiên định bảo hòa phái, đầy trong đầu liền nghĩ Chiêu An. Thất vọng đến cực điểm, Công Tôn Thắng bởi vậy rời đi Lương Sơn, một lòng tu đạo. Nghĩ không ra, luôn luôn lánh khớp vô tình, giống như là giết phôi đồng dạng Võ Tòng, lại có thể hiểu được hắn tâm tư. Chương 45, Công Tôn Thắng gia nhập Hai Long Sơn. Tống Giang người tê. Chương 45, Công Tôn Thắng gia nhập Hai Long Sơn. Tống Giang người tê. Nhất Thanh La chân nhân có chút không vui thanh âm, tại Võ Tòng cùng Công Tôn Thắng vang lên bên hai. Công Tôn Thắng lúc này mới ý thức được, vừa rồi hắn nghe xong Võ Tòng một phen, tâm tình quấy động, biểu hiện quá sốt ruột, lập tức có chút xấu hổ, buông lòng ra cầm Võ Tòng tay, hướng phía La chân nhân không người thi lễ, sư tôn dạy phải, là đệ tử lấy cùng nhau. Nói xong, ngồi bồ đoàn bên trên, chờ đợi La chân nhân mở miệng. La chân nhân không có xoắn suýt Công Tôn Thắng vừa rồi thất thố. Hắn hiểu rất rõ chính mình tên đồ đệ này. Mặc dù mặt ngoài nhìn xem mây trôi nước chảy, nhưng là nội tâm ở trong, so với ai khác đều quan tâm bách tính khó khăn. Năm đó, Công Tôn Thắng không để ý hắn quên can, khăng khăng đi thuyết phục triều cái cướp đoạt sinh nhật cương, vì chính là nhường trên giang hồ thanh danh lan xa tiểu thiên vương đạt được một khoản của cải đăng giá, dơ cao cờ khởi nghĩa, lật đổ suy nhược Tống Vương triều, mang bách tính được sống cuộc sống tốt. Nhưng mà, triều cái lại không phải có thể phó thác người. Hoặc là nói, năng lực của hắn vẫn là quá mức nhỏ bé. Mặc dù trong giang hồ nắm giữ không tệ danh vọng, nhưng là cùng am hiểu thu mua lòng người, mua danh chuột tiếng Tống Giang so sánh, thật sự là quá không đủ nhịn. Tại Tống Giang bên trên Lương Sơn không lâu về sau, triều cái một phái thế lực liền bị không ngừng áp chế, đến mức triều cái vì đoạt lại quyền chủ động xin đi tiến đánh từng đầu chùa, bị Sử Văn Cung một tiên bắn chết. Triều cái sau khi chết, Tống Giang tại Ngô Dụng đám người trợ giúp hạ, cướp lấy Lương Sơn quyền lãnh đạo, tại Chiêu An con đường bên trên, càng chạy càng xa. Công Tôn Thắng liền xem như muốn ngăn cản, cũng là hữu tâm vô lực. Mà bây giờ, La chân nhân cảm giác chính mình tìm tới cái kia có thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ người. Mặc dù hắn cũng không thể hoàn toàn nói rõ tại Võ Tổng trên thân chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn có thể xác định trước mắt cái này Võ Tổng tuyệt đối không phải người thế tục biết rõ cái kia Võ Tổng. Võ Tổng mệnh cách đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù hắn cũng không thể hoàn toàn phỏng đoán tin tưởng tương lai Võ Tổng sẽ đi đến một bước kia, nhưng là dùng bốn chữ liền có thể khái quát, cao quý không tàn nổi. Hắn chuẩn bị khảo giáo một chút Võ Tổng, xem hắn phải chăng có thể gánh chịu nổi cái này gánh. Thế là mở miệng nói, Vũ thí chủ vừa rồi một phen ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, lao đạo bội phục. Chỉ là không biết rõ thí chủ chuẩn bị thế nào hoàn thành lật đổ đại tống, nhường bách tính được sống cuộc sống tốt hoành nguyện. Võ Tòng nghe vậy trong lòng giật mình, đây là chuẩn bị khảo giáo chính mình a? Kiếp trước hắn xem như đặc chủng binh vương, nhiệm vụ chủ yếu liền thừa huấn luyện chiến đấu trị quốc lý chính cách, hắn thật sự là quá xa đời. Bất quá cũng may, ngoại trừ huấn luyện chiến đấu bên ngoài, thời gian nhàn hạ hắn là một cái thích đọc sách người, các phương diện đều có chỗ đọc lướt qua. Tống Vương triều tích bẩn suy yếu lâu ngày, là theo Vương triều thành lập mới bắt đầu liền đã lưu lại mầm tai họa. Triệu Không giận trần cầu bình biến, khoác hoàng bào, sợ ngày nào có người cho mình con cháu đời sau cũng tới bên trên một màn như thế, cho nên Tống Vương triều trên bản chất chính là trọng văn kính võ. Triều đình quyền nói chuyện bị quan văn cầm giữ, võ tướng không có địa vị, cũng không có binh quyền, quân đội sức chiến đấu thấp xuống, đối mặt như lang như hổ mang gì, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Mặc kệ là Liêu quốc, Tây Hạ, Thổ Phiên vẫn là về sau Kim quốc, đối mặt đại Tống quân đội, cơ hồ có thể nói là bách chiến bách thắng. Hàng năm tuổi cống, đem đại Tống quốc khố móc sạch. Lại thêm hoàng đế cùng xa cử dụng, chỉ có thể siêu cao thuế nặng, nghiền ép bách tính khả năng duy trì. Mà triều đình nội bộ lại có tứ đại gian thần cầm giữ triều chính, ăn hối lộ trái pháp luật, bách tính dân chúng lầm than, rơi vào đường cùng chỉ có thể tạo phản. Buồn cười là Tống Vương triều đối diện với mấy cái này khởi nghĩa nông dân vũ trang, cũng không có tuyệt đối chi phối lực, chỉ có thể bùng sôi bỏ mặc, hoặc là tiến hành chiêu ăn, nhường phản tặc tự giết lẫn nhau. Muốn lật đổ dạng này vương triều, thật đúng là không phải một cái đặc biệt khó khăn chuyện. Nghĩ tới đây, Võ Tòng ngẩng đầu, nhìn thẳng La Chân Nhân, nói: "Chân nhân cho bẩm. Đại Tống tích bần suy yếu lâu ngày, đã đến thói quen khó sửa tình trạng, tục ngữ nói phá rồi lại lập, đánh nát vốn có gông cùm xiềng xích, khả năng tỏa sáng mới sinh cơ." Võ Tòng một giới mã phu, thô bị góc nhìn, như có không chu toàn chỗ, còn mời chân nhân chỉ ra chỗ sai. Nói, Võ Tòng đứng dậy, Võ Tòng xuất thân Lương Sơn, kia Lương Sơn có 10 vạn đại quân, đầu lĩnh trên trăm, đang thích hợp làm lên nhà thành viên tổ chức. Võ Tòng dự định từ đó chọn lựa nhân phẩm quá cứng, bản lĩnh cao cường hàng người, biến thành của mình. Cao tường, rộng tích lương thực, tích lũy thực lực cùng bốn liếng, chờ thời cơ chín muồi, một lần hành động lật đổ Tống vương triều, thành lập một cái hoàn toàn mới, càng thêm cường đại, nhường tứ di phục tổng toàn bộ chính quyền mới. Đến lúc đó, lại đối nội tiến hành cải cách, nhường quan viên không dám ức hiếp bách tính, thân hào không dám cưỡng đoạt, nhường bách tính có thể vượt qua an cư lạc nghiệp ngày tốt lành. Võ Tòng một phen nói tình chân ý thiết, không chút nào dường như giả mạo. Công Tôn Thắng mắt sáng rực lên. Lúc trước hắn tìm tới Triều Cái, mong muốn chính là như vậy kết quả. Đáng tiếc, Triều Cái năng lực có hạn, lại chết oan chết uổng, Tống Giang một lòng chiêu ăn, căn bản sẽ không nghe hắn lời bằng ngọc, phẫn uất phía dưới mới trở lại Kế Châu. La Chân Nhân đôi mắt nhỏ cũng toát ra qua màng, lời ấy rất được bần đạo chi tâm. Hy vọng Vũ Thí Chủ tương lai không nên quên hôm nay hứa hẹn. Nói, hướng về phía Công Tôn Thắng phất phất tay, nhất thanh, Vũ Thí Chủ không phải liền là người ngươi muốn tìm sao? Ngươi yên tâm đi thôi, mẫu thân ngươi bên kia, ta sẽ để cho đạo đồng thường xuyên đi thăm viếng, sẽ không bạc đãi lao nhân ra. Công Tôn Thắng đứng dậy, quỳ gối bồ đoàn bên trên, cung kính dập đầu lạy ba cái, cảm tạ La Chân Nhân. Cùng ngày, Võ Tòng liền dẫn Công Tôn Thắng, Dương Hùng còn có Thạch Tú, bước lên về Nhị Long Sơn đường đi. Bốn người hạ sơn, cưỡi ngựa thẳng đến Nhị Long Sơn. Lại không có chú ý tới, cách đó không xa một nhà trong tử quán, vẻ mặt kinh ngạc Chu Phú. Chu Phú nhìn thấy Công Tôn Thắng cùng Võ Tòng bọn người ở tại cùng một chỗ, như bị sét đánh, không dám tin vào hai mắt của mình. Nửa ngày, Chu Phú mới như ở trong mộng mới tỉnh, múa bút thành văn viết xuống một phong thư, giao cho bên người tùy tùng, nhường hắn tự mình giao cho Tống Giang trong tay. Ba ngày sau, Võ Cương trấn. Tống Giang, Nô Dụng bọn người ở tại trên trấn tìm khách sạn ở lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại về Lương Sơn. Nơi này khoảng cách Nhị Tiên Quan trọn vẹn hơn 300 dặm, hẳn là an toàn. Rời đi Kế Châu trước đó, Tống Giang nhường Chu Phú canh giữ ở Kế Châu, tùy thời thám thính Võ Tổng cùng Công Tôn Thắng động tĩnh, vừa có dị động, lập tức báo cáo. Lúc này, Tống Giang đang cùng Nô Dụng thương nghị bước kế tiếp kế hoạch. Công Tôn Thắng rõ ràng tỏ thái độ sẽ không về Lương Sơn, bọn hắn lại mất đi một lần tiêu diệt Nhị Long Sơn cơ hội. Nhưng vào lúc này, một cái đầu mang mũ rộng vành nam tử đi vào khách sạn, đi vào chữ thiên số một phòng, cầu kiến Tống Giang. Tống Giang mở cửa phòng, người tới đem một phong thư giao cho Tống Giang, nói rõ là Chu Phú nhường hắn đưa tới, liền lặng lặng đứng ở một bên, chờ lấy Tống Giang chỉ lệnh. Tống Giang tiếp nhận thư tín, triển khai về sau, nhìn qua hai lần, liền giống như là bị sét đánh đồng dạng, ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ. Nô Dụng thấy thế, bước nhanh đi lên trước, nhặt lên trên đất thư tín, thô sơ giản lược quét qua, cũng sững sờ ngay tại chỗ. Chương 46, Nô Dụng lập kế, cứu vớt Công Tôn Thắng mẫu thân. Chương 46, Nô Dụng lập kế, cứu vớt Công Tôn Thắng mẫu thân. Công Tôn yêu đạo, lấn ta quá đáng. Võ Tòng địch tặc, an dám như thế. Nửa ngày về sau, Tống Giang rốt cục kịp phản ứng, theo Nô Dụng trong tay đoạt lấy thư tín, phá tan thành từng mảnh, thuận tay dương lên. Trang giấy mảnh mỡ, mạn thiên phi vũ. Hắn thật sự là quá tức giận. Đối mặt hắn mời chào, Công Tôn Thắng nghĩa chính ngôn tử, nói cái gì một lòng tu đạo, chỉ muốn phụng dưỡng mẫu thân. Có thể trong nháy mắt, liền theo Võ Tòng đi. Cái này không bày rõ ra, xem thường hắn Tống Giang sao? Ca ca đừng muốn nôn nóng, Nô Mộ có một kế, bảo đảm đem kia Công Tôn Thắng đưa đến Lương Sơn, không cho hắn là Võ Tổng sử dụng. Nô Dụng đuốt ve sợi dâu, một bộ đã tính trước bộ dáng. Chuyện này là thật. Quân sư, kế hoạch thế nào? Tống Giang kích động mặt đen đỏ lên, bắt lấy Nô Dụng tay, trong ánh mắt tràn ngập sốt ruột. Công Tôn Thắng pháp thuật thực lực, hắn là từng trải qua. Dạng này một cái đại sát khí, nếu như đầu nhập vào Nhị Long Sơn, tương lai tất nhiên sẽ cho Lương Sơn mang đến phiền toái đến cùng hết. Nếu là thật có thể đem Công Tôn Thắng đưa đến Lương Sơn, đã tăng lên Lương Sơn thực lực, lại suy yếu Nhị Long Sơn, cớ sao mà không làm? Kaka, ngươi còn nhớ rõ Công Tôn Thắng là thế nào cự tuyệt chúng ta mời? Nô Dụng thừa nước đục thả câu, hỏi. Kia yêu đạo nói muốn một lòng tu đạo, phụ dưỡng mẫu thân. Quân sư có ý tứ là Tống Giang cùng Nô Dụng quen biết nhiều năm, rất nhanh liền thấy rõ Nô Dụng ý nghĩ, đem hắn mẫu thân lừa gạt Lương Sơn. Công Tôn Thắng sự tình mẫu trí hiếu, một khi mẹ của hắn rơi vào Lương Sơn chi thủ, kia Công Tôn Thắng coi như không vì Lương Sơn sử dụng, cũng quả quyết sẽ không vì Nhị Long Sơn sử dụng. Quân sư diệu kế cũng. Tống Giang trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, không im miệng khích lệ Ngô Dụng. Ngô Dụng tay vuốt trong râu, rất là hưởng thụ. Kaka, việc này không nên chậm trễ, nghi hiện tại viết một lá thư, nhường Chu Phú huynh đệ đi đón Công Tôn Thắng mâu thân bên trên Lương Sơn, để tránh đêm dài lắm mộng. Ngô Dụng đội vàng nhắc nhở. Đúng, đúng, đối. Ta hiện tại liền viết thư. Tống Giang bước nhanh đi đến bên bàn bên trên, múa bút thành văn, một lát sau liền viết xong cho Chu Phú hồi âm, nhường người tới mang về cho Chu Phú. Trong thư nói minh, nhường Chu Phú giả mạo Nhị Long Sơn người, tiếp Công Tôn Thắng mâu thân bên trên Lương Sơn. Ba ngày sau, Võ Tổng cùng Công Tôn Thắng bọn người rời đi Kế Châu về sau, một đường thẳng đến Nhị Long Sơn. Một ngày này, vừa mới đi không có mấy chục dặm, sắc trời cũng có chút đen, trung quanh cũng không có chấn điện, cũng chỉ có thể tùy tiện tìm sơn thần miếu qua đêm. Dương Hùng, Thạch Tú nhặt được củi lửa, phát lên một đống lửa, mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, ăn mang theo người lương khô. Dương Hùng, Thạch Tú cũng không nghĩ đến, Võ Tòng lại có biện pháp thuyết phục Công Tôn Thắng gia nhập, vui vẻ không thôi. Lương Sơn tiến đánh Cao Đường Châu thời điểm, bọn hắn cũng từng trải qua Công Tôn Thắng thủ đoạn, coi là thật được xưng tụng là uy lực kinh người, bao hàm toàn diện. Có Công Tôn Thắng gia nhập liên minh, Nhị Long Sơn thực lực tuyệt đối có thể lại để thăng một đoạn. Lại thêm Võ Tòng, Lỗ Chí Thâm, Dương Chí, Lâm Sung các đầu lĩnh võ nghệ, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, ai có thể cùng tranh phong? Võ Tòng ngồi bên cạnh đống lửa, dùng một cây gậy gỗ châm ngòi ngọn lửa, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Hắn luôn cảm thấy chính mình đã bỏ sót cái gì, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Dương Hùng, Thạch Tú hai người tâm tình quá trá, nói chuyện trời đất, nói liền nói tới lúc trước Võ Tòng tại cảnh Dương Cương dậu đổ bìm leo chuyện. Lương Sơn bên trên đã từng đánh chết qua lão hổ hảo hán không ít. Lý Quy Giết tứ hổ, giải chân giải bảo cũng từng dùng ổ cung, thuốc tiễn bố trí mai phục, đánh chết qua một con hổ. Nhưng là cùng Võ Tòng đánh hổ so sánh, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Kia Lý Quỷ còn đem lão mẫu thất thủ, bị lao hổ ăn. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Võ Tòng trong đầu linh quang lóe lên, biết mình một mực lo lắng là cái gì. Công Tôn Thắng mẫu thân, Tống Giang, Nô Dụng chuyện này đối với gian tà tiểu nhân, phàm là có coi trọng tướng lĩnh, am hiểu nhất chính là trước đem đối phương ra quyến kiếm lên núi đi, sau đó đoạn tuyệt đường lui, ép đối phương cùng đường mặt lộ, chỉ có thể lên núi. Lần này Công Tôn Thắng bằng lòng gia nhập Nhị Long Sơn, một khi bị Tống Giang cùng Nô Dụng biết được, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, làm không tốt liền sẽ đối Công Tôn Thắng mâu thân ra tay. Nghĩ tới đây, Võ Tòng dọn một tiếng đứng dậy, hai cước đem trên mặt đất đống lửa đá diệt, đi. Lời còn chưa dứt, Võ Tòng thân ảnh đã xông ra cửa miếu. Dương Hùng, Thạch Tú không rõ nội tình, không biết rõ Võ Tòng cái này bỗng nhiên bị thần kinh à, chỉ có thể sững sờ đuổi theo. Công Tôn Thắng cũng có chút kỳ quái, nắm thật chặt trên lưng Tùng Bắn Cổ để kiếm, đi theo ba người phía sau ra cửa miếu. Đi ra cửa miếu, Võ Tòng tháo dây cương, nhảy tót lên ngựa, chạy như điên. Dương Hùng, Thạch Tú, Công Tôn Thắng ba người thấy thế, cũng đoán ra chuyện quá khẩn cấp, đội vàng lên ngựa đuổi theo. Võ Đô Đầu, đã xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, ba người đuổi kịp Võ Tòng, Dương Hùng tay cầm dây cương, tới gần Võ Tòng, hỏi: "Công Tôn đạo trưởng mẫu thân, ta lo lắng Lương Sơn những cái kia gian tà tiểu nhân, đối Công Tôn đạo trưởng mẫu thân ra tay." Nói xong, Võ Tòng không nói nữa, ra sức vung vẩy roi ngựa, mỗi một đánh xuống, chiến mã trên thân liền sẽ thêm ra một đạo dữ tợn vết thương. Chiến mã bị đau, chạy nhanh chóng. Võ Tòng thanh âm rơi vào Công Tôn Thắng lỗ tai, Công Tôn Thắng sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn còn nhỏ mất cha, chỉ có một cái mẫu thân tại thế. Nếu là mẫu thân có cái không hay xảy ra, dưới tình thế cấp bách cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp thi triển pháp thuật, đàng vân giá vụ mà lên. Dương Hùng, Thạch Tú bị một cơn gió màu xanh lá nâng lên, lại mở mắt lúc đã tại mấy chục trượng không trung. Sau đó, Công Tôn Thắng lại thao túng thanh phòng, đem Võ Tòng nâng lên, hướng phía trong nhà bay đi. Dương Hùng, Thạch Tú còn là lần đầu tiên đàng vân giá vụ, cảm giác vô cùng hiếm lạ. Nhưng nhìn tới Công Tôn Thắng kia âm trầm cơ hồ có thể gạt ra nước tới mặt, rất ăn ý không nói gì. Đàng vân giá vụ phương pháp cực kỳ tiêu hao pháp lực, huống chi còn mang theo ba người. Công Tôn Thắng tâm lo mẫu thân an nguy, không dám chút nào ngừng, mạnh treo một ngụm chân khí, hướng phía trong nhà bay đi. Ngắn ngủi một đêm công phu, liền đã trở lại Kế Châu khu vực. Xa xa, Nhị Tiên Quan hình dáng dần dần rõ ràng. Gia mẫu ở tại khoảng cách Nhị Tiên Sơn dưới núi một bụi cỏ bỏ bên trong, nếu như Tống Giang người thật lừa gạt mẫu thân của ta lên núi, bây giờ nghĩ lại cũng đã tới. Công Tôn Thắng trong lòng vô cùng hối hận. Hắn cũng tại Lương Sơn chờ đợi thời gian rất lâu, đối với Tống Giang cùng Ngô Dụng âm như quỷ kế, nhiều ít cũng hẳn là có hiểu biết mới đúng. Lần này làm sao lại không nghĩ tới, bọn hắn sẽ đối với mẫu thân hắn ra tay. Nếu như mẫu thân có nguy hiểm, nhường hắn về sau thế nào cùng chết đi phụ thân bàn giao. Lo lắng phía dưới, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bốn người dưới chân mây mù, cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Công Tôn Thắng khẽ cắn răng, giáng chống đỡ một ngụm chân khí, chỉ vào Nhị Tiên Sơn dưới núi một chỗ, nói: "Gia mẫu liền ở tại chỗ kia nhà tranh ở trong." Nói xong, cũng nhịn không được nữa, thân thể không bị khống chế rơi xuống dưới. Dương Hùng, Thạch Tú cả kinh thất sắc. Bọn hắn hiện tại thân ở cao mấy chục trượng không, nếu là rơi xuống, không được hoàn thành bánh thịt. Vạn hạnh, trước khi rơi xuống đất, Công Tôn Thắng cưỡng để một ngụm chân khí, cho mỗi người thực hiện một đạo khinh thân pháp thuật. Võ Tòng ba người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, rơi xuống đất lực đạo rất là giảm bớt, đồng loạt ngã tại tiểu viện bên trong. Vừa mới rơi xuống đất, liền nghe tới trong nhà tranh một giọng dàn mua vang lên: "Nếu là con ta để ngươi tới đón lao thần, như vậy tùy các ngươi đi thôi." Chương 47, nhân côn chu giàu. Hồi thứ Nhị Long Sơn. Chương 47, nhân côn chu giàu. Hồi thứ Nhị Long Sơn. Đã lao phụ nhân nói như vậy, kia tiểu nhân liền mời lao phụ nhân gì giá, xe ngựa của chúng ta ngay tại dưới núi trong nhà tranh. Một thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này giống như là tùy thời đều đang cười đồng dạng, để cho người ta không tự chủ được mong muốn tín nhiệm. Khẩu Phật Tâm Xà, Chu Phú. Người này là sát nhân ma vương Lý Quỷ Đồng Hương, tại Y Thủy huyện mở tiểu điểm thời điểm, làm không ít giết người cướp tiền hoạt động. Hết lần này tới lần khác trời sinh một trương hiền lành khuôn mặt, miệng cười thường mở, cho người ta cực lớn mê hoặc tính. Nghe được thanh âm này, ngoài cửa Công Tôn Thắng cùng Võ Tòng bọn người đều là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như không phải Võ Tòng cơ cảnh, nghĩ đến Tống Giang Nô Dụng thủ pháp bên dùng, chỉ sợ Công Tôn Thắng mẫu thân liền bị Chu Phú cho đón đi. Đến lúc đó, một mặt là mẫu thân, một mặt là chính mình suốt đời theo đuổi lý tưởng, Công Tôn Thắng thế tất gặp phải trung hiếu khó song toàn cục diện. Phúc. Công Tôn Thắng phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mặt có sắc mặt giận dữ. Vừa rồi dọc theo con đường này, hắn cưỡng ép thôi động chân khí, còn mang theo Võ Tòng ba người, nếu như không phải đạo pháp cao thâm, chỉ sợ giờ phút này đã chết. Cũng may mắn hắn không tiếc một cái giá lớn, liều mạng đi đường, nếu không, mẹ của mình thật sẽ bị gian nhân bắt đi. Phanh! Võ Tòng không chần chờ chút nào, chân phải bay lên, hướng phía nhà tranh đại môn đập lên. Đơn bạc cửa gỗ, chỗ nào chịu được Võ Tòng trời sinh thần lực? Trong nháy mắt vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, Võ Tòng siết đao nơi tay, tung người một cái, nhảy vào nhà tranh bên trong. Dương Hùng, Thạch Tú thấy thế, vội vàng siết phát đao nơi tay, đi theo Võ Tòng xông vào nhà tranh. Công Tôn Thắng mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là lo lắng mâu thân an nguy, cũng là trước tiên xông vào nhà tranh. Nhà tranh bên trong, Khẩu Phật Tâm Xà Chu Phú cùng mấy cái lâu la binh nhìn thấy Võ Tòng mấy người, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, lần này phụng Tống Giang chi mệnh, đến kiếm Công Tôn Thắng mâu thân lên núi, gặp được Võ Tòng tôn này sát thần. Vừa nghĩ tới Võ Tòng kia hung ác thủ đoạn, mấy người không khỏi hai chân run lên, cơ hồ đứng không vững. Chu Phú phản ứng cực nhanh, ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, lập tức gạt ra một khuôn mặt tươi cười, hướng phía mấy người chắp tay, "Võ đô đầu, Công Tôn đạo trưởng, hai vị huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" "Súc sinh, ta là Lương Sơn làm nhiều chuyện như vậy, các ngươi thế mà lừa gạt mẫu thân của ta lên núi." Công Tôn Thắng lạ thường phẫn nộ, tay phải nâng lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, chỉ hướng Chu Phú, phẫn nộ quát mắng, "Đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng tha mạng." Tiểu nhân cũng là phụ mệnh làm việc, mong rằng đạo trưởng xem ở ngày xưa cộng sự một trận phân thượng, tha tiểu nhân đầu cầu bệnh này. A Chu Phú nụ cười trên mặt không giảm, vì trên mặt đất cũng quýt dập đầu như dã tỏi, phanh phanh rung động. Võ Tổng cầm trong tay tuyết hoa bân thiết giới đao, lạnh lùng nhìn xem Chu Phú. Nhưng vào lúc này, nằm dạp trên mặt đất Chu Phú đột nhiên từ trong ngực móc ra một thanh thức đem dáng dấp dao găm, đâm về một bên lão phu nhân. Hắn đã sớm tính toán tinh tưởng, ở đây bốn người, hắn một cái cũng đánh không lại. Lấy Võ Tổng tàn nhẫn, Công Tôn Thắng phẫn nộ, hắn là quả quyết không có đường sống. Duy nhất biện pháp thoát thân chính là gặp địch giả yếu, sau đó thừa cơ dùng thế lực bắt ép Công Tôn Thắng mẫu thân, thu hoạch còn có một chút hy vọng sống. Chu Phú động tác rất nhanh, như là điện quang hỏa thạch đồng dạng, dao găm trong nháy mắt liền đi tới lão phụ nhân trước mặt. Nhưng mà động tác của hắn nhanh, Võ Tổng động tác càng nhanh. Trong tay phải tuyết hoa bân thiết giới đao như thiểm điện vung ra, một đao chính giữa Chu Phú nắm dao găm cánh tay phải. Võ Tổng ném đao lực đạo cực lớn, mang theo tiếng gió gào thét, đem Chu Phú trực tiếp đính tại trên tường, giới đao phần đuôi không được rung động. Chu Phú kêu thảm, hiện ra nụ cười trên mặt thế mà còn không có hoàn toàn biến mất, đối với Võ Tổng không ngừng cầu khẩn. "Võ đô đầu, tiểu nhân bên trên có lão, dưới có nhỏ, còn mời đô đầu dung tha tiểu nhân a." "Tiểu nhân ca ca Chu Quý, trước mắt ngay tại Nhị Long Sơn, tiểu nhân tưởng nhập gấp, lúc nào cũng nghĩ đến đi Nhị Long Sơn tìm nơi nương tựa ca ca." Là Võ đô đầu hiệu lực Võ Tổng cười lạnh, cất bước hướng về Chu Phú đi đến, "Chỉ có ngươi trên có già dưới có trẻ có phải hay không? Công Tôn đạo trưởng mẫu thân cũng không phải là mẫu thân. Những cái kia bị ngươi dùng mông hán dược say ngất, giết người cướp tiền dân chúng vô tội, bọn hắn cũng không phải là trên có già dưới có trẻ." Theo Võ Tổng càng ngày càng gần, Chu Phú trên mặt hiện lên một vẻ thần sắc kinh hoàng. Hắn biết, hôm nay chính mình cái mạng này, đại khái là giữ không được. Công Tôn Thắng dáng chống đỡ lấy thân thể, vọt tới mẫu thân bên cạnh, đem lão nhân bảo hộ ở trong ngực, liên thanh an ủi, "Nương, hài nhi bất hiếu, nhưng ngài bị sợ hãi." Dương Hùng Thạch Tú cầm trong tay phát đao, phân lập hai bên, cảnh giác nhìn xem Chu Phú hai cái tùy tùng. Lúc này, hai cái tùy tùng cũng phản ứng lại, vì xuống đất cuốn quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Xoát 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 xoát. Võ Tổng trong tay, giới đao vung đẩy, liên tục bốn đao, đem Chu Phú tứ chi đều chém xuống tới. Chu Phú đau tiếng kêu rên liên hồi, nhưng lại cái gì đều không làm được. Ngay cả đánh lăn đều thành hy vọng sắp đời. "Hai người các ngươi, tới." Võ Tổng dùng mũi đao chỉ trên đất hai cái người hầu, "Cho ta đem hắn đưa đến Lương Sơn bạc, tha các ngươi bất tử. Trở về nói cho Tống Giang, sớm muộn cũng có một ngày, ta Võ Tổng sẽ sống róc xương lóc thịt hắn." Tựa như Lăng Chỉ Vương Anh, Lý Quỳ đồng dạng. Hai người nghe xong, như gặp đại xá, gà con mổ thóc giống như liên thanh bằng lòng. Nói xong, xoay người lại tới Công Tôn Thắng mâu thân trước mặt, không mình hành lễ, "Võ Tổng cứu viện tới trộm, nhường lão phu nhân bị sợ hãi, còn mời lão phu nhân theo chúng ta đi Nhị Long Sơn ở lại, không biết rõ lão phu nhân ý như thế nào." Lão phu nhân cuối cùng từ vừa rồi kinh hãi bên trong tỉnh táo lại, nhẹ gật đầu, "Chuyện cho tới bây giờ cũng không có khác phương pháp xử lý. Lão thân tùy các ngươi đi." Công Tôn Thắng nhìn xem mẫu thân cùng Võ Tổng, không khỏi âm thầm cảm thán, "Võ Tổng quả nhiên cùng Tống Giang, Nô Dụng đám người kia không giống a." Thay cái góc độ, nếu như là Tống Giang, Nô Dụng lời nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đến giúp cứu mình mẫu thân. Bọn hắn ước gì mẹ của mình chết tại đối đầu trong tay, để cho mình khăng khăng một mực vì bọn họ hiệu lực. Cứu hận sẽ là bọn hắn khu động chính mình tốt nhất vũ khí. Có thể Võ Tổng không chỉ có nói, còn tự thân động thủ, đem Chu Phú chặt thành nhân côn. Đã mất đi giá trị lợi dụng Chu Phú, cho dù là trở lại Lương Sơn, cũng biết tại trong thống khổ chết đi, đây cũng là đối với hắn việc gác tốt nhất trừng phạt. Võ Tổng mấy người xuống núi, quả nhiên nhìn thấy dưới núi có một chiếc xe ngựa. Sa Phu cũng là Lương Sơn người, nhìn thấy Võ Tổng mấy người, giống như bay trốn. Võ Tổng không chút khách khí chiếm xe ngựa, mời lão phu nhân lên xe về sau, tự mình lái xe trở về Nhị Long Sơn. Công Tôn Thắng ba người cưỡi ngựa đi theo. Trải qua 10 ngày buôn ba, một đoàn người rốt cục xa xa thấy được Nhị Long Sơn hình dáng. Võ Tổng lái xe đi vào cửa trại hạ, nhường lâu la mở ra cửa trại, đồng thời mổ heo làm thịt dê, khoản đãi quý khách. Nghe nói Võ Tổng trở về, Nhị Long Sơn đông đảo đầu lĩnh nhao nhao đi vào cửa trại nên đón Võ Tổng. Lỗ Chí Thâm, Sử Tiến, Dương Chí bọn người đều chạy đến. Khi thấy Công Tôn Thắng thời điểm, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Võ Tổng thế mà thật đem Công Tôn Thắng cho mời đi theo. Công Tôn Thắng cùng đông đảo đầu lĩnh từng cái chào, lẫn nhau nâng, đi vào hàng đái. Chương 48, Võ Nhị Lang mượn cớ thần minh, Nô Học cứu thở giải thiên mệnh. Chương 48, Võ Nhị Lang mượn cớ thần minh, Nô Học cứu thở giải thiên mệnh trong tụ nghĩa sảnh. Bọn Lâu La đem nướng xong dê bò thịt, còn có từng vò rượu ngon bưng lên. Nhị Long Sơn đông đảo đầu lĩnh, nhao nhao cùng Công Tôn Thắng chào, vừa uống rượu bên cạnh đàm luận đã qua mấy ngày chuyện đã xảy ra. Đồng thời, cũng vì Nhị Long Sơn lại thêm một đại chiến lược cao hứng. Công Tôn Thắng đạo pháp cao thâm mặt chắc, Lương Sơn tiến đánh Cao Đường Châu thời điểm, bị chi phủ Cao Liêm yêu thuật ngăn lại, mấy lần không công mà lui. Bất đắc dĩ Tống Giang chỉ có thể phái Đái Tông cùng Lý Quỳ đi mời Công Tôn Thắng. Công Tôn Thắng tới về sau, trong lúc phất tay, liền đem Cao Liêm trấn áp, mới có đại phá Cao Đường Châu huy hoàng chiến tích. Nghe tôi Tống Giang thế mà phái Chu Phú đi cướp Công Tôn Thắng mâu thân lúc, luôn luôn chính trực lỗ trí thâm rốt cục nhịn không được. Một bàn tay đem trước mặt cái bàn đập náo loạn, trên bàn rượu ngon món ngon vãi đầy mặt đất, thẳng nương tặng. Ta đã sớm cảm thấy hắn không phải cái thứ tốt, không ngờ bị ổi đến tận đây. Lần sau thấy, không phải nhường hắn ăn ta 300 tiền trượng không thể. Còn lại đám người cũng là thổ thức. Ai có thể muốn lấy được, danh khắp thiên hạ sơn đông hô bảo nghĩa, cập thời Vũ Tống Giang, lại là nham hiểm tiểu nhân. Võ Tòng đứng dậy, vỗ vỗ lỗ trí thâm bả vai, ngựa khí kiên định, ca ca đừng nội, Võ Tòng đã có lập kế hoạch, tự nhiên vì đạo trưởng, vì thiên hạ thương sinh, rút cái ưu ác tính này, ngoại trừ cái tai họa này. Đám người nghe vậy, rất là chấn kinh, nhao nhao hỏi thăm Võ Tòng, chuẩn bị làm thế nào. Dù sao, Lương Sơn bạc lương tựa 800 dặm biển nước, dễ thủ khó công. Càng thêm Lương Sơn thủy quân có trương thuận, Nguyễn Thị Tam Hùng bọn người thống lĩnh, chiến lực cực kỳ kinh người, triều đình mấy lần chinh phạt, đều không có chiếm được chỗ tốt. Nhị Long Sơn chỉ có mấy ngàn binh mã, lại không có thủy quân, làm sao có thể công phá Lương Sơn? Nhị Lang, ngươi cũng đừng sâu tà khẩu vị, mau nói đi, tiến đánh Lương Sơn bạc, ta xung phong. Thấy kia Tống Giang, ta chém chết tới hắn. Lỗ Chí Thâm cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, mặc dù có lô mãng hiểm nghi, nhưng là từ không có ý muốn hại người. Dù là xem thường Lý Trung, Chu Thông, theo Đào Hoa Sơn rời đi thời điểm, cũng bất quá cuốn đi một chút vàng bạc đồ uống rượu, chưa từng đánh giết một người. Hiện tại nghe nói Tống Giang vì bức bách Công Tôn Thắng là Lương Sơn hiệu lực, thế mà dùng thế lực bắt ép Công Tôn Thắng mâu thân, hận không thể trực tiếp đem Tống Giang trục chết. Những người còn lại mặc dù không có mở miệng, nhưng là kia sốt ruột ánh mắt, cũng là hy vọng Võ Tổng có thể có biện pháp công phá Lương Sơn bạc, là Công Tôn Thắng báo thủ. Thấy thế, Võ Tổng cũng không che giấu, giải thích nói, Lương Sơn bạc chỗ 800 dặm biển nước, tứ phía bị nước bao quanh, dễ thủ khó công, lại thêm diện tích lãnh thổ bao la, chính là sống yên phận nơi tốt, so Nhị Long Sơn không biết rõ mạnh đến mức nào. Chúng ta nếu là có thể đánh hạ Lương Sơn, làm căn cơ, ngày sau tranh đoạt thiên hạ, cũng coi là có ổn định phía sau. Ngày xưa Lương Sơn mã bộ quân thống lĩnh, phàm là năng chinh thiện chiến, hiện tại cơ hồ đều tại Nhị Long Sơn. Lương Sơn có khả năng dựa vào, bất quá là thủy quân. Võ Tòng bất tài, vừa vặn có một chi thủy quân, khó khăn lắm có thể cùng Lương Sơn thủy quân chống lại một hai. Võ Tòng lời còn chưa dứt, trong tụ nghĩa sảnh đám người, nhao nhao dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Võ Tòng. Lỗ Chí Thâm thậm chí muốn đưa tay kiểm tra Võ Tòng đầu, xem hắn có phải hay không phát sốt. Nhị Long Sơn chỗ đất liền, xung quanh liền đầu ra dáng sông đều không có, ở đâu ra thủy quân? Võ Tòng biết, là thời điểm xốc lên một bộ phận át chủ bài. Thế là, đứng dậy, nói rằng, không biết rõ các vị còn nhớ rõ, Tống Giang lần thứ nhất tiến đánh Nhị Long Sơn thời điểm, cùng đồng quán đại quân vây khốn Nhị Long Sơn thời điểm, đã từng có một chi tinh nhuệ kỵ binh tham chiến. Lời này vừa nói ra, chúng đầu lĩnh nhao nhao phụ họa, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Kia kỵ binh giáp đen mũ đen, tinh nhuệ vô cùng, dừng lại trùng sát, nhường đồng quán lao nhi quăng mũ cởi giáp. Phóng nhãn thiên hạ, còn chưa bao giờ thấy qua tinh nhuệ như vậy chi kỵ binh. Không biết là từ chỗ nào mà đến. Đúng à, trước đó Nhị Lang ngươi không nói, ta cũng không tốt hỏi, giấu ở trong lòng, đều nhanh đem ta buồn bực ra chim tới. Thấy mọi người hỏi thăm, Võ Tòng giải thích nói, ngày đó, Tống Giang nhường Lạc Hòa Hắc Húc, thổi phồng Chiêu An, kỳ thực là thăm dò các vị đầu lĩnh đối với Chiêu An thái độ. Đúng tại khi đó, Võ Tòng suy nghĩ viển vông, mộng thấy một vị thần tiên. Thần tiên khuyên bảo Võ Tòng, Tống Giang chính là nham hiểm tiểu nhân, không thể tới cùng một ruộng. Thần tiên còn lấy 3000 thiết kỵ, một chi thủy quân đem tặng, nhường Võ Tòng cứu vớt vạn dân tại trong nước lửa. Cho nên, Võ Tòng cực lực phản đối Chiêu An, mang theo một đám đầu lĩnh về tới Nhị Long Sơn. Trước đó Võ Tòng thi triển bộ kia lao pháp, cũng là thần tiên trong mộng truyền thụ. Sau khi nói xong, Võ Tòng cảm giác một hồi nhẹ nhõm. Đại Tuyết Long Kỵ, Thiên Đao Bất Thức, cùng sắp đăng tràng Minh Giáo Hồng Thủy Kỳ, đều xem như có giải thích hợp lý. Lời này đặt ở hắn trước kia sinh hoạt niên đại đó, khẳng định sẽ bị làm bệnh tâm thần bắt lại. Nhưng là người cổ đại a, liền ưa thích cái này luận điệu. Ha 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 ha. Chết không được, Nhị Lang đao pháp của ngươi tiến cảnh nhanh như vậy, Ngũ Hổ tướng cũng không là đối thủ, hóa ra là được thần tiên truyền thụ. Nhìn, ta Nhị Long Sơn mới là tiên mệnh sở quy. Lỗ Chí Thâm cười ha ha, bưng bát rượu, nhất định phải cùng Võ Tòng làm một bát. Còn lại đầu lĩnh cũng đều nhao nhao vây quanh, cho Võ Tòng chúc. Võ Tòng nhường đám người trước thật tốt chỉnh đốn một đoạn thời gian, nửa tháng sau, binh phát Lương Sơn. Lần này, muốn hoàn toàn cướp đoạt Lương Sơn. Mấy ngày sau, Lương Sơn. Hai cái người hầu đội vàng một chiếc xe ngựa, đội vã về tới Lương Sơn. Có Lâu La báo cáo Tống Giang, nói là Chu Phú trở về. Tống Giang nghe vậy, vui mừng quá đỗi, mang theo Nô Dụng, Khổng Minh, Khổng Lượng mấy cái tâm phúc, tiến về nghênh đón. Vừa tới chân núi, chỉ thấy một chiếc xe ngựa băng băng mà tới, tại Tống Giang bọn người trước mặt dừng lại. Hai cái người hầu quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào khóc giống. Tống Giang thấy thế, vội vàng truy vấn, Chu Phú đi nơi nào? Người hầu xốc lên xe ngựa màn xe, Tống Giang thăm dò nhìn lại, lập tức giật mình kêu lên, đặt mông ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Chu Phú giống như là nhân côn đồng dạng, nằm tại trong xe, tứ chi tất cả đều bị chặt đứt, miệng vết thương còn không ngừng bốc lên máu tươi. Tống Giang nắm chặt một cái người hầu, hỏi là chuyện gì xảy ra. Người hầu đem ngày ấy tại Nhị Tiên Sơn nhà tranh chuyện đã xảy ra nói, còn đem Võ Tòng để các nàng chuyển cáo lời nói cho Tống Giang. Tống Giang nghe nói Võ Tòng buông lời, muốn sống róc xương lóc thịt hắn, khí ngao ngao gọi bậy, để cho người ta đem hai cái người hầu mang xuống làm thịt. Người hầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu như dã tỏi, nhưng như cũng không có thay đổi Tống Giang chủ ý rất nhanh. Hai tiếng sau khi hết thảm, có lâu la dâng lên hai người thủ cấp. Tống Giang nhìn cũng chưa từng nhìn, mang theo Ngô Dụng, Hoa Vinh mấy cái tâm phúc về tới Trung Nghĩa Đường. Tống Giang sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Ngô Dụng, quân sư, lần này không thể thành công kiếm công tôn thắng mâu thân lên núi, xem như hoàn toàn đắc tội công tôn thắng. Hắn khẳng định khăng khăng một mực cho Nhị Long Sơn bán mạng, phải làm sao mới ổn đây a? Xem như Lương Sơn sớm nhất một nhóm nguyên lão, Ngô Dụng cùng công tôn thắng cùng tiến lên Lương Sơn, đối với công tôn thắng thực lực lại quá là rõ ràng. Hắn ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ liền Lao Thiên đều đang giúp đỡ Nhị Long Sơn sao? Không phải, Nô Mô kế sách, làm sao lại mất linh? Chương 49, Tống Công Minh ác mộng quân thân, hai Long Sơn nghị định xuất binh ngày. Chương 49, Tống Công Minh ác mộng quân thân, hai Long Sơn nghị định xuất binh ngày. Nhìn xem Ngô Dụng hết đường xoay sở bộ dáng, Tống Giang biết chuyện lần này có chút khó làm. Theo hắn bên trên Lương Sơn bắt đầu, xác thực cũng trải qua không ít khó khăn chắc trở. Nhưng là hắn cũng chưa hề thấy Ngô Dụng như thế khó xử qua. Lương Sơn tinh nhuệ nhất mã bộ quân chiến lực đã bị Nhị Long Sơn bắt thì bắt, hàng thì hàng, giết thì giết. Đối với hắn trung thành nhất Sáng Lý Quỷ, tại bị hắn không cẩn thận rơi xuống về sau, bị Võ Tổng làm chỉ. Đạo pháp thông huyền là Lương Sơn đại phá Cao Đường Châu lập xuống đầu công công tôn thắng, đầu nhập vào Nhị Long Sơn, còn cùng Lương Sơn kết không chết không thôi thù hận. Tống Giang trong lòng tin tưởng, nếu như Lương Sơn không có 800 dặm bến nước vần quanh, cộng thêm Trương Thuận, Nguyễn Thị Tam Hùng chờ thủy chiến hảo hán chống đỡ, làm không tốt lúc này, Võ Tổng đã ngựa đạp Lương Sơn. Hắn nhường hai cái người hầu mang về câu kia đằng đằng sát khí truyền tin, nhường Tống Giang vô cùng khủng hoảng, sợ một câu thành sấm. Tới ban đêm, Tống Giang nằm ở trên giường, tràn trọc, thẳng đến trời đã nhanh sáng rồi mới thật không dễ dàng ngủ. Mới vừa vào ngủ không bao lâu, liền làm lên ác mộng. Trong mộng, uy vũ cao lớn, sát khí bức người Võ Tổng, cầm trong tay Tuyết Hoa Bân Thiết giới đao, hướng phía Tống Giang từng bước một tới gần. Ta nói qua, sẽ đem ngươi lăng trì Võ Tổng từng bước một tới gần Tống Giang. Tống Giang sợ hãi đến hồn bất phụ thể. Lấy hiện tại Võ Tổng chiến lực, coi như Lương Sơn xuất động 10 vị, 20 vị đầu lĩnh, cũng chưa chắc có thể ngăn lại tên sát tinh này. Võ Tổng huynh đệ, chúng ta là huynh đệ a, kết bái chi giao huynh đệ. Tống Giang quỳ trên mặt đất, tứ chi nằm rạp trên mặt đất, đầu buông xuống, sợ bởi vì tư thế không cung kính, chọc giận Võ Tổng. Có lời gì, cùng ta giới đao nói đi. Võ Tổng thanh âm lãnh khốc vang lên, Tống Giang trong nháy mắt bị chặt thành hai đoạn. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Tống Giang chỗ ở vang lên. Thế nào, sư phụ? Ngươi không sao chứ, trại chủ? Theo Tống Giang kêu to, bốn nhân ảnh cấp tốc đá văng cửa phòng, xông vào Tống Giang gian phòng. Người bên trái đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quan, người mặc bách hoa bảo, tay cầm một cây màu đỏ thám hỏa kích. Bên phải thì là người mặc trắng thuần ngân giáp, tay cầm màu trắng phương tiên kích, theo sát phía sau xông vào gian phòng. Hai người này chính là Tống Giang hộ vệ đội hạch tâm, nhỏ ôn hầu Lữ Vương cùng thi đấu nhân quý Quách Thịnh. Tại phía sau bọn họ, cầm trong tay phát đao của mình, Khổng Lượng hai huynh đệ bước nhanh đi vào Tống Giang bên cạnh, quỳ rạp xuống đất, cung kính hỏi: "Sư phụ, ngài không có sao chứ?" Tống Giang mới từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình đã từng nhận lấy hai cái đồ đệ, cùng cách đó không xa Lữ Phương, Quách Thịnh, trong lòng hơi hơi an định một chút. Ít ra, hắn bây giờ còn đang lương sân bạc. Võ Tổng giới đao còn không có bổ tới trên đầu của hắn. Cái này ác mộng cũng cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác. Hắn biết, Võ Tổng người ngoan thoại không nhiều, nói chuyện từ trước đến nay nói 102. Mà bây giờ, Lương Sơn cùng Nhị Long Sơn thù hận càng kết càng nhiều, Võ Tổng sớm tối là muốn cùng hắn thanh toán. Tống Giang có chút hối hận, ngày đó tại Trung Nghĩa Đường, bởi vì lo lắng Võ Tổng phát cuồng làm bị thương chính mình, không dám động thủ, đến mức thả hổ về rừng, ủ thành đại họa. Thật là, mọi thứ đều chậm. Khổng Minh, Khổng Lượng nghe lệnh. Tống Giang ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm khắc, một cái mặt đen kéo lao dài, lập tức thông chi tất cả mã bộ quân đầu lĩnh, sau nửa canh giờ, tới Trung Nghĩa Đường một chuyến, ta có nhiệm vụ tác chiến hạ đạn. Nói xong, Tống Giang đứng dậy, mấy cái lâu la lập tức giúp hắn mặc quần áo xong, đánh tới nước rửa mặt. Nửa canh giờ sau, Tống Giang ngồi Trung Nghĩa Đường dưới tấm bạc vương, bên người là Ngô Dụng. Thuộc về Lư Tuấn Nghĩa cái ghế đã bị triệt tiêu. Dựa theo Tống Giang lời giải thích, Lư Tuấn Nghĩa đã đầu hàng Nhị Long Sơn, thuộc về bất trung người bất nghĩa, thuộc về hắn cái ghế tự nhiên muốn triệt tiêu. Chúng đầu lĩnh nghe lệnh. Tống Giang đứng dậy, sắc mặt tâm trầm, từ lúc ngày bắt đầu, giải chân, giải bảo hai người, mang theo thủ hạ binh sĩ, tại Tống Giang đường cái chỗ nhiều thiết thường gạt ngựa, đào hố bẫy ngựa, thiết trí cơ quan cả bẫy, tăng cường tuần tra cường độ, không thể để cho bất luận kẻ nào thông qua. Tống Giang đường cái là Lương Sơn bạc duy nhất một đầu trên lục địa thông đạo, trải qua Thanh Long Sơn, Cầu Đầu Sơn trở chi mạch, cuối cùng thẳng tới Hổ Đầu Phong Tống Giang lớn trại. Tống Giang sợ Võ Tổng tập kích bất ngờ, cho nên sớm bố trí. Giải chân giải bảo thợ săn xuất thân, tinh thông đào cả bẫy, làm mai phục. Tống Giang cử động lần này cũng coi là toàn bộ là nhân tài. Mặt khác, Áp Trùy Than, Kim Sa Than hai cái đường bộ chi nhánh từ cổ thượng tạo thời thiên phụ trách, xuất lĩnh tinh anh trinh sát, tùy thời giám thị động tĩnh, một khi có người đi qua, lập tức phát tín hiệu cảnh báo, không được sai sót. An bài tốt đường bộ về sau, Tống Giang vẫn là có chút không yên lòng, quay đầu nhìn về phía Thủy Quân Tổng đầu lĩnh, Hôn Giang Long Lý Tuấn. Lý Tuấn huynh đệ, đường thủy bên trên chuyện, liền trông cậy vào ngươi. nhất định phải bảo đảm Lương Sơn an toàn, không nên bị người thừa dịp chui loạn chỗ trống. Lý Tuấn nghe vậy, không người chắp tay, ca ca yên tâm, Lý Tuấn định không phụ ca ca nhờ vả. Tất cả an bài tốt về sau, Tống Giang rốt cục hơi hơi yên tâm một chút. Võ Tòng mang cho hắn áp lực, thật sự là quá lớn. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Tống Giang vẫn là sẽ thường xuyên làm ác mộng, kiểu gì cũng sẽ mơ tới bị Võ Tòng giết chết, tinh thần cũng càng ngày càng kém hơn. Hắn thậm chí cân nhắc qua, bằng không cùng Võ Tòng cá chết lưới rách tính toán. Có thể lại tưởng tượng, liền hắn hiện tại trong tay những tướng lĩnh này, còn chưa đủ cho Nhị Long Sơn những cái tiệt như lang như hổ nghịch tặc nhóm nhét cái răng. Nhị Long Sơn, cùng Lương Sơn bên này tình cảnh bi thảm khác biệt, Nhị Long Sơn trên dưới tràn đầy nhiệt tình nhi. Võ trại chủ được thần tiên quyên cố, không chỉ có nhận lấy thiết kỵ, còn có đao pháp, thủy quân. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ Nhị Long Sơn là chúng vọng sở quy, sớm muộn cũng sẽ nhất thống thiên hạ. Không thể so với Triều An mạnh hơn nhiều. Triều An công lao, chỗ nào so ra mà vượt Tòng Long chi công. Ngay cả quan thắng, Hồ Diên trước những quan quân này xuất thân tướng lĩnh, nhìn thấy Võ Tòng đều hai mắt tỏa ánh sáng. Liên đợi đến Võ Tòng mang theo bọn hắn, công thành danh thoại, vợ con hưởng đặc quyền. Trong tụ nghĩa sảnh, Nhị Long Sơn đông đảo đầu lĩnh đều tại, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Võ Tòng. Võ Tòng đưa tay, gõ bàn một cái. Các vị, lần trước chúng ta thương nghị, muốn tiến đánh Lương Sơn, xem như chúng ta điểm dừng chân. Trải qua nửa tháng chuẩn bị, hiện tại cần lương thảo, quân giới, quân kỷ chờ một chút, đều đã đầy đủ. Ta đề nghị, ngày mai xuất phát, tiến đánh Lương Sơn. Theo Võ Tòng vừa dứt tiếng, trong tụ nghĩa sảnh lập tức vang lên một mảnh tiếng ủng hộ. Tốt, đánh hạ Lương Sơn. Thấy Tống Giang kia túm chim tuyệt đối đừng giết, Nhị Lang huynh đệ muốn sống róc xương lóc thịt hắn, rốt cục có thể trở về Lương Sơn. Nhị Long Sơn tốt thì tốt, chính là quá nhỏ, làm gì đều không thi triển được ai. Nghĩ không ra đi theo Tống Giang đi ra gọi cầm, lúc đi ra thật tốt, trở về không được. Đám người mồm năm miệng mười nghị luận, Võ Tổng chú ý lực lại không tại cái này bên trên, 20 chuyên tâm nhìn lên trước mặt một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này là Nhập Vân Long Công Tôn Thắng bằng vào ký ức vẽ ra tới Lương Sơn bản đồ địa hình. Công Tôn Thắng trước đó đảm nhiệm qua Lương Sơn trưởng quản cơ mật quân sư, đối với Lương Sơn bản đồ địa hình đương nhiên sẽ không lạ lắm. Võ Tòng ngón tay thon dài tại trên địa đồ không ngừng xẹt qua. Chương 50, nhỏ Lý Quảng ba người đồng kinh bị lạnh nhạt, tứ đại gian thiết kế tiêu diệt hai Long Sơn. Chương 50, nhỏ Lý Quảng ba người đồng kinh bị lạnh nhạt, tứ đại gian thiết kế tiêu diệt hai Long Sơn. Ngay tại Lương Sơn tích cực chuẩn bị đề phòng khả năng tiến công, Nhị Long Sơn mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị đánh hạ Lương Sơn, Tu Hú chiếm tổ đồng thời tại Đại Tống đô thành đồng kinh, một trận khác giao phòng cũng ngay tại trình diễn. Duyệt Lai khách sạn, chữ Thiên số 1 trong phòng. Hai cái khách thương ăn mặc người đang ngồi vây quanh tại bên bàn, ăn nóng hổi nồi lẩu. Mới bao lâu không đến Đông Kinh, nghĩ không ra lần này tới, cảnh còn người mất. Lần trước tới thời điểm, sư sư cô nương tự thân vì ta rót rượu, còn gọi ta tuổi đại quan nhân. Nghĩ không ra, ngắn ngủi mấy tháng quan cảnh, liền mặt cũng không thấy rồi nói, vương lên trên mặt bàn rượu, uống một hơi cạn sạch, ngựa khí mặc dù cô đơn, nhưng là trên mặt biểu lộ lại có vẻ rất lạnh nhạt. Người này chính là Tiểu Toàn Phong, Sai Tiến. Hán phục mệnh cùng Phốc Thiên Điêu Lý Ứng, Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh cùng một chỗ, đến Đông Kinh thấy Lý sư sư, mời Lý sư sư hỗ trợ, cùng đương triều thiên tử nói rõ, không phải là Lương Sơn không muốn bắt thượng trừng phạt Đại Liêu, quả thật là bị Nhị Long Sơn ngăn lại, chưa thể thành công. Thỉnh cầu triều đình thư thả mấy ngày, chờ thanh trừ Nhị Long Sơn chướng ngại về sau, Tống Giang nhất định mang theo Lương Sơn trung tướng, bắc thượng chống lại Đại Liêu. Nào có thể đoán được, ba người đi vào Đồng Kinh phản lâu, đưa lên danh thiếp, cầu kiến Lý sư sư thời điểm, trực tiếp bị cự tuyệt. Cái này khiến ba người mộng bức không thôi. Ngày xưa thượng khách, hôm nay liền cửa còn không thể nào vào được. Mới đầu, bọn hắn còn hoài nghi, có phải hay không đương triều thiên tử tới, Lý sư sư không dám gặp bọn họ. Lại hoặc là, gần nhất phong thanh gấp, Lý sư sư không dám gặp bọn họ những ngày cường đạo. Không nghĩ, tú bà nói cho bọn hắn, sư sư cô nương trong phòng cũng không ấn khách. Không tin, Tả Sai Tiến cùng Lý Ứng xuất ra bó lớn ngân phiếu, kín đáo đưa cho tú bà, nhường nàng hỗ trợ nói tốt vài câu. Đạt được đáp lại là, sư sư cô nương không nguyện ý thấy các ngươi chuyển đến tòa Kim Sơn đều vô dụng. Cho đến lúc này, mấy người mới hoàn toàn minh ngộ. Cũng không phải là đương triều thiên tử trong phòng, cũng không phải Lý sư sư sợ cái gì, mà là người tới không đúng. Nếu tới chính là Lãng Tử Yến Thanh, đoán chừng sớm đã bị mời đến đi uống trà, uống rượu đi. Từ ngày đó bắt đầu, Sai Tiến cùng Lý Ứng liền mở ra bảy nát hình thức, mỗi ngày ở tại trong phòng khách, ăn ngon uống sướng ngủ ngon, phiền muộn liền ra ngoài dạo chơi, tiêu giao khoái hoạt. Cùng hai người khác biệt chính là, Hoa Vinh liền cố chấp nhiều. Vị này tiễn pháp cao siêu tiểu Lý Quảng, cơ hồ mỗi ngày trời chưa sáng liền đi phản lâu trước cửa xếp hàng, thẳng đến trời tối người yên mới trở về. Liên tiếp nửa tháng, đừng nói cùng Lý sư sư nói chuyện, liền một mặt đều không có gặp. Sai Tiến cùng Lý Ứng cũng thử qua khuyên nhủ Hoa Vinh, có thể Hoa Vinh người này rất chủ, kiên trì cho rằng Tống Giang ca ca lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Hai người cũng lười quan tâm đến nó làm gì. Mỗi ngày Hoa Vinh đi ra ngoài cầu kiến Lý sư sư, bọn hắn ngay tại khách sạn đợi. Mà bởi vì hai người thân phận đặc thù, Hoa Vinh cũng không dám đối bọn hắn thế nào. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị một cước đá văng. Lý Ứng đều coi là quan phủ bộ khoái tới, đưa tay đi bên hông sở chưa từng rời khỏi người ám khí túi. Đáng chết kỹ nữ, cho mấy phần nhan sắc, liền mở ra sử lượng. Ta Hoa Vinh thể, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn làm thịt nàng. Hoa Vinh vừa nói, một bên tại bên bàn ngồi xuống, cầm bầu rượu lên, không ngừng hướng miệng bên trong rót rượu. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể nói là gặp đời người bên trong tổn thất nặng nề nhất. Bị một cái kỹ nữ cự tuyệt ở ngoài cửa, còn không phải không mỗi ngày cười theo nên đón, nhiệt tình mà bị hờ hững, quả thực nhường hắn khí không nhẹ. Bớt giận, hai ta cũng khuyên qua ngươi, ngươi không nghe a. Ta đều nói, chúng ta không phải kia Lãng Tử Yến Thanh, Lý sư sư căn bản không có thèm thấy chúng ta. Hoa Vinh Tuấn Lãng trên mặt cũng là viết đầy bất đắc dĩ, vậy theo hai vị đại quan nhân góc nhìn, nên làm cái gì? Lý Ứng chép miệng, ra hiệu Sài Tiến nói chuyện. Hắn cùng Sài Tiến khác biệt, sớm tại Lương Sơn vẫn là Vương Luân chấp trưởng thời kỳ, Sài Tiến chính là Lương Sơn phía sau người ủng hộ một trong, cho không ít thuế ruộng. Trên giang hồ gặp rủi ro hảo hán, không biết rõ có bao nhiêu nhận qua ân huệ của hắn. Cho dù là cập thời Vũ Tống Giang, cũng từng ở Sài gia trang né qua khó. Sài Tiến nói chuyện bất lượng, so với hắn lớn rất nhiều. Hoa Vinh hiền đệ, Ngô Minh có ý tứ là, không bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, trở lại Lương Sơn. Lúc này Lương Sơn bấp bên, chính là lúc dùng người, chúng ta trở về cho Tống Giang ca ca phân ưu, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này nói mát. Hoa Vinh nghe vậy, nhíu mày suy tư. Hắn cũng nhìn ra, Lý sư sư liên tục cự tuyệt bọn hắn, tuyệt đối là hy vọng Yến Thanh tự mình đến. Bọn hắn lưu tại nơi này, cũng không có tác dụng gì. Bất quá, Hoa Vinh cũng là có một cái khác chú ý. Một cái có thể làm cho Lý sư sư cam tâm tình nguyện là Lương Sơn làm việc chú ý. Đông Kinh, Thái sư phủ. Qua tuổi thất tuần, dâu tóc bạc trắng Thái Kinh híp mắt lại ngồi ghế xếp bên trên, thưởng thụ lấy sau lưng mỹ mạo thị nữ xoa bóp. Vừa mới đánh thua trận đồng quán quỷ trên mặt đất, than thở khóc lóc, "Ân tướng, hạ quan khẩn cầu ngài nói vài lời lời hữu ích a." Hạ quan thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Chỉ là mấy ngàn thổ phỉ, lại có thể đánh bại ta 10 vạn đại quân, đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Dù là nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn, hạ quan cũng hy vọng có thể có một cái rửa sạch nhục nhã cơ hội. Đồng quán vừa nói, một bên không ngừng dập đầu, đem mặt đất đụng bang bang vang lên. Cao Cầu ngồi đồng quán bên trái, phía bên phải chính là Dương Tiễn, dưới tay thì là Lương Sư Thành, Chu Miễn, Lý Ngạn. Những người này đều là phụ thuộc vào Thái Kinh gian thần, thường xuyên tụ cùng một chỗ, như lợi riêng gian lận, họa loạn triều cường, đem đại tống làm dân chúng lầm than. Mấy người nhìn xem không ngừng dập đầu đồng quán, nét miệng lên cười lạnh. Lần này đồng quán tiến đánh Nhị Long Sơn, vốn cho là nhặt quả hồng mềm bóp, có thể nhẹ nhõm tích lũy một chút quân công. Thật không nghĩ đến, cái này quả hồng là làm bằng sắt, không chỉ có không có lập xuống mảy may chiến công, ngược lại là bị đánh chật vật chạy trốn. Nếu như không phải kia Nhị Long Sơn nhị trại chủ võ tổng thả đồng quán một ngựa, làm không tốt liền bàn giao ở nơi đó. Trở lại Đông Kinh về sau, đồng quán đem này coi là vô cùng nhục nhã, tổng nhớ muốn lần nữa phát binh, rửa sạch nhục nhã. Đồng Xu Mật tỉnh lại đi Thái Kinh thanh âm có chút phiêu hốt, nhưng lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người lỗ tai. Bệ hạ không thích những này chém chém giết giết, lại không phong nhã, lại lãng phí bạc. Có nhiều như vậy bạc, còn không bằng cho bệ hạ lựa chút kỳ hoa dị thảo, kỳ thạch đồ cổ. Kia mới đúng tâm tư của bệ hạ. Về phần tiến đánh Nhị Long Sơn, cho sau lại nghỉ a. Thái Kinh nói, dãy rùa đứng dậy, hai cái mỹ mạo thị nữ tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn cánh tay, sợ hắn ngã sắp xuống. Ân tướng, hạ quan cũng là có cái chủ ý. Cao Cầu nhìn một chút trên đất đồng quán, lại nhìn một chút chuẩn bị rời đi Thái Kinh, nói, các vị đều biết, kia Nhị Long Sơn cùng Lương Sơn đồng căn đồng nguyên, rất nhiều Nhị Long Sơn cường đạo nguyên bản đều là Lương Sơn cường đạo, bởi vì lý niệm không hợp, mỗi người đi một ngả. Đã đều là cường đạo, sao không để bọn hắn chó cắn chó, chúng ta tỏa sơn xem trò đấu, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Kể từ đó, đã tiết kiệm lương thảo quân giới, lại thay Đồng Xu Mật báo thủ, cớ sao mà không làm. Chương 51, bị nhà thiết kế sư bị lừa, Lạc Thủ Tồi Hoa Hoa Vinh hám hại. Chương 51, bị nhà thiết kế sư bị lừa, Lạc Thủ Tồi Hoa Hoa Vinh hám hại. Quả nhiên không hổ là Cao Thái Úy, kế này rất hay. Thái Kinh dừng bước lại, liên tục vỗ tay, nếu như thiên hạ thật tử đều có thể dạng này là bệ hạ phân ưu, lo gì thiên hạ không yên ổn. Cực kỳ hiếu chiến, cũng không phải là chính đạo, ta Đại Tống lập quốc đến nay, một mực lấy văn vi tôn, không thể phá hư quý củ. Chém chém giết giết chuyện, vẫn là giao cho những cái kia cường đạo đi làm a. Nói, Thái Kinh không còn phản ứng quỳ trên mặt đất đồng quán, hướng phía hậu đường đi đến. Mấy người còn lại thấy Thái Kinh rời đi, cũng đều mau chóng rời đi, sợ cùng đồng quán dính líu quan hệ, là Thái Kinh không thích. Đồng quán trong lòng vô cùng phiền muộn. Hắn hoạn quan xuất thân, luyện qua mấy năm võ nghệ, hành quân đánh trận có lẽ vẫn được, thi tử ca phú hắn đồng dạng không thông a. Mong muốn thu hoạch được hoàng đế sủng ái, chỉ có giúp hoàng đế giải quyết vấn đề. Thật là, lần này hiển nhiên không có chiếm được hoàng đế niềm vui. Ngay tại hắn đánh thua trận, bị Nhị Long Sơn thả lại tới ngày thứ hai, trên triều đình không ít kẻ thù chính trị vạch tội hắn lợi dụng trong chiến tranh no bụng túi tiền riêng, lấy việc công làm việc tư. Vẫn là Thái Kinh cùng Cao Cầu hỗ trợ nói chuyện, mới khiến cho bệ hạ tạm thời lắng lại lửa giận. Đồng quán lúc đầu nghĩ đến, xuất ra đại lượng tài bảo mua được Thái Kinh bọn người, để bọn hắn giúp mình nói tốt vài câu, nhường hắn lần nữa mang binh, rửa sạch nhục nhã. Bây giờ nhìn lại, là không có hy vọng. Phan Lâu, Lý sư sư đẩy ra cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống dưới. Cách đó không xa góc đường, không có mưa hay. Trước đó nửa tháng, nơi đó đều đứng sừng sững lấy một cái bóng người áo trắng. Hắn quật cường giống như là một gốc tùng bách đồng dạng, mặc kệ thời tiết như thế nào, từ đầu đến cuối kiên trì mỗi ngày ngốc tại đó, từ sáng sớm đến tối. Hôm nay, vì cái gì không đến? Ngã bệnh, vẫn là bị bắt. Thông qua người kia đưa tới danh thiếp, Lý sư sư biết, người kia tên là Hoa Vinh. Tên hiệu, tựa như là gọi Tiểu Lý Quảng. Đệ đệ đề cập với nàng người này, nói là người này tiễn pháp phi thường tốt. Nàng oán hận ghê tởm xú đệ đệ không tự mình đến nhìn nàng, đến mức hơn 10 ngày đến, chưa hề đã cho vị này Tiểu Lý Quảng bất kỳ sắc mặt tốt, cũng chưa từng nhường hắn tiến vào phản lâu cửa. Cũng là hy vọng hắn sau này trở về, cùng Yến Thanh nói một tiếng, nhường hắn tự mình đến thăm viếng nàng. Lấy Yến Thanh thông minh, khẳng định sẽ hiểu a. Nhưng vào lúc này, Lý sư sư nghe được chói tai siêu một tiếng, một mũi tên phá không mà đến, theo nàng tiên tiểu bá mị khuôn mặt bên cạnh sẽ qua, đâm vào góc cửa sổ bên trên, lại nặng nề rơi vào nàng bên cạnh. Lý Sư Sư kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Vừa rồi cái mũi tên này mũi tên, khoảng cách nàng thiên tiểu bá mị khuôn mặt chỉ có vài tấc xa. Đối với dựa vào khuôn mặt ăn cơm nàng mà nói, một khi hủy dung mạo của nàng, quả thực so giết nàng còn tàn nhẫn. Là oán hận chính mình lạnh chờ đợi hắn, thẹn quá thành giận sao? Lý Sư Sư trong lòng một hồi phẫn nộ. Giặc cỏ chính là giặc cỏ, cho dù là làm qua quan giặc cỏ, cũng là giặc cỏ. Chỉ có em kết nghĩa Yến Thanh mới là đặc biệt. Lúc đầu chuẩn bị đóng cửa sổ rời đi, Lý Sư Sư đột nhiên phát hiện, mũi tên này mũi tên là không có mũi tên. Hơn nữa, cán tên bên trên còn buộc lên một chương tơ lụa, mơ hồ có bút tích. Lý Sư Sư lấy xuống tơ lụa, vừa mới liếc nhìn một cái, trên mặt hiện ra nụ cười ôn nhu. Tơ lụa đã nói, Yến Thanh ngay tại chấp hành một hạng vô cùng cơ mật nhiệm vụ, tạm thời không có thời gian đến phản lâu cùng Lý Sư Sư gặp gỡ. Cố ý ủy thác hắn tới thăm, một tố tâm sự. Lý Sư Sư nhìn thấy khối này tơ lụa, hoang ký tiêu phân nửa, chợt nghĩ đến, thiên tử đem qua đến lời nói, lập tức kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng nhường thị nữ đem Hoa Vinh mời đến phản lâu. Thị nữ cũng biết Lý Sư Sư một mực vắng vẻ Hoa Vinh, đương nhiên nghe được Lý Sư Sư mời, có chút ngoài ý muốn, nhưng là vẫn vội vàng đi tới góc đường, đem Hoa Vinh đưa vào phản lâu. Phản lâu, Tử Trúc Các. Nơi này là Lý Sư Sư khuê các, ngày bình thường ra vào, không phú thì quý, có thể nói là qua lại không bạch đinh. Lý Sư Sư người mặc một thân màu trắng quần áo, màu xanh nhạt la nhóm, trên đầu cắm một cây châm cài tóc, theo cước bộ của nàng, hơi rung nhẹ, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Ngồi ngoại đường Hoa Vinh nhìn thấy Lý Sư Sư, trong nháy mắt minh ngộ, nữ nhân này vì cái gì có thể đem Đường Kim Tiên Tử mê thần hồn điên đảo, lấy một cái danh ký thân phận, tại thiên tử trước mặt cũng có thể nói chuyện. Tướng mạo thanh lệ thoát tục, khí chất cao nhã đoan trang, lại lộ ra một cỗ tài trí mỹ, nữ nhân như vậy, ai có thể không yêu? Hoa Vinh không khỏi âm thầm ghen ghét Yến Thanh Diễm Phúc. Sư Sư cô đương, quả thật là quốc sắc thiên hương, thiên hạ khó tìm. Hoa Vinh đứng dậy, hướng phía Lý Sư Sư chắp tay, tán dương. Tướng quân nói đùa, Lý Sư Sư đối với Hoa Vinh, làm văn phúc, thiếp thân bất quá liêu yếu đạo tơ, đảm đương không nổi như thế tán dương. Không biết rõ tướng quân, hôm nay tìm đến Sư Sư, có gì phân phó? Phàm là Sư Sư có thể làm được, tự nhiên dốc hết toàn lực. Hoa Vinh âm thầm hừ lạnh. Quả nhiên là thất khiếu linh lung, rõ ràng đem hắn phơi tại bên ngoài lâu như vậy chẳng quan tâm. Hôm nay nếu như không mượn danh nghĩa Yến Thanh danh nghĩa, chỉ sợ vẫn là không gặp được nữ nhân này. Có thể gặp mặt về sau, nàng thế mà biểu hiện như thế khẳng khái, Yến Thanh mặt mũi, quả nhiên không nhỏ à. Hoa Vinh đại não phi tốc xoay tròn, tự hỏi đến cùng nên làm như thế nào, đối Lương Sơn có lợi nhất. Tướng quân Lý Sư Sư yếu đuối không xương thân thể, dựa vào Hoa Vinh rắn chắc lồng ngực, một cỗ mê người mùi thơm, truyền vào Hoa Vinh lỗ mũi, nhường Hoa Vinh có chút mê say. Hắn thậm chí cảm thấy đến, chính mình có phải hay không cùng Yến Thanh như thế, nhường nữ nhân này thần hồn điên đảo. Làm phiền ngươi trở về thông chi hắn cùng Tống trại chủ, đồng xu mật thỉnh cầu thánh thượng hạ chỉ, lấy Lương Sơn lập tức phát binh tiến đánh Nhị Long Sơn, không được sai sót, nếu như tiêu diệt Nhị Long Sơn, nhưng cùng trước đó đại liêu sự tỉnh công tội đủ nhau, nếu không tiên binh khắp nơi, không có một mặt cỏ. Bệ hạ, đồng ý. Lý Sư Sư dùng nhanh nhất ngữ tốc, mỗi chữ mỗi câu, đem cái này tin tức kinh người, nói cho Hoa Vinh. Hoa Vinh nghe được về sau, như bị sét đánh. Tống Giang ca ca một lòng mong muốn chiêu an. Có thể triều đình là thế nào đối với hắn? Một hồi nhường hắn đi đánh đại liêu, một hồi nhường hắn đi đánh Nhị Long Sơn. Coi như muốn đánh Nhị Long Sơn, cũng hẳn là thừa dịp Nhị Long Sơn không sẵn sàng a. Hắn nhất định phải nhanh trở lại Lương Sơn, đem cái này tin tức cáo chi Tống Giang ca ca. Nghĩ tới đây, Hoa Vinh bất chấp gì khác, hướng phía Lý Sư Sư chắp tay một cái, đa tạ Sư Sư cô đường, đại ân đại đức, Hoa Vinh đời này sẽ không quên. Lý Sư Sư gật gật đầu, bước liên tục nhẹ nhàng, chuẩn bị trở về nội đường. Nàng nên làm đã làm, hy vọng hắn có thể ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, rời đi Lương Sơn cái kia nơi thị phi a. Chỉ cần là cùng hắn cùng một chỗ, dù là làm một đôi bình thường vợ chồng, cũng hẳn là rất thú vị a. Nghĩ đi nghĩ lại, một vẻ phát ra từ nội tâm nụ cười phù hiện ở Lý Sư Sư trên mặt. Nhưng mà nụ cười này vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp hoàn toàn nở rộ, liền trong nháy mắt đông lại. Bởi vì nàng cảm giác được một cái hữu lực đại thủ đang gắt gao bóp lấy nàng cổ, nhường nàng không thể thở nổi. Khuôn mặt nhanh chóng trướng thành màu xanh tím, sinh mạng thể trinh cũng đang nhanh chóng biến mất. Một đời danh kỹ, Thương Tiêu Ngọc vẫn nhìn xem đã không có khí tức Lý Sư Sư. Hoa Vinh bình tĩnh dùng dao găm cắt đứt cổ của nàng, thấm dâng trào máu tươi ở trên tường viết xuống tám chữ to: Kẻ giết người, Nhị Long Sơn Yến Thanh. Chương 52, nhỏ Lý Quảng trong đêm bỏ chạy, Hoa Khôi Nương chết trấn Đông Kinh. Chương 52, nhỏ Lý Quảng trong đêm bỏ chạy, Hoa Khôi Nương chết trấn Đông Kinh Duyệt Lai khách sạn. Sai Tiến cùng Lý Ứng ngồi trong phòng, trên mặt bàn bày đầy rượu ngon món ngon. Hai người nâng ly cạn chén, uống say mắt mê ly. Hai người một cái là Thương Châu cự phú, một cái là Độc Long Cương Lý gia trang trang chủ, đều là thân gia giàu có hạng người, đối với chiêu ăn cũng không có bao nhiêu tưởng niệm. Cho nên, lần này tới Đông Kinh, hai người trên cơ bản là xuất công không xuất lực, tùy theo Hoa Vinh một người thu xếp, rời thanh nhàn. Cái này Duyệt Lai khách sạn không hổ là kinh thành đỉnh tiêm khách sạn, đầu bếp tay nghề rất không tệ, so Lương Sơn những cái kia nhà bếp mạnh hơn tới không biết nơi nào đi. Không thừa cơ hội này thật tốt hưởng thụ một chút sao được? Nếu như không phải trở ngại phản tặc thân phận, hai người thậm chí cân nhắc ra ngoài tìm câu lan, nghe một chút tiểu khúc, vui vẻ một chút thể xác tinh thần. Đúng lúc này, cửa phòng bị người một cước đá văng. Hai người lấy làm kinh hãi, tưởng rằng quan phủ truy nã đạo phỉ quan sai tới. Sai Tiến đưa tay sờ lên bên hông đòn đao, Lý Ứng thì là sờ về phía sau lưng bí tàng nằm thanh phi đao. Lý Ứng phi đao có thể trong vòng trăm bước đả thương người, không chỉ có chính xác cực dai, lực đạo cũng là khá kinh người. Một giây sau, Hoa Vinh thân ảnh ánh vào hai người tầm mắt. Lúc này Hoa Vinh có vẻ hơi chật vật, một thân bạch bào bên trên dính không ít máu tươi, vẻ mặt cũng có chút bối rối. Hoa Vinh hiền đệ, đã xảy ra chuyện gì? Sai Tiến luôn luôn thích hay làm việc thiện, Lương Sơn không ít hảo hán đều nhận được trợ giúp của hắn, tại Lương Sơn nhân duyên cực dai, cho nên trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Ta giết tiện nhân kia, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, một khi bị phát hiện nhất định phải chết, đi nhanh lên. Sai Tiến cùng Lý Ứng nghe xong, lập tức ngây dại. Giết tiện nhân kia? Hoa Vinh sẽ không phải là đem Lý sư sư giết đi à? Đây chính là đương kim thiên tử Triệu Cắt trước mặt hồng nhân, Lương Sơn chiêu an to lớn vậy bảo, cứ như vậy giết đi. Chẳng lẽ lại là? Lý Ứng kéo lại Hoa Vinh cổ áo, ngươi không muốn chiêu an, thế mà đem Lý sư sư giết, đến cùng là vì cái gì? Có phải hay không cầu hoàn không thành, thẹn quá hóa giận? Liên tiếp vấn đề, đem Hoa Vinh đập có chút choáng. Vấn đề này, về sau ta sẽ cho ngươi giải thích. Hiện tại nhất định phải lập tức rời đi Đông Kinh, bằng không một khi khai phong phủ phong thành điều tra, ai cũng chạy không ra được. Sai Tiến cùng Lý Ứng lẫn nhau, đều biết Hoa Vinh nói đúng. Một khi phong thành, bọn hắn liền xem như chắp cánh cũng khó khăn bay ra ngoài, sớm muộn cũng sẽ bị bắt lại. Một khi rơi vào quan phủ trong tay, lấy đương kim thiên tử đối Lý sư sư yêu thích trình độ, ba người bị lăng trì đều xem như nhẹ. Đơn giản thu thập một chút hành trang, ba người kết bạn, thẳng đến cửa thành. Lúc này, đã là đêm khuya, Đông Kinh thành đại môn đã quan bế. Hoa Vinh từ phía sau lưng cởi xuống cái kia thanh bồi bạn hắn nhiều năm thước hoặc cùng, đem một sợi dây thừng cột vào mũi tên cuối cùng, dương cung lắp tên, một tiễn chính giữa tường thành chỗ lỗ hổng. Đưa tay lôi kéo, bảo đảm rắn chắc về sau, Hoa Vinh cái thứ nhất theo dây thừng leo trèo tới trên tường thành, Sai Tiến, Lý Ứng đi sát đằng sau. Sai Tiến võ nghệ hơi kém, phí hết lao đại kình mới leo trèo tới trên tường thành, gấp Hoa Vinh đều muốn chặt đứt dây thừng. Sau đó, ba người theo dây thừng chạy tới dưới tường thành, biến mất trong bóng đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Phan Lâu hầu hạ Lý sư sư nha hoàn, bưng nước rửa mặt cùng khăn mặt, gõ Lý sư sư cửa phòng, tiểu thư nên rửa mặt, đánh răng đi ngủ. Liên tiếp kêu vài tiếng, đều không có trả lời. Nha hoàn cả gan, đẩy cửa phòng ra. Cảnh tượng trước mắt, lập tức đưa nàng dọa đến trong tay chậu rửa mặt rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng cao vút a giết người. Tiểu thư bị người giết. Nha hoàn kinh hô, trong nháy mắt đem Phàn Lâu những người khác hấp dẫn tới. Bảo mẫu Vương Ma Ma quần áo lộn xộn, búi tóc trên chết, trên mặt phấn bôi một nửa không có bôi, lảo đảo chạy tới. Lý sư sư là nàng cây dụ tiền, dây sâu tiền, người coi trọng đồng tiền. Không chỉ có kinh thành quan to hiền quý, phú thương lớn giả đều lấy cùng Lý sư sư cùng chung đêm xuân làm binh, liền đương kim thiên tử đều thường xuyên cải trang vi hành nặng cái này nho nhỏ Phàn Lâu. Hiện nay Lý sư sư bị người giết, Vương Ma Ma cả gan đi vào gian phòng, chỉ thấy Lý sư sư bị người cắt đứt thiết hầu, mắt hạnh trợn lên, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Sau lưng ảnh trên tường dùng máu tươi viết liền kẻ giết người, nhị Long Sơn Yến Thanh, vài cái chữ to cơ hội chọc mù con mắt của nàng. Trời phạt cường đạo a, nhà ta sư sư chỗ nào đắc tội các ngươi muốn đối nàng hạ dạng này độc thủ a? Vương Ma Ma hể bại trên mặt đất, khóc tan nát cõi lòng. Thiên hạ chi lớn, nhường nàng lại đi chỗ nào tìm một cái Lý sư sư? Cái khác cô đương, nha hoàn khoanh tay đứng ở một bên, không dám ngôn ngữ. Sau một lát, Vương Ma Ma ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, nhanh đi khai phong phủ báo án, liền nói nhị Long Sơn tập nhân giết sư sư, mời đằng phủ doãn là chúng ta Phàn Lâu làm chủ. Nói, đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng. Có thể tại Đông Kinh thành cái này ngư long hỗn tạp chi địa kinh doanh lên Phàn Lâu dạng này một nhà nghe tiếng xa gần thanh lâu, Vương Ma Ma như thế nào lại là nhân vật đơn giản? Ngắn ngủi thất thần qua đi, lập tức nghĩ đến nhường khai phong phủ ra mặt truy nã cường đạo. Nàng tin tưởng Lý sư sư là đường kim thiên tử Triệu Cắt độc chiếm, đàn phủ doãn không dám thất lễ. Mấy cái nha hoàn đạt được chỉ lệnh, cấp tốc rời đi Phàn Lâu, thẳng đến khai phong phủ. Rất nhanh, khai phong phủ phủ doãn đằng thần mang theo thủ hạ tinh nhuệ nhất quân tuần làm đi tới Phàn Lâu. Đàn phủ doãn trong lòng một hồi phát khổ, cái thằng trời đánh cường đạo giết ai không tốt, nhất định phải giết Lý sư sư. Đây chính là đường kim thiên tử độc chiếm, nếu là không có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất đem hung thủ truy nã quy án, hắn cái này phủ doãn chỉ sợ cũng là làm được đầu. Nhanh, 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 buổi sáng chưa ăn cơm a, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Phàn Lâu. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Phàn Lâu Hoa Khôi nương tử Lý sư sư bị giết tin tức rất nhanh liền tại Đông Kinh thành truyền ra. Phàn Lâu ngoài cửa chật ních người mặc các loại phục sức bách tính đều đang nghị luận Lý sư sư bị giết một chuyện. Những này cường đạo lá gan cũng quá lớn một chút, lại dám tại thiên tử dưới chân giết người, đây không phải trắng trợn khiêu khích sao? Ai nói không phải đâu. Kia sư sư cô nương mặc dù lưu lạc phong trần, nhưng cũng làm được người mỹ tâm thiện. Mỗi tới tiên hai năm, còn thường xuyên xuất ra chính mình ngân lượng phát cháo, không biết bao nhiêu bách tính vì vậy mà mạng sống. Dạng này người tốt, những cái kia cường đạo làm sao lại hạ thủ được đâu? Nghe nói kia sư sư cô nương, không chỉ có người dáng dấp cốt sắc thiên hương, cầm kỳ thư họa càng là không gì không giỏi, không biết bao nhiêu quan to hiển quý vì thấy phương dùng, vung tiền như rác. Tất nhiên là kia cường đạo cầu hoan không thành, thống hạ sát thủ. Đáng chết cường đạo, liền nên nhường triều đình phát đại quân, đem những này đáng chết cường đạo tất cả đều tiêu diệt. Dân chúng lòng đầy căm phẫn, nhao nhao mở miệng, hy vọng triều đình có thể phát đại quân, đem những này đáng chết cường đạo toàn bộ tiêu diệt. Còn có bách tính, đã bắt đầu cân nhắc nên như thế nào tự vệ. Phàn Lâu bên trong, Lý sư sư khuê phòng, đang phủ doãn nhìn xem trên tường chữ lớn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cảm thấy có chút khả nghi. Nhà ai cường đạo giết người, còn tại trên tường giữ lại tính danh? Nếu như không phải là vì giá họa, kia không tinh khiết đổ đần hành vi sao? Chương 53, thiên tử giận dữ là hồng nhan, đồng xu mật chủ động xin đi. Chương 53, thiên tử giận dữ là hồng nhan, Đồng Xu Mật chủ động xin đi. Đàng phủ Doãn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định tiên tiến cung, hướng hoàng đế Triệu Cắt báo cáo việc này. Dù sao, bị giết Lý Sư Sư, thân phận có chút đặc thù. Phân phó tùy hành quân tuần làm lưu tại phản lâu điều tra hiện trường, xua tan nhân viên không quan hệ về sau, Đàng phủ Doãn cưỡi ngựa, thẳng đến hoàng cung. Cái này Đàng phủ Doãn, tại cái này ô chọc 5 tháng, cũng coi là một dòng nước trong. Năm đó Lâm Sung bị Cao Cầu hãm hại, đeo đao ngộ nhập Bạch Hổ Thiết Đường, Cao Cầu cùng Lục Khiêm bản ý là nhường Đàng phủ Doãn phán Lâm Sung tội chết, để Cao Nha nội giành chính ngôn thuận chiếm lấy Lâm Nương tử. Đàng phủ Doãn tại Khổng Mục Tôn Định quyên bảo, chế vào áp lực, chỉ phán xử Sâm chữ lên mặt, cứu Lâm Sung tính mệnh. Rất nhanh, Đàng phủ Doãn đi vào trước cửa hoàng cung, xuống ngựa thẳng đến Thiên tử Triệu Cắt chỗ Diên Phúc Cung. Diên Phúc Cung là Triệu Cắt kế vị về sau, xây dựng rầm rộ tu kiến buổi ngự huyện, hắn phần lớn thời giờ đều ở nơi này vượt qua. Lúc này, hắn đang ngồi ở một trương khắc hoa tinh xảo trên long ỷ, quan sát cung Nga khiêu vũ, không được lắc đầu. Những này cung Nga vũ kỹ, quả thực là có chút đồng dạng. Cùng phán lâu Lý Sư Sư so sánh, kém không phải cực nhỏ. Lại càng không cần phải nói, Sư Sư cô nương tinh thông âm luật, nhã yêu thư họa, tinh thông thi tử, cùng hắn cực kỳ hợp ý, mỗi lần đi phản lâu đều để hắn cảm thán, nếu như chính mình không phải thiết tử, mà là một cái nhàn tản vương gia thì tốt biết bao. Như thế, hắn liền có thể yên tâm to gan là Lý Sư Sư chủ thân, đưa nàng nạp làm thiết thất, sớm chiều ở chung được. Vừa nghĩ tới Lý Sư Sư, Triệu Cắt tâm liền không ngừng nữa, trong lòng âm thầm tính toán, ban đêm đi phản lâu cải trang vi hành. Đúng lúc này, một cái thái giám đội vã chạy đến, tại khoảng cách Triệu Cắt mấy trượng xa khoảng cách phủ một tiếng quỳ xuống, khởi bẩm bệ hạ, khai phong phủ Doãn đằng thần cầu kiến. Nghe được cái tên này, Triệu Cắt khẽ nhíu chân mày. Đằng thần thân làm khai phong phủ Doãn, quan lớn, lúc này tới tìm hắn, sẽ không có chuyện gì tốt. Đoán chừng lại phải phí đầu óc. Làm không tốt, sẽ còn ảnh hưởng hắn đi phản lâu cải trang vi hành, thể nghiệm và quan sát dân tình kế hoạch. Do dự một chút, Triệu Cắt rốt cục quyết định, gặp một lần Đằng phủ Doãn, xem hắn đến cùng có chuyện gì, mau chóng xử lý tốt, đừng ảnh hưởng phản lâu cải trang vi hành kế hoạch mới tốt. Nhường hắn vào đi. Triệu Cắt hề phải nói, không nhịn được phất phất tay, ra hiệu cung Nga lui ra. Cung Nga nhóm như yến về tổ giống như, ai đi đường đấy. Triệu Cắt chỉnh ngay ngắn thân thể, ánh mắt nhìn cửa điện. Sau một lát, Đàng phủ Doãn có chút hốt hoảng thân ảnh, ánh vào Triệu Cắt tầm mắt. Hắn đi mau mấy bước, đi vào trong đại điện, quỳ rạp xuống đất, khởi bẩm bệ hạ, sáng nay kinh thành phản lâu đến ta khai phong phủ báo án, nói là phản lâu Lý Sư Sư cô nương bị giết. Nguyên bản, việc nhỏ như vậy, vi thần là không nên tới quấy rầy bệ hạ nhà hứng. Mà dù sao mạng người quan trọng, lại là dưới chân thiên tử, cho nên vi thần cả gan đến đây bẩm báo bệ hạ. Xử lý như thế nào, còn mời bệ hạ định đoạt. Đàng phủ Doãn lời nói này, nói giọt nước không lọt, có thể xưng quan trường kẻ ra đời. Hắn không có bạch trần, Triệu Cắt cùng Lý Sư Sư đoạn này hoang đường quan hệ, mà là lấy đại nghĩa góc độ, cho thấy chính mình cử động lần này hợp lý tính. Lại cạnh, Triệu Cắt trong tay, lúc đầu bưng một chén rượu, ngay tại chậm rãi uống. Nghe được Lý Sư Sư tin chết, hắn rốt cuộc khống chế không nổi, chén rượu trong tay rơi xuống trên mặt đất, rượu đẩy vào lòng pha được, đều không hề hay biết. Đàng thần, ngươi nói cái gì? Một cỗ nồng đậm sát khí, theo Triệu Cắt trên thân, lan ra. To lớn cảm giác áp bách, nhường Đàng phủ Doãn không dám ngẩng đầu. Hắn nhớ kỹ, biên cảnh nhiều lần bị Liêu quân tập kích quấy rối, vậy hạ không có nổi giận lớn như vậy. Tây hạ, thủ phiên chờ phiên bang, một hai lần, lại mà ba yêu cầu tuổi cống, khẩu vị càng lúc càng lớn, vậy hạ không có tức giận như vậy. Lần này, có thể là hắn làm quan nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Cắt nổi giận lớn như vậy. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có đường lui, run rẩy, đem biết đến tình huống triệt để, tất cả đều nói ra. Vậy hạ, hôm nay sáng sớm, phản lâu một gã thị nữ đi cho Lý Sư Sư cô nương đưa nước rửa mặt, kêu cửa không có trả lời. Thị nữ đẩy cửa phòng ra, phát hiện Sư Sư cô nương đã hương tiêu ngọc vẫn, trên vách tường còn cần máu viết xuống kẻ giết người, Nhị Long Sơn Yến Thanh, vài cái chữ to. Vi thần cảm thấy, việc này phát sinh ở dưới chân thiên tử, việc quan hệ thiên tử bị nghi, cho nên không dám trì hoãn, lập tức tiến cung hướng bệ hạ bẩm báo. Triệu Cắt thân thể run nhẹ nhẹ, trong lòng một hồi còn đau, bởi vì đau lòng cũng phẫn nộ, bắp thịt trên mặt co lại, có vẻ hơi dữ tợn, Nhị Long Sơn, Yến Thanh Thanh. Triệu Cắt một bàn tay, mạnh mẽ đập vào trên mặt bàn, đem trên mặt bàn chén rượu đồ uống rượu đập khắp nơi đều là, đáng chết cường đạo, lớn mật như thế. Tại thiên tử dưới chân giết người, thật coi chấm là dễ ước hiếp không thành. Lập tức truyền lệnh, nhường Trương Địch, Thái Du, Đồng Quán đến đây thấy chớm. Trương Địch, đương nhiệm bên trong áp ban hoàng quan, là Triệu Cắt cùng Lý Sư Sư ở giữa giật dây người không chỉ có sớm nhất hướng Triệu Cắt để cử Lý Sư Sư, còn tự thân an bài hai người hẹn họ mật đạo. Thái Du đương nhiệm thái bảo, lĩnh xu mật viện sự tình. Nếu như muốn đối Nhị Long Sơn động binh lời nói, vẫn không ra Thái Du. Về phần Đồng Quán, hiện tại đảm nhiệm chính là khu mật sứ, trưởng quản thiên hạ binh mã, mang binh đánh giặc cũng là một tay hảo thủ. Hơn nữa, Đồng Quán vừa mới tại Nhị Long Sơn ăn phải cái lô bốn, tới lúc gấp rút lấy tìm về mặt mũi. Bệ hạ, xin thứ cho thần lắm miệng, việc này điểm đáng ngờ rất nhiều, Đàng phủ Doãn còn muốn nói tiếp, lại bị Triệu Cắt phất tay cắt ngang, có lời gì, chờ bọn hắn ba người tới rồi nói sau. Qua không lâu, Trương Địch, Thái Du, Đồng Quán ba người đi tới Diên Phúc Cung, hướng Triệu Cắt quỳ lạy, thi lễ. Thần Trương Địch, Thái Du, Đồng Quán khấu kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu Cắt cắt ngang, phản lâu Sư Sư cô nương bị giết, các ngươi đều biết đi. Dưới chân thiên tử, xảy ra chuyện như vậy, rất không chỉ có là mặt của các ngươi, càng là trước mặt. Hung thủ càn rỡ đến cực điểm, tại phàn lâu trên vách tường lưu lại kẻ giết người, Nhị Long Sơn Yến Thanh vài cái chữ to. Chấm mệnh các ngươi lập tức phát binh tiến đánh Nhị Long Sơn, đem cái này đến thanh cầm nã, ngàn đao bầm thây. Đàng phủ Doãn nghe xong vội vàng mở miệng, bệ hạ, việc này điểm đáng ngờ rất nhiều. Vi thần còn không có nghe nói qua, ai giết người về sau sẽ ở trên vách tường lưu lại tính danh, cái này chẳng phải là công nhiên cùng triều đình đối nghịch sao? Nếu như tùy tiện lên đại quân tiến đánh Nhị Long Sơn, chỉ sợ không ổn a phốc phốc. Đứng tại Đằng phủ Doãn bên cạnh cách đó không xa Đồng Quán, cười lạnh một tiếng, "Vậy hạ, vi thần nhớ kỹ, trước đây ít năm Mạnh Châu binh mã đô giám, đoàn luyện bị giết, kẻ giết người cũng là cực kỳ tàn rỡ, ở trên vách tường lưu lại, kẻ giết người, đánh hổ võ tổng cũng." Chứ, mà cái này võ tổng, hiện tại chính là Nhị Long Sơn trùm thổ phỉ. Nghĩ đến, Nhị Long Sơn là muốn thông qua loại phương thức này, hướng triều đình thị uy, đây là xem thường triều đình, xem thường hoàng thượng a. Thân Đồng Quán bất tài, nguyện sách 20 vạn đại quân, săn bằng Nhị Long Sơn, cầm nã trùm thổ phỉ võ tổng, đạo tặc kiến thanh, dâng cho bệ hạ tọa tiền. Chương 54, Thương Thiên binh thảo phạt hai Long Sơn, võ nhị lang chủ hoạch công Lương Sơn. Chương 54, Thương Thiên binh thảo phạt hai Long Sơn, võ nhị lang chủ hoạch công Lương Sơn. Đồng Quán một phen, nói rõ ràng, nói năng có khí phách. Trên thực tế, đơn giản là bởi vì lần trước tiến đánh Nhị Long Sơn sắp thành lại bại, chính mình còn tưởng là tù binh, lòng có oán hận mà thôi. Hắn thậm chí âm thầm cảm kích cái này giết Lý Sư Sư tập nhân. Nếu như không phải cái này tập nhân, mong muốn nhường Triệu Cát đồng ý tiến đánh Nhị Long Sơn, hắn không biết do muốn phí nhiều ít tâm tư, cầu nhiều ít người. Về phần Lý Sư Sư chết, hắn một cái hoạt quan, coi như Lý Sư Sư dáng dấp lại mỹ, tài nghệ cao minh đến đâu, cùng hắn lại có quan hệ thế nào? Vậy hạ, đồng xu mật trung quân thể quốc, quả thật là ta đại tống lương đống. Vi thần khẩn cầu bệ hạ, phát thiên binh, tiêu diệt Nhị Long Sơn, khuất phục cường đạo. Thái Du chính là đương triều tể tướng Thái Kinh chi tử, cùng Triệu Cát quan hệ vô cùng mật thiết, cũng am hiểu phỏng đoán Triệu Cát tâm tư. Đồng thời, hắn cùng Lý Sư Sư cũng từng có một đoạn kết giao, còn đã từng cùng đi Triệu Cát, giả du Lý Sư Sư nhà. Lý Sư Sư chết, nhường hắn vô cùng phẫn nộ, hắn không thể tự mình mang binh giết tới Nhị Long Sơn, là Lý Sư Sư báo thù. Bất quá, thân phận của hắn tôn quý, cũng không am hiểu mang binh đánh giặc, chuyện xui xẻo này, giao cho một lòng báo thù Đồng Quán, còn có thể rơi thuận nước dòng thuyền, sao lại không làm? Theo Thái Du mở miệng, một bên Trương Địch cũng nói, vậy hạ, thần mặc dù ở lâu trong cung, nhưng đã từng nghe nói, cái này Sư Sư cô nương tâm địa lương thiện, thường xuyên xuất ra chính mình bất và góp nhặt ngân lượng cứu tế bách tính đối với nó cùng tán thưởng. Nhị Long Sơn cường đạo phát rộ, sát hại Sư Sư cô nương, tội ác tày trời. Đồng xu mật trung quân bị nước, là triều đình uy nghiêm không chối từ khổ cực, viễn chinh Nhị Long Sơn, phần này công tâm, cảm thiên động địa, còn mời bệ hạ hạ chỉ, nhường đồng xu mật mang binh tiêu diệt Nhị Long Sơn. Tốt. Trên Long ỷ Triệu Cát nhãn tỉnh sáng lên, cao giọng lớn tiếng khen hay. Hắn sở dĩ để cho người ta đem Đồng Quán gọi tới, cũng là cất nhường Đồng Quán nắm giữ ân soái xuất trình tâm tư. Đồng Quán thân làm khu mật sứ, trưởng quản đại tống tinh nhuệ, lại là thân tín của hắn. Quả thật là xuất trình Nhị Long Sơn nhân tuyển tốt nhất. Về phần lần trước tiến đánh Nhị Long Sơn thất bại tan tác mà quay trở về, ai còn không có đánh qua đánh bại, cũng không thể bởi vì một lần đánh bại liền tuyết tàng hắn vị này nhiều năm tâm phúc a. Thế là cất cao giọng nói, đồng xu mật có như thế báo quốc chi tâm, chấm tin tưởng ngươi nhất định có thể rửa sạch nhục nhã, san bằng Nhị Long Sơn, cầm nã trùm thổ phỉ võ tổng, đạo tặc kiến thanh. Chấm hiện tại phong ngươi làm thảo nghịch đại nguyên soái, đồng ý ngươi theo các nơi điều tuyển binh mã. Kim ấn, binh phủ chấm sẽ mau chóng để cho người ta đưa đến đồng xu mật phụ thượng. Sau 3 ngày, binh phát Nhị Long Sơn. Đang phủ Doãn nghe được Triệu Cát mệnh lệnh, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Loại này điều binh khiển tướng phương thức, căn bản cũng không phù hợp bình thường quá trình. Bình thường quá trình, hẳn là xu mật viện trưởng quản hộ phu nửa phải bộ phận, cùng nắm giữ nửa trái bộ phận địa phương tướng lĩnh hoặc là ba nha thẩm tra đối chiếu không sai, khả năng điều binh. Đồng thời, điều binh thời điểm, còn cần xuất cụ hoàng đế phê chuẩn điều binh tuyên mệnh cùng hộ phu thiếu một thứ cũng không được. Địa phương tướng lĩnh thẩm tra đối chiếu tuyên mệnh, hộ phu không sai, mới có thể điều binh. Loại này vô cùng vi điều binh phương thức, đủ để nhìn ra thiên tử Triệu Cát lúc này đã bởi vì Lý Sư Sư chết, rối loạn tâm lòng. Hắn biết, chuyện này không phải mình cái này khai phong phủ Doãn có thể nhúng tay, chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng hết thể nuốt vào bụng. Đạt được Triệu Cát phê chuẩn, có thể danh chính ngôn thuận tiến đánh Nhị Long Sơn. Đồng Quán không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng Triệu Cát cáo lui, trở về chỉnh bị binh mã đi. Lần trước, hắn tự mình dẫn 10 vạn đại quân tiến đánh Nhị Long Sơn sắp thành lại bại, hắn lần này muốn hôn suất 20 vạn đại quân, đem tất cả hai họa ngầm bóp chết trong trứng nước. Thái Ái Khanh, Đàng Ái Khanh, Trương Ái Khanh, các ngươi cũng đều lui ra đi, chấm muốn lặng lặng. Trên Long ỷ Triệu Cát phất phất tay, ra hiệu Thái Du bọn người rời đi. Ba người không dám trái lời, không người thi lễ, bước nhanh rời đi. Ba người rời đi về sau, Triệu Cát ngửa đầu, không cho nước mắt trượt xuống, trước mắt hiện ra cùng Lý Sư Sư quen biết về sau từng ly từng tí. Lần thứ nhất tại Phản Lâu gặp mặt, lần thứ nhất trò chuyện lên cầm kỳ thư họa, lần thứ nhất nghỉ đêm Phản Lâu, lần thứ nhất tại Thái Du cùng đi, dạ du Lý Sư Sư nhà. Từng cọc, từng kiện, giống như là thả kịch đèn chiếu đồng dạng, tại Triệu Cát trước mắt sẽ qua. Có thể cái kia nhường hắn nhớ thương Diệu Nhân Nhi, hiện tại lại hồn về nơi nào? Triệu Cát càng nghĩ càng là thương tâm, không khỏi lã chã rơi lệ. Đối Nhị Long Sơn cùng Yến Thanh hận ý như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Hắn hạ quyết tâm, chờ Đồng Quán đắc thắng trở về, nhất định phải đem Yến Thanh ngàn đao bầm thây, lấy tế Lý Sư Sư trên trời có linh điêng. Một bên khác, Nhị Long Sơn trong tụ nghĩa sảnh, Võ Tòng, Lỗ Chí Thâm, Dương Chí các đầu lĩnh vây quanh ở một cái to lớn sa bàn bên cạnh. Cái này sa bàn chính là Võ Tòng tự tay bỏ ra mấy cái ngày đêm làm thành. Sa bàn lịch sử có thể truy tố đến hán triều phục ba tướng quân Mã Viện. Hắn sáng tạo tụ mét là sơn, tiêu chí lấy quân sự sa bàn chính thức sinh ra, phá vỡ mặt phẳng địa đồ tính hạn chế. Sau đó, trải qua hơn trăm năm diễn tiến, sa bàn càng ngày càng tinh tế, thể hiện yếu tố càng ngày càng nhiều, càng kỹ càng. Nhị Long Sơn hiện tại đầu lĩnh ở trong, bao quát quan thắng, Hô Diên trước ở bên trong, không ít đã từng làm qua sĩ quan, đối với sa bàn cũng không lạ lẫm. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Võ Tổng tự tay chế tác sa bàn về sau, vẫn là không nhịn được mở to hai mắt nhìn, không thể tin được đây là Võ Tổng thủ bút. Cái này sa bàn không chỉ có chân thực trở lại như cũ Lương Sơn bạc địa hình, hình dạng mặt đất, còn thiết lập thống nhất, hợp lý tỷ lệ, bảo đảm địa hình, vật thể lớn nhỏ cùng thực tế cảnh tượng thành tỷ lệ, tránh khỏi thị giác sai lệch tình huống. Đối với hạch tâm hình dạng mặt đất, tỷ như sông núi, dòng sông trở, cũng làm vô cùng dán vào thực tế. Trên mặt nước chiến thuyền, trên mặt đất chiến xa, cũng đều dùng tương ứng mô hình thay thế, thậm chí còn có đơn giản đánh dấu, minh xác ăn khớp phân tầng. Quan thắng thô giáp đại thủ, phất qua sa bàn, liên tục tán thưởng, nhị lang huynh đệ, quan mộ trong quân đội nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tinh xảo sa bàn. Quả nhiên là nhường quan mỗ mở rộng tầm mắt. Hô Diên trước nuốt ve tròm dâu của mình, liên tục gật đầu, không sai, lão phu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế tinh xảo sa bàn. Cái này, tiến đánh Lương Sơn bạc, có nắm chắc hơn. Lỗ Chí Thâm đưa tay trà sát chùi lùi đầu, cười ha ha, nhị lang huynh đệ, ta năm đó ở lão chủng kinh lược tướng công thủ hạ thời điểm, cũng từng gặp qua sa bàn. Lão chủng kinh lược tướng công bảo bối cùng cái gì dường như, đụng đều không cho ta chạm thử, sợ cho đụng hỏng. Hiện tại xem ra, hắn cái kia sa bàn cùng ngươi cái này so sánh, cái dám cũng không tính a. Lỗ Chí Thâm nói tới lao chủng kinh lược tướng công, chỉ là chủng ngạc, xuất thân nhà tướng, cả đời chinh chiến Tây Hạ, lấy kỳ kế chứ danh. Có thể nhập chủng ngạc pháp nhãn sa bàn, đương nhiên sẽ không là hàng thông thường. Nhưng là, lấy Lỗ Chí Thâm xem ra, lại cùng Võ Tổng chế tác sa bàn, căn bản không cách nào so sánh được. Võ Tổng lúc nào thời điểm có bản sự này? Võ Tổng nhếch môi, khiêm tốn cười một tiếng, Võ Tổng trong ngộng nhận được thần tiên truyền thụ, làm cái này thô thiển đồ chơi, làm cho hề cho thiên hạ, các vị ca ca không cần bị chê cười mới lạ. Hiện tại, chúng ta thương nghị một chút, nên như thế nào đánh vào Lương Sơn bạc? Cầm nã kia Tống Giang, Nô Dụ. Chương 55, lập kế hoạch sách Võ Tổng xuất binh, đến tin tức Tống Giang bảy trận. Chương 55, lập kế hoạch sách Võ Tổng xuất binh, đến tin tức Tống Giang bảy trận. Tốt, có nhị lang huynh đệ cái này xa bàn tại, tiến quân lộ tuyến liếc qua thấy ngay, san bằng bến nước Lương Sơn, bắt sống Tống Giang, Nô Dụ không đáng kể, chờ công phá Lương Sơn, ta một thiền trượng một cái đánh nát sọ náo của bọn họ. Lỗ Chí Thâm một bàn tay trùng điệp đập vào xa bàn bên trên, thanh âm to, khí thế như hồng. Hắn bình sinh hận nhất bất trung bất nghĩa chi đồ, trong khoảng thời gian này trải qua Võ Tổng dẫn đạo cùng Tống Giang, Nô Dụng ý đổ lấy Công Tôn Thắng mâu thân bức hiếp Công Tôn Thắng ti tiện, sắc mặt bị vạch trần về sau, Lỗ Chí Thâm đại triệt đại ngộ, quả thực hận tấu hai cái này tiểu nhân hèn hạ, hận không thể đem bọn hắn lập tức đánh chết. Võ Tòng nhìn xem có chút lảo đảo muốn ngã xa bàn, cuối cùng là minh bạch lao chủng kinh lược tướng công vì cái gì không cho Lỗ Chí Thâm đụng hắn xa bàn. Lời tuy như thế, vẫn là phải tinh tế mưu đồ mới được. Lần này đi Lương Sơn, đường xá xa xôi, Nhị Long Sơn phòng giữ làm sao bây giờ? Còn có, Võ Tòng huynh đệ, ngươi nói thủy quân so với Lỗ Chí Thâm, quan thắng muốn lao luyện thành thục một chút, khép mắt lại, đuốt ve tiếp cận dài hai thước dâu rịa, trực tiếp liền hỏi tới vấn đề mang tính then chốt. Nhị Long Sơn là căn cơ của bọn họ, một khi công kích Lương Sơn không thuận lợi, lại ném đi Nhị Long Sơn, vậy coi như không có nơi sống yên ổn. Hơn nữa, muốn công phá Lương Sơn lời nói, liền vẫn không ra thủy quân cái này điểm mấu chốt. Lương Sơn bạc tứ phía bị nước bao quanh, chỉ có một đầu đại lộ thông hướng hàng ái. Bọn hắn đều từng tại Lương Sơn chờ qua, biết trong đó lợi hại. Chỉ cần ở đằng kia đầu đại lộ mai phục binh mã, phối hợp cung tiễn thủ cùng lăng chấn hỏa pháo, cho dù có lại nhiều người, đều rất khó đột phá tới Lương Sơn, chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Hiện tại Nhị Long Sơn căn cơ còn cạn, căn bản chịu không được tiêu hao. Một đợt đánh bại, rất có thể liền bạn kiếp bất phục. Quan thắng vừa dứt lời, cái khác đầu lĩnh cũng đều đem ánh mắt mong chờ, nhìn về phía Võ Tổng, chờ lấy hắn quyết định. Kỳ thật vấn đề này Võ Tổng cũng nghĩ qua. Cho đến trước mắt, hắn mang theo Nhị Long Sơn huynh đệ, cùng Lương Sơn đấu thắng hai lần, đều là đại thắng. Không chỉ có chém giết Lý Quỷ cái này ác ma giết người, Lăng Chỉ Vương anh tên bại hoại này, còn bắt được xong đại lượng tướng lĩnh. Thiên Cương bên trong, đã có 20 người, hoặc là bị giết, hoặc là đầu nhập vào Nhị Long Sơn. Những người này đã từng đều là Lương Sơn Mã Bộ quân chủ lực tướng lĩnh. Lương Sơn Mã Bộ quân đỉnh cấp chiến lực đã bị cực lớn suy yếu. Hắn có Minh Giáo Hồng Thủy Kỳ nơi tay, đối phó Lương Sơn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủy quân, cũng không thành vấn đề. Biến số lớn nhất chính là một khi hắn rời đi Nhị Long Sơn, quan quân đến tiến đánh Nhị Long Sơn làm sao bây giờ? Càng nghĩ, Võ Tổng quyết định đem đa số tướng lĩnh cùng binh lực lưu tại Nhị Long Sơn, chỉ đem một phần nhỏ tinh nhuệ binh tướng đi tiến đánh Lương Sơn. Dạng này, có thể mức độ lớn nhất cam đoan Nhị Long Sơn an ổn. Khuyết điểm cũng là rõ ràng, tại binh lực không đủ tình huống hạ, rất khó đem Lương Sơn tặc khấu một mẹ hút gọn. Võ Tổng nghĩ nghĩ, đem lần này chiến dịch mục tiêu theo hoàn toàn hủy diệt Lương Sơn, đổi thành đem Lương Sơn bạc đoạt lấy, xem như ngày sau phát triển căn cứ địa. Mặt khác chính là thu nạp một nhóm người mới. Lương Sơn Thiên Cương địa sát 108 vị đầu lĩnh ở trong, cũng không phải là mỗi cái đều có thể chinh thiện chiến, võ nghệ cao cường. Có một bộ phận, giống như là thần ý An Đạo Toàn, Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng, Tử Dâu Bá Hoàng Phủ Bưng bọn người, đều là có tuyệt kỹ bản thân. Cũng chính bởi vì những này tuyệt kỹ, bị Tống Giang, Nô Dụng coi trọng, rơi vào cửa nát nhà tan, ép lên Lương Sơn kết cục. Võ Tổng chuẩn bị đem những người này bắt được, phong phú tới Nhị Long Sơn, là về sau tranh bá thiên hạ trải đường. Hạ quyết tâm về sau, Võ Tổng bắt đầu điểm tướng, các vị các ca, lần này xuất chinh, ta chuẩn bị mang Lâm Giáo Đầu, Quan Tướng Quân, Sử Đại Lang, Dương Hùng huynh đệ, Thạch Tú huynh đệ dẫn 3000 quân mã tiến về Lương Sơn. Đám người nghe xong, trong nháy mắt liền ngây dại. Lương Sơn hiện tại mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng ít ra cũng có mấy vạn binh mã, hơn 10 vị đầu lĩnh. Võ Tổng chỉ đem 4 tên đầu lĩnh, 3000 binh mã đi tiến đánh Lương Sơn, thật có thể được không? Mặc dù bọn hắn cũng biết, Võ Tổng cử động lần này là vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ, nhưng là càng là biết, càng là cảm thấy không đành lòng nhường Võ Tổng mạo hiểm lớn như vậy. Nhị Lang, dạng này quá mạo hiểm. Cùng lắm thì đem Nhị Long Sơn một mũi lửa đốt đi, chúng ta tất cả đều đi công Lương Sơn. Lỗ Chí Thâm giật ra tăng y liễu, lộ ra văn có hoa tú lồng ngực, lớn tiếng nói: "Nhị Lang, bằng không Bần đạo cùng các ngươi cùng nhau đi tới a. Bần đạo hơi thông pháp thuật, cũng có thể giúp ngươi một tay." Công Tôn Thắng cầm trong tay phất trần, người đeo tùng văn cổ định kiếm, tiến lên trước một bước, ánh mắt vội vàng. Võ Tổng cứu được mẫu thân hắn, chính là ân nhân của hắn, hắn làm sao có thể nhìn xem ân nhân mạo hiểm. Võ Tổng đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lỗ Chí Thâm bả vai, ngữ khí kiên quyết: "Ca ca, quan tướng quân nói rất đúng, nếu như Nhị Long Sơn ném đi, chúng ta cái này hơn 10 vị huynh đệ, liền không có nhà." Võ Tổng người hết sức cứng rắn, Phi Vân Phủ đều không làm gì được ta, lần này tiến đánh Lương Sơn cũng sẽ không có sự tình. Ca ca tại Nhị Long Sơn, nhớ lấy ăn ít rượu, có việc nhiều cùng đạo trưởng bọn người thương lượng rồi quyết định, Võ Tổng chậm thì 3 tháng, ít thì 2 tháng, nhất định trở về. Nếu là có ai chọc phải ca ca, Võ Tổng sau khi trở về, lại làm so đo. Lỗ Chí Thâm sờ lên chùi lùi đầu, ánh mắt có chút mê hoặc. Lời này, thế nào như vậy giống là lúc trước Võ Tổng bàn giao Võ Đại Lang. Sau đó, Võ Tổng nhìn về phía Công Tôn Thắng, đạo trưởng đạo pháp thông huyền, có thể bù đắp được 10 vạn tinh binh, đạo trưởng lưu tại Nhị Long Sơn, Võ Tổng khả năng an tâm xuất chinh. Nói xong, cao giọng hạ lệnh, mệnh quan Thắng bọn người lập tức chỉnh bị binh mã, sáng sớm ngày mai xuất chinh. 3 ngày sau, Lương Sơn, Trung Nghĩa Đường. Tống Giang, Nô Dụng ngồi Trung Nghĩa Đường dưới tấm bảng phương. Một cái đen đúa gầy gò, toàn thân đều loại bỏ không ra mấy lượng thịt, xấu xí, tặc mi thử nhãn hán tử đứng tại hai người đối diện. Tống Giang tay cầm chuôi kiếm, mặt mang sát khí. Đáng chết Võ Tổng địch tặc. Ta còn chưa có đi tìm hắn gây phiền phức đâu, lại dám đến tiến đánh ta Lương Sơn bạc. Lần này, ta nhất định phải nhường hắn tới được về không được. Nô Dụng cũng không lo được lay động vũ mao phiến, ném ở một bên, Thời Thiên huynh đệ, ngươi nhưng đánh nghe rõ ràng. Kia Võ Tổng thế mà liền mang theo 3000 binh mã, 4 viên chiến tướng liền dám đến tiến đánh ta Lương Sơn bạc. Lấy Nô Dụng xem ra, Lương Sơn hiện tại mặc dù nguyên khí đại thường, không lớn bằng lúc trước, nhưng là vậy cũng là đối với Mã Bộ Quân mà nói. Lương Sơn có thể sừng sững đến nay mà không ngã, dựa vào là càng nhiều là 800 dặm biên nước, còn có gần như chiến vô bất thắng thủy quân. Mà trước đây cùng Nhị Long Sơn 2 lần giao phòng, thủy quân cơ hồ không có tham dự, cho nên thực lực còn ở vào đỉnh phong tiêu chuẩn. Muốn thông qua đường thủy tiến đánh Lương Sơn, đơn thuần là si tâm vọng tưởng. Mặt khác, Nhị Long Sơn lại không có thủy quân, chẳng lẽ lại Võ Tổng chuẩn bị từ sau núi lớn đường đánh vào Lương Sơn bạc? Một cái mắt, Nô Dụng cảm giác chính mình lại đi, bình tĩnh lay động lên vũ mao phiến, ca ca chớ hoảng sợ, nghĩ đến là kia Võ Tổng lịch tập được động kinh, cho là ta Lương Sơn có thể lớn, chỉ cần tại đại lộ bố trí cơ quan cạm bẫy, liền có thể để cho bọn họ tới đến, về không được. Tống Giang trong mắt hiện lên nồng đậm hận ý cùng sắc cơ, gần như từng chữ nói ra, ra lệnh, truyền lệnh xuống, mệnh lệnh giải chân giải bảo mang theo hàng nhái cái khác đầu lĩnh, tại đại lộ ven đường bố trí cạm bẫy, cơ quan, ta muốn để Võ Tổng chết tại Lương Sơn. Mặt khác, đem hàng nhái tất cả cung tiễn thủ phân phối tới phía sau núi, một khi Võ Tổng lịch tập dẫn người tấn công núi, không cần đau lòng mũi tên, cho ta vào chỗ chết bắn. Mặt khác, nhường Lăng Chấn mang lên hỏa pháo, phát hiện Nhị Long Sơn lịch tập, cho ta mạnh mẽ hoành. Chương 56, Lương Sơn bạc vững như thành đồng, nhỏ Lý Quảng nhớ tới trước kia. Chương 56, Lương Sơn bạc vững như thành đồng, nhỏ Lý Quảng nhớ tới trước kia. Theo Tống Giang mệnh lệnh được đưa ra, Lương Sơn bên trên đông đảo đầu lĩnh, nhao nhao bắt đầu công việc lưu đủ lên. Giải chân giải bảo hai huynh đệ xuất thân tợ săn, đã từng dựa vào cạm bẫy bắt được qua một đầu lão hổ, cạm bẫy phương diện tạo nghệ vô cùng sâu, bị Tống Giang khâm điểm vì thế lần hành động người phụ trách. Tại hai người chỉ huy hạ, đủ loại cạm bẫy bị từng cái bố trí đi ra. Thường gạt ngựa thêm tên nọ trận kết hợp, loại cực lớn bẫy cả thú, lâm lâm tổng tổng, để cho người ta hoa mắt. Tống Giang chỉ sợ không đủ, lại phân phối Bát Tí Na Cha hạng sùng cùng Phi Thiên Đại Thánh Lý Cồn hai người. Hai người này am hiểu tiêu thương, đoàn bài chiến thuật, dưới trướng có 500 lâu la binh, từng cái am hiểu ném mạnh tiêu thương, trông sắt trở vũ khí tầm xa. Dưới mặt đất bị chôn xếp đặt đại lượng dầu hỏa, thuốc nổ, một khi Nhị Long Sơn kỵ binh xung kích, lập tức dẫn đốt, thiêu đốt quân địch. Trừ cái đó ra, Tống Giang còn sai người từ trên núi mở mấy trăm khỏa cự thạch nặng cân, một khi có kỵ binh bất kích, đã có thể phóng thích cự thạch đập chết địch nhân, lại có thể đoạn địch nhân đường lui. Cửu Vĩ Quy Đảo Tông Vượng dẫn đầu 500 lâu la binh, đào móc từng đầu chiến hào, để mà ngăn chặn kỵ binh tập kích lộ tuyến. Thông hướng Lương Sơn đại lộ, cơ hồ có thể nói là 3 bước một cạm bẫy, 5 bước mất tự do một cái ngựa tác. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì nhớ không rõ đường đi cộng thêm cạm bẫy quá nhiều, không ít Lương Sơn tướng sĩ bị cạm bẫy gây thương tích. Tống Giang vẫn như cũ không hài lòng, tiến đánh Nhị Long Sơn thời điểm, hắn bị chi tiêu tinh nhuệ, cường hãn kỵ binh dọa cho bể mật gần chết, chỉ sợ Võ Tổng xuất lĩnh kỵ binh trùng sát tiến đến. Mệnh lệnh giải chân giải bảo huynh đệ mang theo các tướng sĩ tiếp tục bố trí. Giải chân giải bảo huynh đệ hận không thể đem Tống Giang đặt tại bến nước bên trong tỉnh đấu góc. Liên cạm bẫy này mật độ còn lại không đủ, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hai người bọn hắn thuộc về Đăng Châu phái, tại Lương Sơn địa vị vốn là không cao, xem như biên giới nhân vật, chỉ có thể tiếp tục dẫn đầu dưới trướng lâu la binh tiếp tục bố trí cạm bẫy. Rốt cục, tại 7 ngày sau, Tống Giang nhìn xem trên bản vẽ lít nha lít nhít, gần như đem chọn trang giấy bao trùm cơ quan cạm bẫy sơ đồ, hài lòng gật đầu. Giải chân giải bảo như chút được gánh nặng, cái này đáng chết việc cuối cùng là làm xong. Cùng bộ quân so sánh, Lý Tuấn xuất lĩnh thủy quân liền lộ ra thư giãn thích ý nhiều. Toàn bộ Lương Sơn đều biết, Nhị Long Sơn là không có thủy quân. Coi như tạm thời tổ kiến một chi thủy quân, làm sao có thể cùng thần binh bách chiến, uy danh hiển hách Lương Sơn thủy quân cùng so sánh. Lương Sơn thủy quân tới dưới nước, chính là thần đồng dạng tồn tại. Liền xem như triều đình nghiêm chỉnh huấn luyện thủy quân, tới Lương Sơn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Cao Cầu trước đó tạo biển thu thuyền lớn tiến đánh Lương Sơn bạc, không phải cũng bị bọn hắn hời hợt hóa giải sao? Cho nên, mặc kệ là Tống Giang vẫn là Ngô Dụng, đều không có đối thủy quân làm quá nhiều an bài. Lý Tuấn mỗi ngày cùng Đồng Uy, Đồng Minh huynh đệ uống say mềm. Nguyễn Thị Tam Hùng bởi vì là nguyên lão phái hệ, chịu Tống Giang xa lánh, chèn ép, cho nên mặc kệ là cùng Trương Hành, Trương Thuận huynh đệ, vẫn là cùng Lý Tuấn bọn người, đều không phải là đặc biệt thân mật, dứt khoát huynh đệ ba người mỗi ngày uống rượu, đánh bạc, tiêu giao khoái hoạt. Trương Thuận, Trương Hành huynh đệ thì là mang theo giới trướng lâu la, chặn đường thuyền con qua lại, cướp bóc tài vật. Ngay tại Tống Giang tự hỏi, Lương Sơn bạc phòng ngự hệ thống vững như thành đồng thời điểm, Hoa Vinh ba người trở về, còn mang cho hắn một cái nhường hắn ngoác mồm kinh ngạc tin tức. Lý Sư Sư, chết. Cái kia cùng Đường Kim Thiên tử Triệu Cắt Ám thông xã giao, là Lương Sơn bạc Triều An đại nghiệp đáp cầu rắc mối Lý Sư Sư, chết. Chết tại Hoa Vinh trong tay. Tống Giang nghe vậy, giận tí mặt, chào hỏi thủ hạ lâu la, muốn đem Hoa Vinh đẩy đi ra chém. Đối với hắn mà nói, Lý Sư Sư là hắn thành công Triều An lớn nhất trông cậy vào, Hoa Vinh giết Lý Sư Sư, chính là gây mất hắn lớn nhất tưởng niệm. Mặc dù Hoa Vinh đã cứu hắn nhiều lần, làm bạn hắn xuất sinh nhập tử, nhưng là thì tính sao? Ngăn trở hắn Triều An đại kế, liền phải chết. Mấy cái lâu la binh xuống tới, đem Hoa Vinh buộc, chuẩn bị đẩy đi ra chém đầu. Mắt thấy Tống Giang muốn giết hắn, Hoa Vinh cũng là có chút ngộng. Trong lúc nhất thời đều quên giải thích. Hắn trừng to mắt, giống như là không biết đồng dạng nhìn xem Tống Giang, không có chút nào phản kháng. Hắn liền giết Lý Sư Sư, Tống Giang không để ý nhiều năm tình huynh đệ, muốn đem hắn chém đầu. Sai tiến, Lý Ứng thấy thế, vội vàng khuyên can nói, ca ca bớt giận, chúng ta mới đầu cũng không hiểu Hoa Vinh hiền đệ vì sao muốn giết chết Lý Sư Sư. Về sau trải qua Hoa Vinh hiền đệ giải thích, ta hai người cũng cảm thấy, Hoa Vinh hiền đệ nói có lý. Nói, đem Hoa Vinh trước đó phân tích, cùng Tống Giang lại nói một lần. Tống Giang lúc đầu nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức đem Hoa Vinh giết cho hả giận. Nghe xong Sai Tiến, Lý Ứng phân tích về sau, lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Lý Sư Sư đối Yến Thanh mối tình thắm thiết, liền Hoa Vinh dạng này mỹ nam tử cũng không thể lay động cõi lòng hắn ý. Nếu như giữ lại Lý Sư Sư lời nói, một khi Yến Thanh cổ động Lý Sư Sư, tại thiên tử trước mặt nói lên Lương Sơn vài câu nói xấu, chiêu kia an đại kế, còn có rơi sao? Nhìn như vậy đến, Hoa Vinh giết chết Lý Sư Sư, không phải là không qua, ngược lại là có công. Tống Giang lập tức đổi lại một khuôn mặt tươi cười, tự tay đem Hoa Vinh sợi dây trên người giải khai. Hoa Vinh hiền đệ, chớ nên trách tội vi minh. Vừa rồi cũng là lo lắng Chiêu An đại kế, nhất thời tình thế cấp bách, va chạm huynh đệ, đêm nay ca ca bày rượu, tự phạt ba chén, cho huynh đệ an ủi Lý Sư Sư bất quá là một phong trần nữ tử, chết thì đã chết, ta dưới mắt Lương Sơn chính là lúc dùng người, mong rằng huynh đệ không cần so đo những này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ, lấy Lương Sơn đại nghiệp làm trọng, lấy Chiêu An đại cục làm trọng. A Hoa Vinh nghe xong, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là nghĩ đến đã từng tình huynh. Đệ, cũng không tốt nói thêm cái gì, lạnh mặt nói, ca ca, Hoa Vinh một đường hành trình mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, về phần bày rượu chuyện, ngày khác đi. Nói xong, quay người rời đi trung nghĩa đường. Sai Tiến, Lý Ứng cũng đội vàng cáo lui. Đi ra đại môn, hai người nhìn nhau cười khổ. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Nguyên lai tưởng rằng, danh khắp thiên hạ Sơn Đông Hô Bảo Nghĩa Tống Giang là hảo hán, bây giờ nhìn lại, lanh huyết làm cho người giận sôi. Hoa Vinh nhiều lần cứu giúp Tống Giang tính mệnh, cũng bởi vì giết Lý Sư Sư, có khả năng trở ngại Chiêu An, Tống Giang liền chuẩn bị giết chết hắn. Đủ để thấy, tại Tống Giang trong lòng, cái gì huynh đệ, cái gì nghĩa khí, đều không có Chiêu An trọng yếu. Hai người đều là người thông minh, vào lúc này không hẹn mà cùng nghĩ đến một sự kiện, rời đi Lương Sơn, rời xa Tống Giang. Lương Sơn bạc, Hoa Vinh trụ sở. Hoa Vinh trụ sở khoảng cách Tống Giang gian phòng rất gần. Đây là Hoa Vinh chính mình yêu cầu, vì tốt hơn bảo hộ Tống Giang an toàn, đồng thời cũng thuận tiện cùng Tống Giang uống rượu, nói chuyện phiếm. Hoa Vinh nằm ở trên giường, nhìn xem nóc nhà, trong đầu tất cả đều là hôm nay trùng nghĩa đường bên trong, Tống Giang nghe nói hắn giết Lý Sư Sư về sau biểu lộ. Phẫn nộ, ghét bỏ, chán ghét. Hoa Vinh cũng chưa hề nghĩ tới, Tống Giang sẽ đối với hắn làm ra vẻ mặt như thế. Hắn cầm Tống Giang làm huynh đệ, Tống Giang thật coi hắn làm minh đệ sao? Vẫn là nói, hắn cùng bên ngoài những người kia như thế, bất quá là Tống Giang Chiêu An bản cờ lớn bên trên một quân cờ. Sử dụng hết liền bức loại kia. Hoa Vinh không khỏi nghĩ lên, hai năm trước đêm ấy. Mơ hồ, có chút hối hận. Chương 57, Hồng Thủy Kỳ tập kích bất ngờ thủy trại, Hồ Giang Long Thảm bị bắt làm tù binh. Chương 57, Hồng Thủy Kỳ tập kích bất ngờ thủy trại, Hồ Giang Long Thảm bị bắt làm tù binh. Cùng lúc đó, Võ Tòng, Quan Thắng mấy người mang theo 1000 kỵ binh, 2000 trọng trang bộ binh, đi tới khoảng cách Lương Sơn 10 dặm có hơn một chỗ gò đất. Cưỡi ngựa đi ở phía trước, Võ Tòng giơ tay lên, làm ra một cái dừng lại động tác. Lương Sơn đã từng là tại ngoài 5 dặm bố trí trạm gác ngầm, đề phòng quan quân tập kích. Để cho an toàn, Võ Tòng sớm đình chỉ hành quân, mệnh lệnh đại quân đóng quân. Rất nhanh, nguyên một đám cây nấm hình dạng doanh trướng xuất hiện trên mặt đất. Võ Tòng, Quan Thắng, Lâm Sung mấy người tiến vào lều vải, Lâu La binh đã sớm đem phân tách tốt sa bàn một lần nữa lắp ráp hoàn tất, mấy người vây quanh sa bàn, thương lượng một chút một bước kế hoạch. Võ Tòng dùng tay chỉ vào thông hướng Lương Sơn đầu kia Tống Giang đại đạo, dưới mắt Lương Sơn mã bộ quân đều không thể chinh thiện chiến tướng lĩnh. Tống Giang, Ngô Dụng nhất định ở chỗ này trôn thiết đại lượng cả bấy. Hai người lấn ta Nhị Long Sơn không có thủy quân, mặt nước để phòng tất nhiên lỏng lẻo. Bọn hắn bạn không ngờ được, chúng ta sẽ theo mặt nước tập kích. Tối nay, ta tự mình xuất lĩnh thủy quân, tập kích Giáp Truy Than, đốt chiến thuyền. Sau đó tại Kim Sa Than đổ bộ, tập kích Lương Sơn đại doanh. Mấy vị ca ca ở đây trông coi, một khi có người xông ra, đem nó chặn đường liền có thể. Hai chúng ta đường giáp công, nhất định có thể một lần hành động cầm xuống Lương Sơn. Quan thắng, Lâm Sung nghe xong, quả thực không thể tin vào tai của mình. Võ Tổng lại để cho một mình đi tập kích Lương Sơn thủy quân. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Nhị Lang, cái này quá mạo hiểm. Một mình ngươi, sao có thể đi? Ta cùng ngươi đi. Thạch Tú cái thứ nhất đứng ra phản đối nói. Đúng vậy à, mặc dù chúng ta không biết đến ngươi thủy quân, coi như tinh nhuệ vô cùng, có thể Lương Sơn thủy quân cũng không phải ăn chay. Cái này ngươi nên biết. Lâm Sung cũng nhíu mày, phụ họa Thạch Tú. Nhị Lang, kế hoạch này quá mạo hiểm, ngươi bây giờ đối Nhị Long Sơn quá trọng yếu, chúng ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Bằng không, ngươi đem ta cùng Thạch Tú huynh đệ mang lên, lại mang 500 kỵ binh, 500 bước binh, thuận tiện đổ bộ tác chiến. Võ Tổng lắc đầu, các vị ý tốt, Võ Tổng tâm lĩnh. Võ Tổng cái này thủy quân chính là lấy tiên gia pháp thuật triệu hoán mà đến, ta một người tiến về, mục tiêu ngược lại càng nhỏ hơn. Các vị yên tâm, không có việc gì. Các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt cái này giao lộ liền có thể. Nói xong, Võ Tổng quay người, rời đi doanh trướng, thẳng đến Lương Sơn bạc cửa nước. Đây là cao cầu lần thứ nhất tiến đánh Lương Sơn thời điểm lộ tuyến, về sau bởi vì đường sông bị Lương Sơn thủy quân ngăn chặn, đến mức sắp thành lại bại. Thu hoạch được Minh giáo Hồng Thủy Kỳ về sau, Võ Tổng cũng từng ở địa phương không người đem nó triệu hoán đi ra, biết được Hồng Thủy Kỳ kỳ chủ tên là Đường Dương. Hồng Thủy Kỳ chính là Minh giáo ngũ hành kỳ một trong, vô cùng am hiểu mặt nước tác chiến. Mặc kệ là đáy nước đục thuyền, vẫn là lợi dụng thủy thương phun ra kịch độc chất lỏng, dầu hỏa đều là vô cùng sắc bén tiến công thủ đoạn. So với Lương Sơn thủy quân mà nói, không biết rõ cao đi nơi nào. Duy nhất nhường Võ Tổng tương đối sầu lo chính là Lương Sơn bạc phía trên phòng ốc san sát, địa hình phức tạp, chỉ sợ rất khó phát huy đại tuyết long kỵ toàn bộ thực lực. Đối với kỵ binh, thủy quân mà nói, hắn hiện tại có chút khuyết thiếu cường hãn bộ binh. Đại tuyết long kỵ tại giã ngoại khu vực chống trải cố nhiên là không thể ngăn cản, có thể cũng không thích hợp với tất cả chiến trường tình thế. Nhưng vào lúc này, Võ Tổng trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Túc chủ, ngài cái thứ ba hệ thống nhiệm vụ đã tuyên bố. Túc chủ trở lại Lương Sơn bạc, mời túc chủ đánh bại Lương Sơn thủy quân, đoạt lấy Lương Sơn đại doanh. Nhiệm vụ ban thưởng, hãm trận doanh. Tam quốc cao thuận dưới trướng bộ đội tinh nhuệ. Hãm trận doanh vũ khí tinh lương, áo giáp chặt chẽ, mỗi lần tác chiến, tất nhiên xung phong đi đầu, xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Đông nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở âm, Võ Tổng cả người đều có chút ngây dại. Hệ thống này từ khi lần trước đánh bại Tống Giang về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, toàn bộ ở vào giả chết trạng thái, Võ Tổng đều một lần coi là cái này ống sách thùng đường chạy. Nghĩ không ra, hôm nay tập kích Lương Sơn đại doanh xuất hiện lần nữa. Vừa vặn giải quyết hắn khuyết thiếu trọng trang bộ binh, khó mà ứng đối cận chiến đấu trên đường phố cục diện. Đi vào Lương Sơn bạc cửa nước, Võ Tổng tìm một chỗ nơi tương đối an toàn, đem Hồng Thủy Kỳ phóng thích ra ngoài. Mấy chục chiếc to to nhỏ nhỏ thuyền sắp xếp ở trên mặt nước, lộ ra phi thường cường hãn. Đường Dương thân ảnh xuất hiện tại Võ Tổng trước mặt, hướng phía Võ Tổng làm một cái cổ quái lễ. Võ Tổng suy đoán, hẳn là Minh giáo lễ, lung tung học trở về một cái, sau đó nhường Đường Dương phái ra mấy chi phun lửa thuyền, đi tiêu hủy áp thủy than đô Lương Sơn thuyền. Cái khác thuyền thì là trực tiếp công kích thủy quân đại doanh. Lúc này đã là đêm khuya, Lương Sơn thủy quân tại không biết rõ Nhị Long Sơn cũng có tinh nhuệ thủy quân tình huống hạ, hẳn là ngủ được tương đối quen. Đường Dương lại hướng về phía Võ Tổng làm một cái cổ quái lễ, vừa tung người, bay vọt mấy trượng khoảng cách, vững vàng rơi vào một chiếc thuyền lớn bên trên. Võ Tổng không có tốt như vậy khinh thân công phu, chỉ có thể nhường trên thuyền cờ chúng buông xuống cái thang, leo trèo lên thuyền. Vài chiếc thuyền con giống như là mũi tên đồng dạng, hướng phía vịt miệng định chạy tới. Sau nửa canh giờ, cháy rồi, cháy rồi, người tới đây mau, cứu hỏa! Hoảng sợ tiếng kêu tại áp trụ than vang lên. Một đám lâu la, kêu trời kêu đất cầm thùng nước, chậu nước cùng tất cả trong tay có thể tìm tới vật chứa đựng nước, rồi về không ngừng thiêu đốt thuyền. Hương hực ánh lửa đem bầu trời chiếu rọi màu đỏ bừng. Thủy quân thống soái Hôn Giang Long Lý Tuấn bị tiếng kêu sợ hãi bừng tỉnh, liền y phục cũng không kịp mặc, vọt thẳng ra khỏi phòng tử. Nhìn thấy đầy trời ánh lửa, Lý Tuấn cả người đều tê. Tình huống như thế nào? Khi hắn nhìn thấy, đang hướng phía chính mình lái tới một chiếc thuyền lớn bên trên, tay kia nắm song đao, oai hùng tuyệt luân thân ảnh thời điểm, hận không thể trực tiếp chửi mẹ. Ai nói Nhị Long Sơn không có thủy quân? Cái này không tinh khiết hại người sao? May mắn hắn hôm nay có thêm một cái tâm nhãn, không có cùng đồng y đồng mánh bọn hắn uống rượu, nếu không, đừng nói đánh bại quân địch, có thể hay không mạng sống cũng không biết đâu. Mặc dù hắn nhìn không ra những này thủy quân lai lịch, nhưng nhìn kia thuần thục thao tác, ăn ý phối hợp liền biết, tất nhiên không phải hạng người bình thường. Nhưng vào lúc này, cái khác thủy quân đầu lĩnh Trương Hành, Trương Thuận huynh đệ, Đồng Uy, Đồng Mánh huynh đệ, cùng Nguyễn Thị Tam Hùng cũng đều đi tới bên bờ. Nhìn xem từ đằng xa không ngừng đến gần chiến thuyền cùng bong tàu bên trên đứng đấy Võ Tổng, mấy lớn thủy quân đầu lĩnh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Võ Tổng lúc nào thời điểm làm đến như vậy nhiều thuyền? Áp Trụ Than hiện tại đã thành một cái biển lửa, bọn hắn liền xem như muốn thừa thuyền rời đi, đều làm không được a. Trương Thuận giống như là nghĩ tới điều gì, nhíu mày, lặng lẽ thối lui đến đám người sau lưng. Lúc này, Võ Tổng cùng Đường Dương cưỡi thuyền đã cách bên bờ không đủ ba trượng. Võ Tổng cầm qua một cây cột buồm, đâm trên bong thuyền, dùng một chủng loại giống như sào nhảy tư thế, vượt qua ba trượng khoảng cách, rơi vào trên mặt đất, ngay tại chỗ lăn mình một cái, tuyết hoa bân thiết giới đao đã ra khỏi vỏ, lóe hàn quang, gác ở Lý Tuấn trên cổ. Ba khí tuyệt luân thanh âm tại Lý Tuấn vang lên bên tai. Lý Tuấn, ngươi bị bắt, tranh thủ thời gian mệnh lệnh người của ngươi bỏ vũ khí xuống.